Chương 117. Đường thủy thông hướng bên hồ cầu thang là từ dài 10 mét, rộng nửa mét cẩm thạch đầu xếp thành, cầu thang chiều dài cùng độ rộng, vừa vặn đủ tất cả mọi người đứng lên trên. Theo đạo lý mà nói hẳn là màu tuyết trắng trên cầu thang, lại hiện đầy tan màu đỏ điểm lấm tấm, những ban điểm kia tựu là huyết dịch ngưng kết sau vết máu. Ngoại trừ điểm lấm tấm bên ngoài, trên cầu thang còn có chút sắc tối, cùng sạn đạo trước khác biệt chính là, tại đây chẳng những có người lùn thi hải, còn có chút lục sắc địa tinh thi hải. So với bị đào cởi hết quần áo người lùn thi hải mà nói, địa tinh thi hải còn tính là chết có chút tôn nghiêm, chỉ ít, bọn hắn là mặc quần áo chết đi. Cầu thang hai bên có hai đầu dài mảnh trạng bốn hoa, để cho Vương Hủ cảm thấy trâm trọng là, loại hoa người đều đã chết, thế nhưng là, bốn hoa bên trong hoa lại tươi tốt tràn ra lấy. Nhàn nhạt hương hoa vị cùng nồng đậm mùi hôi thối mù mịt tại không khí chúng quanh bên trong, để cho trong đội ngũ người được mùi vị này đám người, không cảm thấy có phần thương cảm, thậm chí, có phần mẫn cảm người, sẽ cảm thấy, chết tại bốn hoa bên cạnh, có lẽ là những người lùn kia kết cục tốt nhất, chỉ ít, bọn hắn không có bị ăn hết, cũng không có bị tháo thành tám khối. Dọc theo cầu thang hướng phía dưới đi không đến 10 mét, đã đến bên hồ, nguyên bản nơi này là không có hồ, cũng bởi vì ở vào chỗ cao xỉn chịu đập lớn bị hắc ám thế lực liên quân cho đào ra, cho nên, ấy giờ sông nước sông rót đầy cả tổng thành chỗ tồn tại thung lũng, thế là, tại đây biến thành một mảnh hồ nước. Đứng ở bên hồ, Vương Hủ hướng nơi xa nhìn lại, hắn phát hiện, mảnh này nước hồ diện tích cũng không tính quá lớn, bờ bên kia sạn đạo cách nơi này cũng chỉ có 5-6 cây số xa, mà lại, nước hồ cũng không quá sâu, đại khái là 5 mét sâu dáng vẻ, xuyên thấu qua ánh sáng nhạt lăn tăn thanh tịnh nước hồ, Vương Hủ có thể mơ hồ nhìn thấy những cái kia ở vào đáy hồ địa tinh tộc kiến trúc. Khiến cho mọi người thở dài chính là, trên mặt hồ trôi rất nhiều địa tinh thi thể, bởi vì lúc này cách bọn họ tử vong thời gian còn không tính là quá lâu, lại thêm trong thành địa tinh số lượng cũng không nhiều, cho nên, những thi thể này đều là từng cái giống như lục bình đồng dạng cô lập phiêu ở nơi đó, phản phất từng tòa đảo hoang. Mặc dù có thể nhìn thấy bờ bên kia núi trước sạn đạo, thế nhưng là, Vương Vũ cảm thấy, đã địa hình nơi này cũng thay đổi, từ cốc biến thành hồ nước, như vậy, mình cần gì lại dọc theo núi trước kia nguy hiểm sạn đạo tiến lên đâu, không bằng trực tiếp đi đường thủy được rồi. Đi đường thủy chẳng những an toàn, mà lại dùng ít sức, lại có thể nhìn xem chung quanh núi cảnh, cớ sao mà không làm đâu. Có mới dự định Vương Vũ, liếc mắt nhìn một chút đứng tại chính mình bên trái lẹo từ nữ về sau, quay đầu nhìn đứng tại chính mình phía bên phải lão Hồ Dẹn, lớn tiếng đề nghị, nếu không chúng ta đi đường thủy được rồi, thế này, đại gia tiểu không cần lãng phí khí lực leo núi. Ngài cảm thấy thế nào? Ngươi biết nước nói sao đi à? Một phần bạn lạc đường làm sao bây giờ? Lão Hồ Dẹn còn chưa mở miệng, đứng tại hắn bên phải Lịp Cạ Giờ thăm dò nhìn xem Vương Hủ, lớn tiếng hỏi, ngươi có thuyền sao? Nghe Lịp Cạ Giờ, Lão Hồ Dẹn nhìn xem Vương Hủ có chút nhẹ gật đầu, mang trên mặt nghi ngờ biểu lộ, rất rõ ràng, những vấn đề này Lão Hồ Dẹn cũng muốn hỏi. Thuyền không là vấn đề, một hồi có thể động thủ làm, thế nhưng là liên quan tới thủy đạo, ta còn thật không biết. Dù sao, mảnh này hồ nước cũng là vừa vận hình thành, đến tột cùng nó hội thông hướng nào, ta cũng phải xem trước một chút mới biết được. Vương Hủ nhíu mày trả lời Lịp Cạ Giờ một câu. Sau khi nói xong, Vương Hủ tiện tay từ ba lô hệ thống bên trong xuất ra phi kiếm của mình, văng ra ngoài. Bí ngân sở tạo phi kiếm, dán mặt hồ lơ lửng tại Vương Hủ dưới chân, tại sáng sớm cũng không tính quá chói mắt ánh nắng chiếu dọi xuống. Dài hơn 1 mét phi kiếm trên thân kiếm âm khắc lấy những cái kia đạo gia phù văn, lóe đủ mọi màu sắc quang mang, cái này khiến ngoại trừ Vương Hủ bên ngoài tất cả mọi người cảm thấy, thanh này biết bay kiếm quá đẹp, phía trên mang theo một loại không cách nào nói rõ mỹ cảm, đã có thê lương cổ ý, lại có hoạt bát lúc còn phạm. Về phần phía trên kia khắc lấy phù văn, đến tột cùng là có ý gì, bọn hắn cũng không biết. Ta cùng đi với ngươi, khi thấy Vương Hủ dẫm lên phi kiếm chuẩn bị lên không lúc, Leo đông nhiên mở miệng, nàng cũng mặc kệ Vương Hủ đồng ý hay không, liền trực tiếp bay lên, cũng lại nói với Vương Hủ một câu, đi thôi. Bất đắc dĩ lắc đầu về sau, Vương Hủ cười khổ nhìn xem Leo, trong ngáy mắt, Leo hiểu thấy rõ Vương Hủ vẻ mặt hàm nghĩa, thế là, nàng lại bổ sung một câu, ta là sợ ngươi gặp nguy hiểm, ta là hảo ý mới đi theo ngươi. Nếu như Leo không nói câu này, kia Vương Hủ chỉ sẽ cảm thấy có một tia thương mặt mũi, thế nhưng là, tại Leo nói câu này về sau, Vương Hủ đã cảm thấy mặt mũi bị thương nặng. Nẹo mà nói để cho Vương Hủ cảm thấy chính mình là người ăn bám, còn cần muốn nữ nhân tới bảo hộ, thậm chí nữ nhân của mình còn có chút coi thường chính mình, đem mình làm tiểu hài tử nhịn. Vương Hủ vốn định báo nổi, thế nhưng là đột nhiên hắn phát hiện Giải Nạp cũng triệu hắn ra một đầu cự hình khô lâu con rơi, cũng chuẩn bị muốn đi theo chính mình đi. Thế là trong khoảnh khắc đó, Vương Hủ ý thức được, nguyên lai tại nữ nhân của mình trong mắt chính mình là cái không chịu nổi một kích kẻ yếu mà thôi nha. Không biết làm thế nào thở dài về sau, Vương Hủ ngực kia cơn tức giận cũng liền tan thành mây khói, hắn từ bỏ chống lại, bởi vì hắn bất đắc dĩ phát hiện, nếu quả như thật nếu bản về thực lực cao thấp, như vậy, chính mình thật đúng là so ra kém nhân ra hai người. Mặc dù như thế, Vương Hủ vẫn là ngăn trở Giải Nạp đi theo chính mình, lý do chính là, tại đây còn cần muốn chiếu ứng, nhất định phải lưu lại cái cường giả, mà Giải Nạp thích hợp nhất, kết quả là, Giải Nạp cũng đồng ý Vương Hủ ý kiến, thu hồi khô lâu con rơi, lưu tại trên cầu thang. Làm xong Giải Nạp về sau, Vương Hủ lái phi kiếm bay lên 20 mét không trung, nhìn xuống phía dưới kia phiến mới sinh thành hồ nước, mà nẹo, tiểu đi theo Vương Hủ bên cạnh, cũng túi đầu nhìn xem phía dưới cảnh tượng. Lúc này, Vương Hủ mới phát hiện, kỳ thật, cả tổng thành cũng không tính quá tiểu, so với chính mình kiến tạo kia tòa chỉ có 2 cái sân bóng lớn sơn khâu thành còn phải lớn, chí ít lớn hơn gấp 2. Giờ phút này, thân ở chỗ cao Vương Hủ thấy rõ ràng, cả tòa cả tổng thành đều pha trong nước, trong thành đại bộ phận kiến trúc đều là mái vòm hình vuông kiến trúc, đều tại dưới nước 5-6 mét chỗ đáy hồ, có chút giống là ma pháp tháp loại hình nhà cao tầng, thì lộ ra từng cái cô lập ngọn tháp. Chỉ dùng không đến một phút đồng hồ, Vương Hủ vòng quanh toàn bộ hồ nước dạo qua một vòng, hắn phát hiện, nước hồ có thể thông đến ấy giờ sông hạ du, nếu như mình ngồi thuyền dọc theo ấy giờ sông hướng bắc nước chảy bèo trôi, như vậy, chí ít có thể dùng tiết kiệm một nửa thời gian đến người lùn đường hầm. Thấy rõ hành động lộ tuyến Vương Hủ, dẫn mèo từ trên trời giáng xuống, trở xuống trên cầu thang, sau đó, hắn đôi đám người cao giọng nói ra, chúng ta có thể ngồi thuyền dọc theo ấy giờ sông đi, như vậy, chúng ta có thể tiết kiệm một nửa thời gian, giữa trưa lúc, chúng ta có thể đạt tới người lùn đường hầm. Thuyền Âu Lịp Cạ Dở lại nói một lần chính mình vừa mới hỏi qua vấn đề. Ở chỗ này, bị Lịp Cạ Dở chất vấn có chút tức giận, Vương Hủ mang chút tức giận trả lời một câu về sau, tiểu nâng lên tay phải của mình, mặt bàn tay hướng lên trên, nơi lòng bàn tay có cái lớn bằng ngón cái, màu đen hình tròn hạt giống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 118. Nữ nhân ở giữa chiến tranh đây là cái gì? Đây là thuyền sao? Lịp Cạ Dở vẫn như cũ không buông tha hỏi Vương Hủ một câu, trong giọng nói mang theo châm chọc câm điệu. Nghe Lịp Cạ Dở mà nói về sau, sớm đã coi Vương Hủ là làm chính mình nam nhân san ạ, thủ không nhìn được trước. Hô. Một thanh, san ạ tiểu xuất hiện Lịp Cạ Dở sau lưng, trong tay tử sắc chủy thủ, tiểu khoác lên Lịp Cạ Dở trên cổ. Ta nhịn ngươi rất lâu, ngươi nếu là không có bản sự câu dẫn nam nhân, cũng đừng đi ra mất mặt. Một mực đang bên cạnh châm chọc khiêu khích làm gì? Hắn là nam nhân của ta, không phải ngươi. Thiếu ở nơi đó kỳ kỳ bay bay. San ạ cắn răng nghiến lợi nói một câu, cứ việc thanh âm của nàng vẫn như cũ rất mềm mại đáng yêu, thế nhưng là trong ngữ điệu mang theo cổ sát khí. Vô Rèn cùng xuống tấn bị San ạ động tác hù dọa, các kỵ sĩ cũng bị hù dọa. Tại bọn hắn cái đoàn đội này bên trong, mặt ngoài nhìn nhất nhân vật mấu chốt là Lao Vô Rèn, thế nhưng là chân chính nhân vật trọng yếu nhất tuyệt đối tiểu là Lịp Cạ Dở. Đó là bởi vì bọn hắn cái này một đội nhân mã, trên thực tế tiểu là Lịp Cạ Dở phụ thân nàng quân đội riêng mà thôi, bọn họ đều là Lịp Cạ Dở phụ thân nàng thủ hạ. Xuống tấn bị hù run lên, nâng lên pháp trượng liền muốn cùng San ạ liều mạng, thế nhưng là hắn bị Lao Bổ Rèn cho kéo lại bà bay. Lịch duyệt phong phú Lao Bổ Rèn rất rõ ràng, San ạ cho không được, nàng là kiểu giai mị ma, tiêu một mình nàng có thể nhẹ nhõm xử lý chính mình cái này một bọn người. Bị Lao Bổ Rèn kéo một phát bà vai về sau, nguyên bản đầu góc phát sốt xôn tẩn, lập tức liền tỉnh táo lại, vừa nghĩ tới vừa mới hành vi của mình, lại suy nghĩ minh bạch loại hành vi này hậu quả về sau, sắc mặt của hắn lập tức liền biến thành trắng bệnh, không đến 10 giây, mồ hôi lạnh tiểu dọc theo chóp mũi của hắn nhỏ giọt trên mặt đất. Lúc này, Lịp Cạ Dở cũng tỉnh táo lại, mắt liếc thấy cổ mình bên trên chuôi này che đậy từ sắc xương mù trường truy thủ, nghe phía trên kia nồng đậm mùi máu tanh, trong nháy mắt, Lịp Cạ Dở chân tiểu mềm nhũn, thế nhưng là, tính cách cố chấp nàng, vẫn như cũ thẳng tắp đứng ở nơi đó. Cứ việc thân thể của nàng có phần lắc lư, vẫn là Lao Bổ Rèn có kinh nghiệm, hắn cũng không làm ra bất kỳ động tác dư thừa nào, mà là quay đầu nhìn mà Vương Hủ, một mặt ủy khuất mà hỏi, "Vương Hủ thành chủ, cái này?" Lao Bổ Rèn nhìn ra khỏi mấu chốt của vấn đề, minh bạch cái này xung đột là từ Lịp Cạ Dở bán trách Vương Hủ mà đưa tới, hiện tại chỉ cần Vương Hủ không truy cứu, như vậy, điều chuyện gì cũng không có. San ạ, đều là người một nhà, đừng tổn thương hòa khí. Vương Hủ hướng phía San ạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ôn nhu khuyên nhủ, đến đây đi, chúng ta còn phải nhanh xuất phát đâu. Thư lệnh một tiếng về sau, San ạ thu hồi truy thủ, biến mất tại Lịp Cạ Dở sau lưng, sau đó, tựu lại đột nhiên xuất hiện ở Vương Hủ bên cạnh, bất quá. Nàng đột nhiên quay đầu trừng Lịp Cạ Dở một chút. Tại cái này trừng một cái uy lực phía dưới, Lịp Cạ Dở rốt cục nhịn không được, chân mềm nhũn, liền ngồi vào trên thềm đá, một giây sau, con mắt của nàng tựu mơ hồ, nước mắt đột nhiên phun tới, thế nhưng là, loại kia thân vị nhân tộc quý tộc kiêu ngạo, vẫn như cũ chống đỡ lấy nàng từ đầu đến cuối không có khóc ra thành tiếng. Nhìn xem Lịp Cạ Dở kia thê lương bộ dáng, Tôn Tân vốn định tiến lên an ủi nàng, thế nhưng là, sợ đầu sợ đuôi tính cách để cho hắn do dự không tiến, hắn sợ hãi bởi vì chính mình đi an ủi Lịp Cạ Dở mà đắc tội San ạ. Hắn thấy, bởi vì Vương Hủ nguyên nhân, San ạ là sẽ không giết Lịp Cạ Dở, thế nhưng là, nếu như là chính mình, vậy liền có nói, San ạ nhất định sẽ giết mình. Cuối cùng, Lão Bồ Rèn đang nhìn Xuân Tần thất vọng lắc đầu về sau, tiến lên đỡ dậy Lịp Cạ Dở, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng, thở dài, không hề nói gì. Xem hết cái này ra không rời đầu nháo kịch về sau, Vương Hủ nâng lên tay trái, nhẹ nhàng méo méo San ạ gương mặt, sau đó, tại bên tai nàng nói nhỏ một câu, cảm ơn ngươi giữ gìn ta, báo đáp nhiều đáp. Sau khi nói xong, Vương Hủ tiện tay đem tay phải bên trong màu đen hạt giống cho ném đến tận cầu thang cái khắc buồn hoa bên trong. Tiếp theo, hắn mặc niệm một câu một hệ đạo thuật chú ngữ. Chỉ gặp kia hạt giống đột nhiên chui vào trong lớp đất. Tiếp theo, đại địa lập tức chấn động lên. Sau đó, từ trong đất chui ra một cây nhỏ mầm. Ngay sau đó, mầm cây nhỏ bắt đầu biến lớn, biến cao. Mấy chục giây sau, mầm cây nhỏ tiểu trưởng thành một gốc cao hơn 20 mét đại thụ che trời. Đây là cái gì ma pháp? Cứ việc cái này trồng cây ma pháp tại thực vật hệ pháp thần mèo trong mắt, như là tiểu hài nhi nhà tròi một dạng ngây thơ. Thế nhưng là, không có cảm giác ra cái gì thổ hệ ma pháp ba động nàng, vẫn là nghi ngờ hỏi Vương Hủ một câu, đây cũng là dùng linh khí sử xuất ma pháp sao? Hướng phía mèo nhẹ gật đầu về sau, Vương Hủ quay đầu nhìn về phía Bồ Rèn bọn người, cao giọng nói ra, chúng ta dùng cây này làm bệ gỗ tử là được rồi, dù sao không cần đi bao xa, có thể chống đỡ 2 giờ không hỏng là được rồi. Thiết. Vương Hủ lời còn chưa nói hết, liền nghe đến sau lưng mình có người phát ra khinh bị thanh âm của mình, hắn nhìn lại, chỉ thấy mèo ngay tại liếc mắt nghiêng mắt nhìn lấy chính mình, trong mắt tất cả đều là ánh mắt khinh bị. Nhìn xem a, Vương Hủ còn chưa mở miệng, mèo trước tiên nói với hắn một câu, nhường một chút. Đem Vương Hủ hướng về một bên đẩy về sau, mèo đi tới cây kia đại thụ che trời bên cạnh, nàng đưa tay phải ra nhẹ nhàng đỡ thân cây, tiếp theo, quay đầu nhìn xem Vương Hủ, nhẹ giọng hỏi, "Thuyền buồm có thể chứ?" Nhìn xem Vương Hủ nhẹ gật đầu về sau, Néo liền đem đầu vòng vo trở về, nhìn chăm chú thân cây. Đột nhiên, tại một hồi răng rắc vật liệu gỗ đứt gãy âm thanh bên trong, sửa sang khỏa đại thụ che trời bắt đầu biến hình, trước tiên, hắn tán cây từ từ thu hẹp, cuối cùng biến mất không thấy, tiếp theo, thân cây giống như vỏ tốt mì vắt đồng dạng, bắt đầu co duỗi, biến hình, cuối cùng biến thành càng lúc càng giống thuyền buồm dáng vẻ rồi, sau đó, thân cây cùng rễ cây chỗ nối tiếp đoạn ra, biến thành rất quái dị thân cây lật ngã xuống trong hồ nước, cuối cùng, sửa sang quả đại thụ che trời, vậy mà biến thành một tòa cự hình thuyền buồm, chỉ bất quá trên thuyền cột buồm thượng, không có cánh buồm mà thôi. Ngoại trừ người khởi xướng mèo bên ngoài, tất cả mọi người thấy choáng, không ai có thể nghĩ đến, có người vậy mà có thể đem một cây đại thụ giống như bóp mặt người đồng dạng cho bóp thành thuyền gỗ, đây quả thực là thần tích, không sai, lúc này, bọn hắn mới ý thức tới, mèo bản thân liền là pháp thần, là ủng có thần cách thần linh. Lợi hại A mèo nhìn lướt qua tất cả mọi người kia vẻ mặt kinh ngạc về sau, tiêu nhìn chằm chằm vào Vương Hủ, tại hướng về hắn nhíu mày về sau, hỏi hắn nói, ngươi có thể hay không sẽ không? Vương Hủ rất thẳng thắn thừa nhận nói, ngươi chiêu này để cho ta mở mắt. Hừ, Mèo dứt khoát cười một tiếng về sau, nói với Vương Hủ, về sau giáo ta cho ngươi, được rồi, lên thuyền đi. Hảo a, cảm ơn. Khẽ gật đầu, đưa tay phải ra ngón cái đối Mèo thụ sau đó, Vương Hủ tiểu dẫn đầu đi lên thuyền gỗ. Mèo, Giải Nạp cùng Mị Ma hai tỷ bội tại nhìn nhau cười một tiếng về sau, cũng đi theo bên trên thuyền gỗ. Tiếp theo, Tốn Tần cùng các kỵ sĩ cũng lên thuyền, sau đó, Lão Bồ Rèn Bị Liệp Cạ Dở cũng lên thuyền. Cuối cùng, Nam đã luyện kim con rối, dơ lên ba một phế nhân cùng một đầu thiết tích ngân lang cũng lên thuyền. Tại tất cả mọi người bên trên thuyền gỗ về sau, Vương Hủ phát hiện, nhiều như vậy nhân tài chiếm thuyền gỗ 1/3 không đến, thế nhưng là, hắn cũng ý thức được, trên thuyền không có cánh buồm, không có cách nào tiến lên. Ngay tại Vương Hủ chuẩn bị móc ra một chút vải bố tác phong một lúc, đột nhiên, thuyền gỗ chuyển động, hướng về cố định lộ tuyến tiến lên lên, đầu góc mơ hồ Vương Hủ, túi đầu hướng bong thuyền bên ngoài vừa nhìn ra thuyền gỗ là thế nào tiến lên hắn, xem như hoàn toàn phục nẹo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 119. Thực nhân ngư TS. Dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cho điểm xuất phát 515 fan hâm mộ tiết kéo một chút phiếu, mỗi người đều có 8 tấm phiếu, bỏ phiếu còn đưa kỳ đi ân tiền, ủy cầu đại gia ủng hộ tán thưởng. Thuyền gỗ thân tàu cánh ngoài, cùng nước ăn tuyến giao giới vị trí bên trên, mọc đầy một loạt lớn chừng bàn tay lá cây, giờ phút này, cũng là bởi vì những này lá cây đang không ngừng hướng về sau vạch lên nước, cho nên, thuyền gỗ mới có thể không bừng mà động. Không cần nghĩ, Vương Hủ đều biết, những này vẩy nước lá cây, đều là từ thực vật hệ pháp thần mèo không chế lấy, dùng loại phương thức này tới khu động thuyền gỗ tiến lên. Vương Hủ cũng là trong đời lần thứ nhất nhìn thấy. Lần nữa hướng về Mèo đưa tay trái ra ngón tay cái, Vương Hủ từ đáy lòng tán thưởng nàng nói, lợi hại, không hổ là thực vật hệ pháp thần, quả nhiên không tầm thường, thủ đoạn thật là cao minh. Nghe được Vương Hủ đối Mèo tán thưởng, những người khác cũng đều di động đến thuyền gỗ một bên hướng phía dưới quan sát, mặc dù bọn hắn thể trọng đều tập trung vào thuyền cùng một bên cạnh, thế nhưng là, thuyền gỗ nhưng như cũng vững vàng tiến lên, không có chút nào lắc lư. Khi nhìn rõ thuyền gỗ tiến lên phương thức về sau, bọn hắn cũng đều nhao nhao hướng về Mèo ném bội phục ánh mắt, lão bồ rèn càng là bội phục trong miệng chật chật có tiếng. Tiêu ở những người khác thảo luận mèo ma pháp chân kỳ diệu lúc, đột nhiên, Vương Hủ cao mày mở miệng nói, giống như có chút không đúng rồi. Trước hết nhất nghe được Vương Hủ lời nói, Tiêu La đứng tại bên cạnh hắn mèo, mèo quay đầu nhìn Vương Hủ, giòn tiếng hỏi, thế nào ngươi nhìn? Vương Hủ chỉ phiêu tại cách đó không xa trên mặt nước một bộ điệu tinh sắc chết trôi, thi thể kia có chút quái nhà. Theo Vương Hủ chỉ phương hướng, mèo đem ánh mắt của mình nhìn về phía cố kia nước chảy bèo trôi sắc chết trôi, đang quan sát trong chốc lát về sau, nàng không nhìn ra bất kỳ dị tượng, nàng cảm thấy, cái kia chính là một bộ rất phổ thông điệu tinh sắc chết trôi mà thôi nha. Quái chỗ nào nha? Thu hồi ánh mắt, Mèo quay đầu nhìn xem Vương Hủ, nghi ngờ hỏi, tự là một bộ bị nước ngâm sưng lên thi thể mà thôi nha, có gì đặc biệt sao? Nghe Vương Hủ cùng Mèo ở giữa đối thoại dài nạp cùng Mị Ma hai tỷ muội, cũng đều đem riêng phần mình ánh mắt quét về cô kia sát chết trôi, cũng đều quan sát trong chốc lát, thế nhưng là, các nàng cũng không có phát hiện bất kỳ dị thường. Nhìn a, Vương Hủ quét mắt Mèo từ nữa sau, thấp giọng nói ra, các ngươi không có phát hiện à, cô kia sát chết trôi là không hoàn chỉnh, nổi lên mặt nước bộ phận, là có máu có thịt, thế nhưng là, dưới nước bộ phận, cũng chỉ còn lại có hài cốt. A. Đồng thời lại liếc mắt nhìn cô kia sát chết trôi về sau, Mèo tứ nữ rõ ràng nhẹ gật đầu. Đột nhiên, Giải Nạp nhìn xem Vương Hủ mở miệng nói, có thể là bị trong hồ cá ăn đi. Ừ, ta cũng nghĩ như vậy. Mèo gật đầu nói một câu. Mà Mị Ma hai tỷ muội cũng đều đi theo gật đầu. Không chỉ kia một bộ, ngươi nhìn, Vương Hủ nâng tay phải lên, chỉ một chút một cái khác đã sát chết trôi, cô kia cũng là dạng như vậy. Theo Vương Hủ chỉ phương hướng, Mèo tứ nữ vừa nhìn về phía khác một bên, nơi đó cũng trôi có đủ gần một nửa sát chết trôi. Ý của ngươi là? Giải Nạp nghe ra khỏi một tia âm mưu vị đạo, thế là quay đầu hỏi Vương Hủ một câu. Ta cảm thấy trong nước nhất định có cái gì ăn thịt ma thú, rất có thể tiểu là loài cá, cho nên những cái kia xác chết trôi mới chỉ bị gặm được dưới mặt nước bộ phận. Vương Hủ nói ra chính mình suy đoán, kỳ thật hắn cũng không dám hứa chắc phán đoán của mình nhất định chính xác. Loài cá thực nhân ngư. Sa Nạ mắt liếc thấy Vương Hủ, tiếp Vương Hủ một câu. Ni Ra bị tỉ tỉ mình mà nói do sợ, tại ừm một tiếng về sau, nàng toàn thân trên dưới mất tự nhiên du lên, nhìn nàng vẫn rất sợ hai thực nhân ngư. Đừng sợ, có ta đây. Vương Hủ thấp giọng an ủi Ni Ra một câu, đồng thời hắn đưa tay sờ lên Nị Dạ đầu. Ừm. Mèo, Giải Nạp cùng Sa Nạ đồng thời quay đầu, mang theo ánh mắt tán thưởng nhìn xem Vương Hủ, các nàng chợt phát hiện. Kỳ thật, Vương Hủ vẫn là hiểu được làm sao hống nữ hải tử nha, vừa mới, hắn tiểu rất lợi hại dỗ một lần Nị Dạ nha. Ngay tại Sa Nạ chuẩn bị mở miệng trêu chọc một chút Vương Hủ cùng Nghị Dạ lúc, đột nhiên, toàn bộ thuyền gỗ bắt đầu lắc bắt đầu chuyển động, cũng phát ra lạc chi chi. Quái thanh. Vương Hủ tranh thủ thời gian đi tới mép thuyền thượng, túi đầu hướng dưới nước vừa nhìn, chỉ gặp vô số chỉ dài nửa thước, bắp chân thô màu đen loài cá, ngay tại gặm nuốt lấy thuyền gỗ thân thuyền, mắt thấy, những cái kia thúc đẩy thuyền gỗ tiến lên lá cây, tựu đều bị gặm sạch. Lúc này, lão Bồ Gen cùng các kỵ sĩ đều đứng ở thuyền vừa nhìn dưới nước những cái kia màu đen cá lớn, thấy được những cái kia loài cá trong miệng kia từng cây có thể so với to bằng ngón tay màu tuyết trắng răng nanh, trong nháy mắt, bọn hắn tựu lâm vào trong khủng hoảng. Hừ, đi tới thuyền bên cạnh mèo, tại túi đầu nhìn thoáng qua dưới nước ngọ nghệ bảy cá về sau, hừ lạnh một tiếng, tiếp theo, nàng có chút meo lại mắt, sử xuất một chiêu gỗ hệ ma pháp. Chít chít, chít chít. Một hồi tiếng kêu thảm thiết tại thuyền bên cạnh vang lên, chỉ gặp từ thuyền gỗ phía ngoài thân thuyền thượng, đột nhiên toát ra một cái cây dài hơn một thước, sắc nhọn gai gỗ. Bất quá vài giây đồng hồ, bảy cá liền bị gai gỗ cho xuyên chết hơn phân nửa, thậm chí có một cái gai gỗ thượng còn không chỉ xuyên chết một đầu hắc ngư, phía trên treo 4-5 đầu còn đang rãy rủa cùng thét lên hắc ngư. Chỉ chốc lát sau, máu cá tiểu nhuộm đỏ một mảng lớn mặt nước. Ngay sau đó, Vương Hủ phát hiện từ đáy hồ những địa tinh tộc kia kiến trúc bên trong lại chui ra từng bảy phảng phất mây đen bóng đen, rất rõ ràng những hắc ảnh kia tiểu là bị máu cá hấp dẫn ra tới một cái khác quần hắc ngư. Thử, tới bao nhiêu đều phải chết. Nẹo cơi lạnh nhìn xem đám kia lập tức liền chỗ sung yếu đến thuyền bên cạnh hắc ngư, liền chuẩn bị muốn xuất thủ nữa. Đột nhiên, Vương Hủ giơ lên tay phải ngăn cản nàng, sau đó, nhanh chóng nói một câu, đừng đều giết, những cái kia dù sao đều là ngũ giai ma thú, vẫn là thủy hệ ma thú, ta yêu cầu máu của bọn nó. Nói xong, Vương Hủ nhảy tới mạn thuyền thượng, tiếp theo, từ lưng của mình bao hệ thống bên trong móc ra một đoạn cao cỡ nửa người màu đen túi vải giấy tử, sau đó, cắt miệng túi, đem trong túi kia tràn đầy bột màu trắng cho rót vào trong hồ nước. Bột màu trắng thấy nước tức tan, mà đám kia vừa mới bơi tới hắc ngư, tại ở gần thuyền gỗ chung quanh về sau, trong chốc lát tiểu đỉnh chỉ du động, một giây sau, tiêu tất cả đều đảo trắng bụng phiêu tại trên mặt nước, mắt thấy, càng ngày càng nhiều hắc ngư phiêu lên, không động chút nào. Đó là cái gì? Độc dược sao đối luyện kim thuật vô cùng si mê nẻo, đi tới Vương Hủ bên cạnh, túi người đưa tay phải ra, từ túi vải đen miệng túi chỗ bóp hơi có chút bột màu trắng, sau đó, đứng thẳng người, giơ lên tay phải, đem bột màu trắng cầm tới chóp mũi của mình chỗ ngửi ngửi. Tại ngửi được một cố vị chua về sau, trong chốc lát, nàng đã cảm thấy đầu có chút u ám, thế là, mau đem hút vào phổi bột phấn cho phụ tới, sau đó, đối Vương Hủ nói ra, độc thật là lợi hại thuốc, nghe một chút cũng có thể làm cho người hôn mê. Đây rốt cuộc là cái gì? Nhìn lướt qua bảy khắp một mảng lớn mặt hồ hắc ngư về sau, Vương Hủ mắt liếc thấy mèo, thấp giọng đáp, đây là lập tức liền muốn 515, hy vọng tiếp tục có thể trùng kích 515 hồng ba bảng, đến ngày 15 tháng 5 đương tiên. Hồng bao mưa có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là thích, khẳng định hào hào càng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 120. Bác Vương TS. Dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cho điểm xuất phát 515 fan hâm mộ tiết kéo một chút phiếu, mỗi người đều có 8 tấm phiếu, bỏ phiếu còn đưa kỳ đi ân tiền, ủy cầu đại gia ủng hộ tán thưởng. Mông hắn dược, ta phát minh một loại thuốc mê, rất lợi hại, chuyên môn dùng để đối phó trong nước ma thú. Nhìn xem mèo, Vương Hủ híp mắt hồi đáp. Vậy ngươi tại động đá vôi bên trong đối phó đại bạch tuộc lúc, vì sao không sử dụng loại này mông hắn dược đâu? Mèo nhớ lại Vương Hủ cùng đại bạch tuộc đối kháng lúc bị nó cuồng loạn sau dáng vẻ, khoe miệng không tự chủ cong ra khỏi một đạo đường cong mờ. Xin nhờ, đừng quên ta là trong nước cùng nó đối kháng, nếu là đem mông hắn dược lấy tới trong nước, ta mình cũng phải vượng quyết không thể. Vương Hủ bất đắc dĩ cùng mèo giải thích một câu. Kỳ thật, Vương Hủ bất đắc dĩ nguyên nhân cũng không phải là lúc trước chính mình không có sử dụng mông hán dược điều kiện, mà là mông hán dược là hôm nay mới tại chính mình hệ thống cửa hàng bên trong xuất hiện. Đối tại trong thức hải của mình các loại hệ thống, Vương Hủ là hoàn toàn vô ngữ, muốn nói những cái kia hệ thống là mình à, cũng không hoàn toàn chính xác, giống như là hệ thống cửa hàng bên trong bán cái gì cũng có bao nhiêu hàng tồn, chính là mình hoàn toàn không rõ ràng. Nếu như ngày nào vận khí tốt, nói không chừng hệ thống cửa hàng bên trong tiểu có hàng mới hòa hảo hàng bán, một phần bạn ngày nào số có lệ. Hệ thống cửa hàng bên trong tiểu không còn có cái gì nữa, liền trước kia bán qua đồ vật cũng không có. Như hôm nay, vận khí của mình tiểu rất tốt, hệ thống cửa hàng bên trong lại có hàng mới mông hán dược hiện ra, nếu không phải như thế, chính mình tiểu không có cách nào thu thập những cái kia hắc ngư huyết dịch, đây chính là ngũ giai thủy hệ ma thú huyết dịch nha, là có thể dùng để hợp thành thủy hệ phụ triện cao cấp nguyên vật liệu nha. Nghe Vương Hủ trả lời, Neo đang nghĩ đến tưởng về sau, gật đầu đồng ý nói, cũng đúng, đại bạch tuộc đích thật là trong nước đối phó ngươi, ha ha, ngươi còn rất thảm. Hả, nói cho chúng ta một chút thôi. Nghe được mèo trong chuyện xưa có quan hệ với Vương Hủ tai nạn xấu hổ, Sa Nạ lập tức tới sức mạnh, lập tức liền hỏi mèo một câu. Tốt lắm. Bị cười về sau, mèo liền chuẩn bị bắt đầu bài giảng. Giải Nạ cùng Nghị Dạ cũng đối Vương Hủ tai nạn xấu hổ cảm thấy rất hứng thú, thế là hai người bọn họ tranh thủ thời gian vây ở mèo bên cạnh, chuẩn bị nghe cố sự. Cảm thấy bị đại bạch tuộc đánh một cái không tính tai nạn xấu hổ Vương Hủ, không để ý đến tại bên cạnh mình chít chít trách trách làm thành một đoàn bắt đầu nói chuyện xưa mèo tứ nữ, mà làm móc ra mình tôn này dùng để chở nước hán hải bạc, bỏ vào thuyền gỗ trung ương. Tiếp theo, Vương Hủ lại lấy ra 6 cố luyện kim con rối, phân biệt để bọn chúng đứng ở thuyền gỗ hai bên, sau đó, tại thuyền gỗ tiếp tục tiến lên quá trình bên trong, khống chế bọn chúng bắt hắc ngư, đồng thời hướng phía hán hải trong vạc lấy máu. Vương Hủ hành vi hấp dẫn mèo tứ nữ chú ý, trong lúc các nàng bốn người nhìn thấy Vương Hủ đem một tôn cổ băng ghế lớn nhỏ, khắc lấy xinh đẹp hoa văn kim sắc thanh đồng vạc lớn bỏ vào gỗ trong thuyền lúc, tiểu đều vây quanh, thế nhưng là, khi phát hiện Vương Hủ khống chế luyện kim con rối bắt đầu lấy máu lúc, cũng đều rối rít bắt đầu chỉ trích Vương Hủ. đây có phải hay không là có chút tàn nhẫn nha? Mèo thủ bắt đầu trước phát áo, ngươi cho còn sống thực nhân ngư lấy máu.
Đúng thế, ta đều nhìn không được.
Sa nạ tiếp một câu. Giải nạ cùng nhị dạ không hề nói gì, chỉ hơi hơi gật đầu, biểu thị đồng ý. Một bên bộ rèn ba người cùng các kỵ sĩ cũng đều nhao nhao gật đầu biểu thị ủng hộ nẻo quan điểm. Tại thời khắc này, vương hụ tựa hồ thành đại gia công địch.
Xin nhờ, các ngươi trước hết nghĩ muốn ta là đang cấp thứ gì lấy máu? Đây là thực nhân ngư, là ăn người loài cá, bọn chúng đã ăn bao nhiêu sinh linh các ngươi biết không?
Vương hụ cái chảy cái cối một câu. Hắn cũng không có ý định dùng những lời này thuyết phục người chung quanh, những lời này chỉ là hắn dùng để thuyết phục chính mình. Thế nhưng là, khiến cho Vương Hủ kinh ngạc chính là, đang nghe mình bị biện về sau, Nẹo Tứ Nữ, Vô Rèn ba người cùng các kỵ sĩ toàn bộ đồng loạt có chút nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý chính mình. Giờ khắc này, Vương Hủ ngoại trừ chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu bên ngoài, lời gì cũng nói không ra ngoài, hắn là thật không hiểu lộ rộng thế giới đám thổ dân giá trị quan, vừa mới bọn hắn còn tại dùng đạo đức tới phê phán chính mình, lúc này lại cảm thấy mình là đúng, bọn họ có phải hay không tinh thần phân liệt nha. Ngay tại thuyền gỗ tiếp tục hướng phía người lùn đường hầm tiến lên, mà Vương Hủ vẫn tại siêu tập thực nhân ngư huyết dịch lúc, tại Đông Bộ Đại Lục cực Bắc chi địa băng sương cao nguyên, tại một tòa bị cuồng phong cùng dẫn tuyết bao phủ thành thị trên tường thành, đứng đây cái đầu đầy màu xanh lá tóc dài nam tính tinh linh. Tên này thân mang màu trắng trọng giáp, khoác lên tuyết sắc áo choàng tinh linh, tự là Vương Hủ tiện nghi nhị ca, phản bội tinh linh vương siêu cấp xấu đụng nam, Đào Nè Xuân. Đào Nè Xuân dáng dấp cùng Vương Hủ có năm thành tương tự, kia năm thành địa phương khác nhau ở chỗ, hắn lớn lên tự là tinh linh tộc dáng vẻ, mà Vương Hủ toàn bộ tự là nhân loại bề ngoài. Đào Nè Xuân cũng rất cao lớn, chỉ bất quá cùng Vương Hủ cái chủng loại kia cao gầy khác biệt, hắn là lại tráng lại cao, mang theo cao hơn, có lẽ chỉ so với Vương Hủ thấp hơn cái mười mấy centimet, thế nhưng là mang theo tài thượng, hắn nhưng so sánh Vương Hủ cường tráng hơn gấp mấy lần. Đứng tại trên tường thành Đạo Nes, đó như lưỡi dao nộ phong cùng so với năm đấm còn lớn hơn bạo tuyết, trầm giọng hỏi một câu đứng tại bên cạnh hắn một tên để trần thân trên, lộ ra một thân phủ đầy vết đao bắp thịt cánh đồng tuyết bán thú nhân láo giả, ạ mồ kiếm thánh, có thể có nạ dụ giờ lãnh chúa tin tức Đạo Nes kia thanh âm trầm thấp bên trong mang theo một cỗ không giận tự uy khí thế, đây là một loại thượng vị giả đặc lưu khí thế. Cánh đồng tuyết bán thú nhân thân kiếm A Mộ đang do dự trong chốc lát về sau hồi đáp, hắn còn không có chuyển về bất kỳ tin tức gì, thậm chí liền thanh đồng khô lâu ạ lẹo cũng mai danh nhận tích. Nói như vậy, bọn hắn khả năng đã bị ta lục đệ cho xử lý có đúng không? Đáo Nẹt quay đầu nhìn A Mộ, trầm giọng hỏi hắn nói, ngươi cảm thấy là thế này phải không? Ừm, ta cũng cho rằng ạ lẹo cùng nạ dụ giờ đã bị cái tạ lệ ổng tần cho xử lý. Hơi chút chần chờ về sau, A Mộ nói bổ sung, xem ra chúng ta đánh giá thấp cái tạ lệ ổng tần, khả năng hắn cũng không phải là cái kẻ yếu. Hừ, quản hắn là mạnh mẽ là yếu đâu. Dù sao, hắn nhất định phải chết. Đào Nè quay đầu, lần nữa nhìn thẳng dưới thành kia bị tuyết trắng mênh mang nơi bao bọc lấy, không nhìn thấy quê vùng quê, thấp giọng hỏi, thông chi dẹt mằn gia tộc, để bọn hắn phối hợp chúng ta cướp đoạt sơn khâu thành, ta sẽ để cho Lạp Mễ Lôi Tư kiếm thánh dẫn đầu một vạn tên kỵ binh đi trợ giúp hắn, cảnh cáo hắn, nếu như hắn liền một tòa nhân khẩu không đến 2000 thành nhỏ đều khống chế không nổi, vậy hắn cũng liền không có tư cách hợp tác với chúng ta. Đại nhân, bọn hắn khống chế không nổi tòa thành thị kia. A Mộ bỗng nhiên mở miệng, tại Đào Nè trên đầu rót một chậu nước lạnh. Vì cái gì? Đào Nè lần nữa quay đầu nhìn xem A Mộ, giận dữ hỏi hắn nói, theo chúng ta tại tòa thành kia bên trong nằm vùng nhân viên tình báo sở dò xét ra tình huống, tòa thành kia bên trong ẩn nút một chút cao nhân, tỉ như ma pháp công hội, giang binh công hội cùng chiến sĩ công hội người phụ trách, bọn hắn đều có thánh giai thực lực, thậm chí trong thành có lẽ còn có một tên tinh linh tộc pháp thánh cùng một tên nhân tộc pháp thánh, bởi vì thành bắc có hai tòa pháp thánh cấp pháp sư tháp. Kiếm thanh ạ mộ trầm giọng hồi đáp. Đào Nè còn không có tỏ thái độ, ạ mộ lần nữa mở miệng nói, mấy ngày nay ta phát hiện ác ma tộc thái độ đối với chúng ta giống như biến, bọn hắn giống như không quá muốn hợp tác với chúng ta.
Cái gì?
Đào Nè biểu lộ đột nhiên tự biến, từ nhẹ nhõm biến thành ngưng trọng, hắn nhíu mày nghĩ một hồi, lại nghĩ không ra lý do, thế là hỏi Á Mô nói, vì cái gì lập tức liền muốn 515, hy vọng tiếp tục có thể trùng kích 515 hồng bao bảng, đến ngày 15 tháng 5 đương thiên hồng bao mưa có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là thích, khẳng định hào hào càng. Bàn điện thoại di động, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 121. Hẹ vợ gở rẻ yêu thích đại nhân, ta cũng không rõ ràng ác ma tộc cải biến thái độ nguyên nhân là cái gì, nhưng là ta cảm thấy có thể cùng Gista Lệ ổng tần có quan hệ, bởi vì trước kia tại ta cùng Hẹ Vợ Gở Rẻ nói chuyện với nhau lúc, hắn một mực bỏ qua một bên có quan hệ Gista Lệ ổng tần chủ đề. Kiếm Thánh Á Mộ trả lời Đào Nè một câu. Á Mộ nhắc tới Hẹ Vợ Gở Rẻ là ác ma đại thống lĩnh tỷ ở điều động đến Đào Nè xuất tần nơi này nhân viên liên lạc, hắn là một tên thất giai nam tính mị ma. Cùng nữ tính mị ma vốn có cái chủng loại kia biển chuyển thức tha dáng người cùng khuynh đảo chúng sinh tướng mạo khác biệt, chính là phần lớn nam tính mị ma dáng dấp đều giống như một con khỉ, mà lại là dựng thẳng kéo dài hầu tử. Bọn hắn không những ở dáng người trước lớn lên giống hầu tử, dung mạo dáng dấp rất giống, nhất là nam tính mị ma phần miệng cùng hầu tử khoang miệng kết cấu rất tương tự, đều là hướng về phía trước lồi ra tới. Nghe xong Kiếm Thánh Á Mộ sau khi trả lời, Đào Nè Xuân biểu lộ biến ra càng thêm nghiêm trọng, lông mày cũng nhăn thành mấy đạo, nguyên bản một chút cũng không đem Gista Lệ ổng tấn để ở trong lòng hắn, tại thời khắc này hồ đồ rồi, hắn trong trí nhớ tên kia hoàn toàn không cảm giác được bất luận cái gì ma pháp ba động nhân loại tiểu nam hài hình tượng, biến ra càng ngày càng mơ hồ. Ý thức được Gista Lệ ổng tấn cũng chính là Vương Hủ, đã không phải là chính mình đã từng sở nhận biết cái kia tiểu nam hài về sau, Đào Nè đột nhiên quay đầu nhìn A Mộ, trầm giọng phân phó hắn nói, ngươi đi gọi Hẹ Vợ Gở Rẻ tới, ta có lời muốn hỏi hắn. Đem hắn gọi đến nơi đây sao? A Mộ cảm thụ một chút chung quanh kia mãnh liệt hàn phong,
lại dương mắt nhìn một chút không ngừng từ trên trời giáng xuống đông tuyết về sau, mở miệng nhắc nhở Đào Nẹt nói, đại nhân, nhìn thấy loại khí trời này, mẹ vợ gờ rẹ có thể sẽ không tới. Đem hắn gọi vào ta phòng ăn đến, ta tưởng, tại trên bàn cơm, mới có thể từ trong miệng hắn moi ra càng nhiều tin tức hơn tới. Biểu môi phân phó một câu về sau, Đào Nẹt cười lạnh một tiếng. Bởi vì, giờ phút này, trong đầu của hắn trồi lên mẹ vợ gờ rẹ kia giống như vượn tay dài đồng dạng hình tượng. Vâng, đại nhân. Có chút xoay người. Hướng phía Đào Nẹt cúi mình vái chào về sau, kiếm thánh ạ mồ đông nhiên hóa thành một đạo hồng quang, hướng về nội thành bay đi. Nhìn thấy ạ mồ bay đi về sau, ông một hồi trầm đục, Đào Nẹt cũng biến mất tại trên tường thành. Phản phất hắn tiểu chưa từng ra hiện ra tại đó đồng dạng. Theo như cái này thì, Đào Nẹt cũng là một tên không gian hệ ma pháp sư, thậm chí còn là một tên so vương hủ thực lực mạnh hơn không gian hệ ma pháp sư. Mấy phút đồng hồ sau, Đào Nẹt xuất hiện tại chính mình tẩm cung trong phòng ngủ, đổi một thân màu đen nam sĩ quý tộc lễ phục vật liệu là từ đất tuyết cự dê tên kia quý lông dê dệt thành. Trên cổ của hắn còn mang theo một cái kim sắc nơ con bướm. Đối một mặt to lớn kính chạm đất nhìn mình trang dung về sau, Đào Nẹt hít sâu một hơi, tiếp theo, hắn đi ra phòng ngủ. Dọc theo một đầu phủ lên thảm đỏ lớn hành lang bước nhanh đi về phía trước. Một phút đồng hồ sau, hắn liền đi tới cái kia bị vô số đèn treo chiếu rọi kim bích huy hoàng cuối hành lang. Tại một tên bán thú nhân nữ buộc mở ra một cái khắc lấy hai đóa kim sắc hoa nhài màu nâu sau cửa gỗ, Đào Nẹt đi vào, bên trong tiểu là hắn nhà hàng. Lúc này, tại nhà hàng chính giữa, một chương dài 3 mét trên bàn bông đã bị nữ buộc cho trải lên một tầng màu hồng khăn trải bàn, bàn dài hai bên, tất cả bày biện một bộ làm bằng bạc bộ đồ ăn, thế nhưng là lúc này, trên bàn còn không có thả lên bất luận cái gì đồng dạng thức ăn. Đào Nẹt tấn ngồi ở bàn dài một bên gỗ lim ghế dựa cao, nâng tay phải lên hướng phía một tên nhân tộc nữ buộc ngoắc ngoắc ngón trỏ. Khi nhìn đến Đào Nẹt động tác về sau, cái này tên người làm nguyên bản bình tĩnh trên mặt, chợt hiện vẻ mặt sợ hãi, nàng đầu tiên là bờ môi bắt đầu run rẩy, tiếp theo, con mắt trừng thật lớn, trong mấy mắt, trong mắt tiểu tràn đầy nước mắt. Sau đó, phù phù, một thanh, nàng tiểu hướng phía Đào Nẹt quỳ xuống. Bỏ qua cho ta đi, đại nhân, ta hội hảo hảo phục thị ngài. Tên này nhân tộc nữ buộc, một bên nỉ non, một bên thét chói tai vang lên thần cầu, một bên cạnh, cạnh đập lấy đầu, trán của nàng đều đã thấy máu. Lúc này, trong nhà ăn còn lại ba tên người làm thân thể, cũng bắt đầu không ngừng run rẩy lên, mặc dù cái này ba tên người làm sở thuộc chủng tộc, không phải nhân tộc, là tinh linh tộc, thế nhưng là, ba người các nàng vẫn là mang theo ánh mắt sợ hãi, đồng tình nhìn xem tên kia nhân tộc nữ buộc. Phất một thanh, nhân tộc nữ buộc cái cổ bị một đạo tử sắc lưỡi đao không gian cho cắt đứt, đầu lâu của nàng cao cao bay lên, trên mặt của nàng còn mang theo khẩn cầu biểu lộ, thậm chí nước mắt của nàng vẩy hướng về phía giữa không trung. Thế nhưng là hiện tượng quỷ dị phát sinh, tên kia trừng mắt hai mắt người đã chết tộc nữ buộc đột nhiên nơi cổ cùng trong đầu cũng không có phun ra một tia huyết dịch, nguyên lai là Đào Nẹt phóng xuất ra một vùng không gian vết nước vóng, đem những cái kia từ chỗ cổ phun ra huyết dịch đều cho hấp thu hết, đem nàng rửa sạch sẽ, lột sạch phóng tới đối diện bộ đồ ăn bên trong, nội tạng không cần thanh lý, một hồi tới dùng cơm là ác ma tộc mẹ vợ gờ rẻ, hắn thích ăn nhất nhân loại nội tạng, nhất là bẩn thỉu nội tạng. Thấp giọng phân phó một tên tinh linh tộc nữ buộc về sau, Đào Nẹt khinh bỉ bĩu môi cười một tiếng, hắn rất xem thường mẹ vợ gờ rẻ cái chủng loại kia ẩm thực thói quen. Vâng, đại nhân. Tên kia tinh linh tộc nữ buộc mang theo buồn bã âm điệu trả lời Đào Nẹt một tiếng về sau, nàng kia nhuyễn rơi hai chân, kéo lấy nàng thân thể gầy yếu kia, lung lay đi tới nhân tộc nữ buộc bên cạnh thi thể. Trước tiên nhặt lên một bên viên kia trừng mắt hai mắt, biểu lộ thống khổ đầu lâu về sau, lại ôm lấy cố kia mất đi đầu lâu thi thể, sau đó, từ nhà hàng khác một bên cửa gỗ bên trong đi ra. Vừa đi ra cửa gỗ, tên này tinh linh tộc nữ buộc trong mắt tiểu phun ra nước mắt, đang nhẹ nhàng đối với đầu lâu nói câu thật xin lỗi. Về sau, tiểu đi vào phòng bếp. Chỉ chốc lát sau, tên này tinh linh tộc nữ buộc tiểu đẩy một cỗ chỉ có nàng phần eo cao làm bằng gỗ toa ăn đi đến, toa ăn trước trưng bày một tôn to lớn khay bạc, trên khay bạc che kín cái kim sắc hình vòm tròn che. Ba tên tinh linh tộc nữ buộc đều biết bên trong là cái gì, bên trong là chính mình đồng bạn thi thể, tàn nhẫn Đào Nẹt tấn giết nàng, còn đem thi thể của nàng làm nguyên liệu nấu ăn, tới chiêu đại ác ma tộc, hắn, Đào Nẹt tấn, so ác ma còn phải đáng giận vạn lần. Bởi vì đối với Đào Nẹt tấn kia tàn nhẫn tính cách sợ hãi, ba tên tinh linh tộc nữ buộc hợp lực đem cự hình khay bạc bỏ vào trên bàn cơm, sau đó, các nàng riêng phần mình đứng trở về chính mình nguyên bản vị trí bên trên, trên mặt biểu lộ biểu đạt cùng một loại cảm xúc, cái kia chính là bi thương. Nhìn lướt qua cái này bốn tên người làm biểu lộ về sau, Đào Nẹt hừ lạnh một tiếng, âm hiểm nói: ta đã rất hoang dung, các ngươi theo ta mấy trăm năm, ta đều không động các ngươi một sợi lông. Vì cái gì? Bởi vì các ngươi giống như ta, là tinh linh tộc. Thế nhưng là, nàng chỉ là cái nhân loại mà thôi. Đã giết thì đã giết, các ngươi thương tâm cái gì? Nghe đọc Ness, ba tên tinh linh tộc nữ buộc bắt đầu khóc khẽ bắt đầu. Thử, 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 thử. Nương theo lấy một tiếng phảng phất thạch mặc vận chuyển động lúc tạp âm đồng dạng tiếng cười, bị ma mẹ vợ gờ rẻ đến rồi lập tức liền muốn 515, hy vọng tiếp tục có thể trùng kích 515 hồng ba bảng. Đến ngày 15 tháng 5 đương thiên hồng bao mưa có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là thích, khẳng định hào hào càng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 122. Đào Nẹt tuyệt vọng DS. Dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cho điểm xuất phát 515 fan hâm mộ tiết kéo một chút phiếu, mỗi người đều có 8 tấm phiếu, bỏ phiếu còn đưa kỳ đi ân tiền, ủy cầu đại gia ủng hộ tán thưởng. Từ cửa gỗ bên ngoài đi vào phòng ăn chính là một tên từ trong tới ngoài đều thể hiện ra sự tự chân lý sinh vật hình người. Hắn so cửa gỗ còn cao hơn, chí ít có cao 3 mét, hắn tỷ can thi còn phải gầy. Cả người đoán chừng không đến 50 cân, hắn tấm kia mặt khỉ, so con lửa mặt còn rất dài,
so đảo nẹt cánh tay còn phải hẹp, hắn màu da cùng u hồn giống nhau, đều là xanh bên trong xanh lét quái sắc, trên đầu của hắn đỉnh lấy một đoàn so tổ chim còn loạn bẩn thỉu tóc dài, từ loạn phát bên trong toát ra hai cây vặn vẹo xoay quanh hướng lên ngân sắc sừng dài. Người mặc dù rất gầy, rất xấu, nhưng người ta hẹp vợ gờ rẽ lại mặc một thân rộng rãi lại lúc còn màu đen đấu sĩ bảo, mà lại trên cổ còn bọc một đầu màu đỏ khăn quàng cổ, nhìn hắn tựa như một con phiêu phù ở đêm tối xử quỷ, lại có chút mà gầy bản thể thiên đại thánh y tứ. Ừm ừ một tiếng về sau, hẹp vợ gờ rẽ tung bay đến đảo nẹt đối diện ghế dựa cao, tiếp theo giống như con giun đồng dạng mềm mại không xương tựa vào chỗ tựa lưng thượng, sau đó duỗi ra cái kia tràn đầy tóc đỏ trừng trào, móc móc mũi của mình, tại móc ra một đống màu đen nghiêm tính cất mũi, cũng bắn bay nó về sau, hẹp vợ gờ rẽ thoải mái cảm thán một tiếng. Ba, một thanh, kia đống nắm đấm lớn cất mũi, bay thẳng đến một tên tinh linh tộc nữ buộc trên chán, kia tên người làm chán ghét nhất mắt nhìn thấy trên chán mình bước lên xú khí màu đen cất mũi đoàn, buồn nôn cả khuôn mặt đều bơm méo, thế nhưng là, tự là không dám đem kia đống cất mũi cho làm rơi. Ách, có chút bệnh thích sạch sẽ khuynh hướng đạo nẹt, liếc mắt quét một chút kia đống cất mũi, chán ghét thử một chút nha. Ngươi tìm ta có chuyện gì nha? Ta bằng hữu đạo nẹt cọ sát ngứa phía sau lưng về sau, hẹ bờ gờ rẽ nheo lại hắn cặp kia ánh mắt đỏ như máu, mở miệng hỏi đạo nẹt nói. Hẹ bờ gờ rẽ lúc nói chuyện thanh âm tựa như loại kia không hiểu trong chăn tiếng gào thét, để cho nghe được người không chưa phát giác sợ nổi da gà. Chúng ta vẫn là bằng hữu à? Hẹ bờ gờ rẽ đạo nẹt có chút lệch ra nổi lên đầu, hỏi hẹ bờ gờ rẽ một câu. Lúc nói chuyện hắn mang có thâm ý cười hạ, cười so với khóc đều khó nhìn. Chúng ta đương nhiên là bằng hữu, mà lại chúng ta mãi mãi cũng là bằng hữu. Hẹ bờ gờ rẽ lần nữa đem ngón tay của mình tiến vào trong lỗ mũi, một bên móc lấy lỗ mũi, một bên trả lời đạo nẹt vấn đề. Có đúng không? Ta nghe thủ hạ của ta nói, các ngươi thật giống như cùng ta lục đệ Diệu Star Lệ Ông Tần thông đồng ở cùng một chỗ. Chuyện này là thật sao? Đạo nẹt ngóc lên cằm, khép mắt nhìn xem hẹ vợ gờ rẽ, trầm giọng hỏi. Cái này. Hẹ vợ gờ rẽ giọng nói mơ hồ trầm âm, đồng thời đem hắn cây kia móc lấy lỗ mũi ngón tay từ trong lỗ mũi rút ra, lại móc móc chính mình miệng trong kia đen xì răng nanh. Đừng nội, vừa ăn vừa nói. Ta chuẩn bị cho ngươi ngươi thích nhất đồ ăn vặt, mời. Đạo nẹt hướng phía hẹ vợ gờ rẽ đưa tay phải ra, chỉ trước mặt hắn tôn này che kín tròn che cự hình thay bạn. Tốt, cảm ơn. Sau khi nói tiếng cảm ơn, hẹ vợ gờ rẽ đứng lên, duỗi ra móng phải giải khai kim sắc đậy lại. Khi hắn nhìn thấy trong cái khay bạc cũ kia trần trùng trục nhân loại nữ thi lúc, hắn hưng phấn cầm trong tay đậy lại ném tới một bên. Hẹ vợ gờ rẽ giống như người điên ôm lấy nữ thi phần eo, tiếp theo há mồm tiểu cắn nát thi thể bụng. Sau đó vậy một thanh, hắn giống như ăn mì đồng dạng đem nữ thi trong bụng ruột cho hút vào miệng bên trong. Ngay sau đó hắn đem ruột xuyên bụng phá nữ thi thả lại trong mâm, sau đó mang theo một mặt thỏa mãn biểu lộ ngồi về ghế dựa cao, miệng bên trong bắt đầu nhai nuốt. Trong chốc lát, một cỗ phân và nước tiểu mùi tại trong nhà ăn tràn ngập ra. Cùng lúc đó, Đào Nẹt nhìn thấy khẽ trương khẽ hợp hẹ vợ gờ rẽ miệng bên trong tràn đầy màu xanh biết vật chất. Trong nháy mắt, Đào Nẹt hơi kém tiểu nổ ra, hắn biết rõ hẹ vợ gờ rẽ miệng bên trong ngoại trừ tên kia nhân tộc nữ bộ ruột bên ngoài, còn bao gồm ruột bên trong phân và nước tiểu. Thật là thơm a. Nhấm nuốt trong chốc lát về sau, hẹ vợ gờ rẽ thỏa mãn vô bụng, ngửa đầu dựa vào ghế tử trên lưng nôn. Tại cùng trong nháy mắt, ba tên tinh linh tộc nữ bộ đồng thời nôn nói ra. Sau đó khi nhìn đến Đào Nẹt hướng phía chính mình vung tay lên về sau, ba người các nàng tranh thủ thời gian xông ra phòng ăn, đi ra bên ngoài nổ. Dù sao các nàng là không nghĩ trở lại nữa, cũng tuyệt không tưởng lại nhìn thấy hẹ vợ gờ rẽ. Ừm, lắc đầu trầm ngâm một lát sau, hẹ vợ gờ rẽ nói với đạo nẹt, chúng ta không cùng Gista Lệ Ổng Tần đạt thành bất luận cái gì giao dịch, chỉ bất quá chúng ta không tưởng đối địch với hắn. Vậy các ngươi chính là muốn đối địch với ta? Ngươi rất rõ ràng ta nhất định phải giết hắn. Đạo nẹt lạnh lùng nhìn xem hẹ vợ gờ rẽ, âm hiểm hỏi một câu, có thể nói cho ta biết các ngươi cải biến thái độ nguyên nhân sao? Tỷ ớn đại nhân là không để cho ta cho ngươi biết. Bất quá hẹ vợ gờ rẽ đưa tay cầm lên trong cái khay bạc cái đầu kia, tại gặp một cái sau vừa nhấm nuốt bên cạnh ngồi đáp, xem ở ngươi thịnh tình mời tình huống của ta hạ, ta từ đáy lòng đề nghị ngươi vẫn là biến thành người khác giết đi. Dù sao ngươi có 8 cái huynh đệ, trước hết giết cái khác à, từ bỏ Diệu Star Lệ Ổng đi. Vì cái gì? Ta chỉ muốn biết vì cái gì. Chẳng lẽ Diệu Star Lệ Ổng thực lực đã mạnh đến liền ác ma tộc đều sợ hai trình độ sao? Đạo nẹt nhíu mày vô xuống bàn, sau đó tức giận hỏi mẹ vợ gờ rẽ nói, hắn bất quá là cái liền ma pháp cũng sẽ không sử dụng phế vật mà thôi. Mặc kệ hắn có phải hay không phế vật, hắn hiện tại đã không phải là chúng ta có thể đối phó, chỉ có chờ Giặc Đại Vương đến rồi nói sau. Hắn hiện tại có thể nói là đông bộ đại lục một cố cực mạnh thế lực. Hẹ vợ gờ rẽ bất đắc dĩ mắt túi xuống lắc đầu, hồi đáp. Vì cái gì? Ta chỉ muốn biết phát sinh chuyện gì. Đào Nẹt đứng lên, cư cao lâm hạ nhìn xuống bàn dài đầu kia hẹ vợ gờ rẽ. Bởi vì nèo về, pháp thần nèo về, mà lại nàng theo đuổi Gista Lệ Ổng Tần. Hẹ vợ gờ rẽ nói cho Đào Nẹt chân tướng. Không có khả năng. Nàng là nhân vật trong truyền thuyết, sơ tại 2000 năm trước liền đã chết mất, không có khả năng. Đào Nẹt ánh mắt do dự hoảng hốt nửa ngày, cuối cùng chán nản ngồi về ghế dựa cao. Mặc kệ ngươi tin hay không, đây chính là sự thật. Bởi vì Tỷ Ơn đại nhân cùng ôn dịch nữ thần gỗ hệ lụy ạ đều thấy tận mắt nàng, bọn hắn có thể chứng minh tại Gista Lệ Ổng Tần bên người một tên tinh linh tộc nữ nhân tự là pháp thần mèo. Mà lại ta lại cáo ngươi một sự kiện, Gista Lệ Ổng Tần thủ hạ bên trong còn bao gồm một tên nhân tộc vong linh pháp thánh cùng hai tên cựu giai mị ma. Mẹ vợ gờ rẽ ung dung nói một câu. Cái gì? Sợ hãi than một tiếng về sau, Đào Nẹt trầm giọng hỏi, kia thế lực của hắn cơ hồ có thể thống trị sửa sang phiến hắc ám sơn mạch, còn có ta muốn hỏi
hắn biết rõ ta tại ám sát hắn sao? Rất rõ ràng, đảo Ness đã đoán ra, ác ma tộc sớm đã cùng Vương Hủ tiếp xúc qua, cho nên hắn mới có thể hỏi hẹ bờ gờ rẹ vấn đề kia. Ai, thở dài về sau, hẹ bờ gờ rẹ trầm giọng hồi đáp, giặt đại vương nói, chưa tới, hắn chính là chúng ta địch nhân đáng sợ nhất, ngươi cảm thấy, tự ngươi một chút kia thủ đoạn, hắn sẽ còn đoán không ra sao à mộ. Đảo Ness hô một tiếng, chờ nhìn thấy kiếm thánh à mộ sau khi đi vào, hắn hai gò má run rẩy phân phó nói, nhanh thông chi rẹ mị rẹ kiếm thánh rời đi sơn câu thành, nhanh. Ngay tại đảo Ness chuẩn bị co vào thế lực lúc, tại cả tuần hồ, Vương Hủ ngồi thuyền gỗ, tới bờ lập tức liền muốn 515, hy vọng tiếp tục có thể trùng kích 515 hồng ba bảng, đến ngày 15 tháng 5 đương thiên hồng ba mưa có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là thích, khẳng định hào hào càng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 123. Người lùn cầu thang mừng khấp khởi thu hồi đặt ở gỗ trong thuyền hãn hải bạc, Vương Hủ hưng phấn đều nhanh khống chế không nổi nét mặt của mình, lông mày đều nhanh dương lên lỗ tai đằng sau. Tại đầu này không tính là quá lâu đường thủy thượng, Vương Hủ sáu cố luyện kim con rối, chí ít cho 5-6 vạn cái thực nhân ngư bương tha huyết, bởi vậy, hắn hãn hải trong vạn, chí ít lắp mấy chục tấn máu cá. Phải biết, đây cũng không phải là phổ thông máu cá a, đây là ngũ giai thủy hệ ma thú huyết dịch nha, mặc dù Vương Hủ trên tay tạm thời không có thủy hệ phụ triện phối phương, không có cách nào hợp thành thủy hệ phụ triện, thế nhưng là, khi hắn so sánh còn lại thuộc tính phụ triện về sau, trong lòng của hắn lập tức cười nở hoa. Hắn phát hiện, một chương từ tam giai hỏa hệ ma thú huyết dịch sở hợp thành cực bạo phù, liền đã có thể nổ nát một tòa căn phòng. Nói như vậy, ngũ giai thủy hệ ma thú huyết dịch sở hợp thành thủy hệ phụ triện uy lực, chí ít cũng tại tam giai cực bạo phù phía trên đi. Chờ tất cả mọi người đi đến bờ sông về sau, vì phòng ngừa hắc ám thế lực liên quân phát hiện mình nhóm người này tung tích, Vương Hủ dùng một cái hỏa cầu thuật đem toàn bộ thuyền gỗ cho vỡ nát. Nhìn xem nước chảy bèo trôi, dọc theo ấy giờ sông phiêu hướng xa xa khối gỗ mảnh vụn, Vương Hủ hướng sau lưng đám người vung tay lên, dẫn đầu đi lên một đầu xoay quanh hướng lên là cầu thang. Đầu này cầu thang có thể thông hướng kia tòa đại gia hướng về đã lâu người lùn đường hầm. Nhìn xem dưới chân kia từng đầu vương bức quy tắc đá hoa cương cầu thang, Vương Hủ trong lòng không ngừng lặp đi lặp lại tán thưởng, người lùn tộc đục đá kỹ nghệ quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu như nói chính mình buổi sáng đi kia tảng đá sạn đạo giống như là xa xôi vùng núi mấp mô đường đất, cái này đầu từ người lùn tộc đưa ra tạc ra cầu thang, tựa như là hiện đại trải đường kỹ thuật điển hình đường cao tốc. Ngay tại Vương Hủ gật đầu cảm khái lúc, chợt một đạo gió núi từ trên núi thổi xuống tới, trong gió không chỉ có lôi cuốn lấy núi trước hơi nước, còn mang theo một cỗ làm cho người sù lông mùi hôi thối, mùi vị kia rất điển hình, tuyệt đối tựu là thi thể hư thối sau mùi. Trong đội ngũ tất cả mọi người đều bị mùi thối cho nhào một mặt, cứ việc tất cả mọi người mang theo màu đen khăn che mặt, thế nhưng là bởi vì cỗ này mùi thối thật sự là quá đậm, cho nên phần lớn nhân vẫn là bưng kín cái mũi. Ai quay đầu nhìn xem mẹo, Vương Hủ điếu môi thở dài, đoán chừng lập tức chúng ta tựu lại muốn đi đến đồ sát hiện trường. Thật sự là ai, nguyên bản tại trong tính cách Vương Hủ là không thích oán trách, thế nhưng là từ lúc hắn từ địa tinh tiểu trấn xuất phát đến nay, không đến thời gian 10 ngày, hắn chỉ ít thấy được 10 cái đủ loại tập thi địa, tại những này cực kỳ bi thảm cảnh tượng kích thích hạng, liền hắn nguyên bản an tĩnh tính cách cũng thay đổi. Hắn cũng bắt đầu đoán trách. Vương Hủ thậm chí hoài nghi, có lẽ qua không được bao lâu, tính cách của mình tiểu giống như nẻo, nhìn chuyện gì bất bình, liền muốn quản quản, xem ai khó chịu, liền muốn giết. Nguyên bản ngồi trong chốc lát thuyền, tâm tình đã bình tĩnh trở lại nẻo, tại người được trong không khí mùi hôi thối. Lại nghe được Vương Hủ cảm thán về sau, nộ khí lại bắt đầu tại trong lồng ngực của nàng tập tụ lại. Mắt thấy, sắc mặt của nàng tiểu lại thay đổi, biến thành có chút đỏ lên. Như vậy đi, biết mình lại nói sai lời nói chọc giận mèo Vương Hủ, minh bạch muốn tìm phương thức để cho mèo phát tiết tức giận, nếu không, nàng khẳng định đem lửa giận chút xuống trên người mình, ta không còn cả ngươi, trên đường phạm là chúng ta gặp phải địch nhân, ngươi cũng giết đi, ta cũng không quen nhìn bọn hắn. Vậy chúng ta thì sao? Sa Na đột nhiên mở miệng hỏi Vương Hủ một câu. À, chẳng lẽ ngươi cũng muốn đại khai sát giới, bọn hắn lại không đắc tội ngươi, người lùn tộc cũng không phải bằng hữu của ngươi, ngươi giết bọn hắn vì ai báo thù? Một bên tiếp tục dọc theo thềm đá bậc thang leo về phía trước, Vương Hủ một bên quay đầu nhìn xem Sa Na, đồng thời híp mắt hỏi nàng nói, đừng nói cho ta, ngươi có giết yêu thích? Ta vì chính chúng ta báo thù. Sa Na quay đầu cùng muội muội của mình liếc nhau một cái về sau, dùng thê lương ánh mắt nhìn thẳng Vương Hủ con mắt, mang theo thương cảm ngữ điệu nói ra, bọn họ đều là cựu nhân của chúng ta thẹn gù thủ hạ, đã chúng ta tạm thời giết không được thẹn gù, vậy liền giết thủ hạ của hắn giải giải hận. Hả? Được rồi, không có vấn đề, các ngươi tùy tiện giết đi, dù sao ta cũng không ngăn cản được. Khẽ lắc đầu biểu thị ra một chút chính mình bất đắc dĩ về sau, Vương Hủ đưa ánh mắt nhìn về phía Giải Nạp, thấp giọng hỏi nàng nói, ngươi đây, ngươi cũng muốn báo thù sao? Không sai, bất quá, Giải Nạp cười nhạt một tiếng, con mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm nhìn xem Vương Hủ, ta một mực nhặt xác, ta đối thi thể của bọn hắn càng cảm thấy hứng thú. Cảm thụ được Giải Nạp cái chủng loại kia lạnh nhạt ngữ khí, lại nghe được trong lời nói của nàng cái chủng loại kia kinh khủng hàm nghĩa, Vương Hủ đã cảm thấy một cổ hàn lưu trong nháy mắt truyền khắp toàn thân mình, tại bất đắc dĩ hướng phía Giải Nạp cười cười về sau, Vương Hủ đốn éo về đầu của mình, im lặng nhìn xem dưới chân tiềm đá, lặng lặng tiếp tục đi đường. Dọc theo cầu thang đi lên đại khái 5-6 khoảng trăm thước, đội ngũ đi tới một chỗ ngồi tại giữa hai ngọn núi khe hở bên trong, cái này đạo kẽ hở dưới rộng trước hẹp, phía dưới có trường rộng vài chục thước, phía trên càng ngày càng hẹp, bất quá cao 20 mét địa phương, hai ngọn núi tiểu tương giao ở cùng một chỗ. Vương Hủ liếc mắt một cái liền nhìn ra, trước mắt kẽ hở vốn là một đạo quan khẩu, đã từng phong bế cái này đạo quan khẩu đóng tên, cửa gỗ, sừng hiêu hàng rào, hiện tại lại rách dưới tản mát tại mặt đất ẩm ướt, nơi đó còn có một chút gãy mất binh khí cùng một chút mục nát tâm chắn mảnh vỡ, thậm chí trên mặt đất còn có từng đạo tán loạn huyết hồng sắc kéo ngấn, giống như là có người ở chỗ này kéo lấy qua thi thể. Đội ngũ dọc theo cầu thang xuyên qua kẽ hở, đã đến một tòa hình nửa vòng tròn trên bệ đá diện tích rất lớn, đầy đủ đứng đầy trên vài người. Bệ đá bên trên bày khắp hình vuông đá cẩm thạch gạch vuông từ xám trắng hai màu sen lẫn mà thành, quang hoa mặt ngoài, phản xạ liệt nhật quang mang. Bệ đá biên giới chỗ, còn có một đạo rưỡi người cao hình cung cẩm thạch rào chắn, cách mỗi vài mét, rào chắn trước đều đứng thẳng một tôn thanh đồng tượng nặng, mỗi tôn tượng nặng đều là một tên người lùn tộc nhân vật anh hùng. Đứng tại bệ đá biên giới bước vụ, phát hiện tầm mắt của chính mình biến ra mở rộng rất nhiều. Nơi xa, tại nắng gắt chiếu dọi xuống, là một mảnh cao thấp chập trùng, bên ngông núi non trùng điệp, có sơn phong rất hấp, giống như màn thầu đồng dạng, quanh thân không lăng không có sừng, ngoại hình nhu hòa, phía trên hiện đầy màu xanh biếc thực vật, có sơn phong cao vút trong mây, giống như lợi kiếm đồng dạng xông thẳng tới chân trời. Tại đỉnh núi thượng, bao trùm lấy một mảnh trắng như tuyết tuyết trắng, có sơn phong không cao không thấp, phía trên treo một đạo giống như màu tuyết trắng, bằng lụa đồng dạng thác nước, vô số cầu vồng treo ở thác nước bên hồng, các loại hình thái khác nhau chim bay, bay lượn tại cầu vồng cùng hơi nước bên trong, giống như cổ đại trong thần thoại trong thiên cung thiên hạc. Vô số đầu phẩm chất không đồng nhất, nhan sắc khác nhau dòng sông, từ trong núi tung lũng bên trong uốn lượn mà ra, bọn chúng khi thì đan vào với nhau, khi thì lại tách ra, tựa như là hoạt bát hải tử, tại đại sơn bảo vệ dưới, khoái hoạt chơi đùa lấy. Thật đẹp nha. Ngay tại Vương Hủ chuẩn bị phát biểu một chút đối cảnh đẹp cảm tưởng lúc, một con giống như cự hình con rơi đồng dạng thạch tượng quỷ, từ dưới bình đài mặt trong sơn cốc xuyên tới, tại nhìn lướt qua trên bệ đá đám người về sau, lộn mèo, xoay người hướng về bắc phương chân trời bay đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 124. Quỷ dị một mũi tên đó là thạch tượng quỷ binh đoàn lính chính xác, giải nạp đang gào thét một tiếng về sau, đột nhiên bung ra một cái dài 4-5 mét quất mâu, tranh thủ thời gian xử lý nó, nếu không, nó hội dẫn tới cái khác thạch tượng quỷ. Nương theo lấy giải nạp tiếng giống giận dữ, quất mâu xoay tròn lấy hóa thành một đạo bạch sắc lưu quang, cấp tốc bay về phía cuồng phiến cánh hướng nơi xa chạy trốn thạch tượng quỷ. Ngay tại quất mâu sắp đánh trúng thạch tượng quỷ kia giống như màng thịt đồng dạng cánh màu đen lúc, thạch tượng quỷ tại cấp tốc trước vọt quá trình bên trong, đột nhiên một cái 360 độ xoay người, quất mâu vừa bạn dán thạch tượng quỷ kia tràn đầy màu đen dung mạo bụng bay qua. Ở trên trán của nó cắt ra một đạo tinh tế lỗ hổng, nhưng lại không có khả năng rơi hắn. Siêu, siêu. Vài tiếng âm thanh phá không, bị ma hai tỷ bội ném ra mấy cái cốt chất phi tiêu, những này phi tiêu lấy mắt thường thấy không rõ tốc độ, tại liệt nhật chiếu dọi xuống, hóa thành vô số đạo bạch quang, giống như thiên nữ tán hoa, chạy về phía cấp tốc đảo vòng thạch tượng ủy. Túi đầu nhìn thấy có mấy bệ sáng trắng hướng về chính mình bay tới, biết rõ muốn tránh cũng không được, tượng đá này quỷ ngừng đột nhiên treo ngừng tại trong giữa không trung, bắt đầu hướng phía kia mấy bệ sáng trắng liều mạng giống như kích động khởi cánh. Đột nhiên, nó lại mở ra tâm kia giống như con chuột miệng đồng dạng mỏ nhọn, hướng phía kia mấy bệ sáng trắng hô lên một tiếng mắt trần có thể thấy màu lam sóng siêu âm năng lượng vòng. Mãnh liệt khí lưu tăng thêm bận bẹo lên không gian sóng siêu âm năng lượng vòng, chết đi kia mấy bệ sáng trắng con đường tiến tới, mắt thấy, kia mấy bệ sáng trắng, tiểu hướng về phía mặt đất rơi đi. Chi, chi hướng phía trên bình đài đám người cười nhạo một tiếng về sau, thạch tượng quỷ vẫn như cũ lơ lửng nơi đó, tránh thoát hai cước nó, đột nhiên liền tín tâm tăng cao, nó coi là trên bình đài tất cả mọi người không làm gì được chính mình đâu. Chờ trong chốc lát, ngoại trừ lão hổ rèn phát ra một mảnh lưới lửa, ý đồ thiêu chết nó, có thể không thành công bên ngoài, lại không có người xuất thủ. Ngươi không thử một chút? Vương Hủ mắt liếc thấy mèo, nhỏ giọng hỏi nàng một câu. Không được, ma pháp của ta đối không bên trong địch nhân hiệu quả rất kém cỏi, trừ phi nó cách ta rất gần, hoặc là trung quanh của nó có thực vật, nếu không, ta rất khó làm bị thương hắn. Néo hung tợn nhìn xem lơ lửng ở giữa không trung, chi chi kêu cười nhạo chính mình cái kia thạch tượng ủy. Thực lực của nó mạnh bao nhiêu? Vương Hủ liếc mắt nhìn về phía chính mình khác một bên giải nạp, đồng dạng nhỏ giọng hỏi nàng nói. Lục giai trở lên, không đến thất giai. Giải nạp quay đầu nhìn về phía Vương Hủ. Khiếp mắt, nghi ngờ hỏi, ngươi có biện pháp đối phó hắn? Ta đã nói rồi, chỉ cần không có ta mạnh, rơi vào trong tay ta, muốn không chết cũng khó khăn. Đối giải nạp ngạo mạn nói một câu về sau, Vương Hủ móc ra bản thân trường cung, lại lấy ra một chi màu bạc thép tinh trưởng mũi tên, đem phản xạ hàn quang trưởng mũi tên khoác lên trường cung bên trên. Ta có bát giai đấu sĩ thực lực, nó mới lục giai, giết nó quá dễ dàng, ta còn thực sự không quen không cần não tới giết người. Cái này khiến ta cảm giác có chút khi dễ người. Xoay một thanh, tính cách tương đối an tĩnh nhị dạ, bị Vương Hủ khoe khoang loạn tán gẫu làm cho tức cười. Mà đứng tại bên cạnh nàng Sa Na thì đầy vẻ khinh bỉ châm chọc Vương Hủ một câu, ngươi tiểu thổi à? Vang, một tiếng vang trầm. Vương Hủ buông lỏng ra dây cung, ngân sát trưởng mũi tên bạch ra một đạo đấu khí màu xanh lam quang mang, bay về phía lơ lửng ở giữa không trung thạch tượng ủy, làm cho người ta không nói được lời nào là, cái kia thạch tượng ủy ngay cả nhúc nhích cũng không, lại tránh được Vương Hủ công kích. Vương Hủ giống như không có nhắm ngay nó, chi kia trưởng mũi tên từ thạch tượng ủy trên đỉnh đầu nửa mét chỗ lướt qua, liền thạch tượng ủy một cọng lông đều không làm bị thương. Tại thạch tượng ủy lạc tiếng cười nhạo, cùng với khác người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Vương Hủ cười lạnh nhìn lên trên trời thạch tượng quỷ, nhàn nhạt nói một chữ, chết. Cách một tiếng bạo hưởng, một cái hỏa cầu thật lớn từ thạch tượng quỷ sau lưng nổ tung, hỏa diễm trong nháy mắt tiêu nuốt hết cái kia còn không có kịp phản ứng thạch tượng quỷ. Vài giây đồng hồ về sau, một đoàn đen xì vật thể kéo lấy một đầu thật dài khói bụi cái đuôi, bị nổ tung sóng xung kích đẩy lên bình đài. Ầm, một thanh, đoàn kia vật thể rú thảm lấy tại trên bình đài lộn một khoảng cách, tại đá cẩm thạch trên mặt đất quét ra một đạo màu đen vết tích. Đình chỉ lăn lộn về sau, đoàn kia vật thể ngồi phịch ở trên mặt đất, kịch liệt thở hào hẹn. Tất cả mọi người vây lại, liền thấy co quắp trên mặt đất, tựa là vừa vặn cái kia phách lối thạch tượng ủy. Giờ phút này, con này thạch tượng ủy hai con cánh bị tạc nát một con nửa, phía sau lưng bị tạc ra chóc thịt nát, trên đầu hai cây sừng dài bị tạc chặt đứt một cái, xương sọ đều bị nổ tung một góc, lộ ra bên trong huyết hồng sắc đại não. Lúc này, nhất làm cho đại gia kinh ngạc không phải trên đất con này nửa chết nửa sống thạch tượng quỷ, mà là một chân giẫm lên thạch tượng quỷ bụng Vương Hủ. Rốt cục, Giải Nạp dẫn đầu thay đám người hỏi Vương Hủ nói, ngươi tại trưởng núi tên trước chói lại loại kia hội bạo tạc luyện kim phủ chú không sai. Vương Hủ hướng phía Giải Nạp chép miệng, đáp ý nói, lợi hại đi, nhìn đem nó cho nổ, chỉ còn nửa cái mạng. Nói xong, Vương Hủ dùng sức bước lên thạch tượng quỷ bụng, giẫm nó chi, chi, chi gọi bậy. Đồng nhiên, Vương Hủ phát hiện, trên mặt đất cái đồ chơi này tại hưng phấn lúc cùng thống khổ lúc tiếng kêu là giống nhau, cùng con chuột tiếng kêu hoàn toàn giống nhau. Ngay tại Vương Hủ chuẩn bị làm chính mình người cũ, bắt đầu đề ra nghi vấn con này thạch tượng quỷ lúc, Giải Nạp bỗng nhiên lại mở miệng hỏi Vương Hủ nói, ngươi có phải hay không khi nhìn đến nó lúc, liền nghĩ đến làm sao đối phó nó, nếu không, nó làm sao lại bị tặc về tòa này bình đài đâu? Lúc nói chuyện, Giải Nạp trong hai mắt bao hàm lấy một loại xoắn xuýt ánh mắt nhìn Vương Hủ, trong ánh mắt sở mang theo cảm xúc rất phức tạp, đã có kinh ngạc hàm nghĩa, lại có sợ hãi ý vị. Không sai, vừa mới ta đều nói rồi, cái đồ chơi này tại thuần trên thực lực không bằng ta, đâu còn có thể là đối thủ của ta à, đối phó hắn, đều không cần phí đầu óc. Vương Hủ tùy ý trả lời một câu, sau đó lại đạp mạnh thạch tượng quỷ bụng một chút, ai bảo nó vừa mới kiêu ngạo như vậy đâu. Nghe xong Vương Hủ, lại nhớ lại một chút Vương Hủ là thế nào đối phó con này thạch tượng quỷ về sau, tất cả mọi người nhìn Vương Hủ ánh mắt cũng thay đổi, bọn hắn không hiểu, người trước mắt này đến cùng là đồ vật biến thành nha, đơn giản tựu là kế sách đại danh tử, vô luận cỡ nào khó giải quyết sự tình, trong tay hắn tựa như là trở bàn tay một dạng dễ dàng, hắn đến cùng là từ đâu học được những cái kia quỷ dị chi thức nha. Ngươi rất tốt, Leo nhìn chằm chằm vào Vương Hủ, tựa hồ phải dùng ánh mắt bắt hắn cho nuốt, vừa mới những chuyện ngươi làm hấp dẫn đến ta, ta rất ưa thích. Quét mắt mọi người chung quanh nhìn về phía mình loại kia si mê cùng ánh mắt khâm phục về sau, Vương Hủ đại khái biết rõ bọn hắn vì sao lại thế này, có lẽ là bởi vì tại lộ rộng thế giới loại này dùng thực lực quyết định hết thể địa phương, trí nhớ tác dụng không rất dễ dàng thể hiện ra, cho nên chính mình chỉ dùng hơi có chút thủ đoạn nhỏ, bọn hắn đã cảm thấy mình tiên, bắt đầu trách trách thấm thoát bắt đầu. Ngay tại Vương Hủ chuẩn bị khiêm tốn vài câu lúc, a một hồi tiếng la giết từ bệ đá sở kết nối một cái khác đầu hướng lên cầu thang chỗ truyền đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 125. Đường dốc chiến từ trước tới giờ không đến rộng 10 mét trên cầu thang, lao xuống một đám đại khái hơn 200 người đám hỗ hợp, tại cái này chồng têu loạn sông về trước trong đám người, có 20, 30 cái vong linh sinh vật, 3, 40 cái cự ma chiến sĩ, còn lại tiểu đều là mập mạp cao cao thực nhân ma. Một ít bọn hắn nguyên bản đều là hắc ám thế lực liên quân lưu thủ tại người lùn trong hầm bỏ trông coi nhân viên, kia tòa đường hầm lối vào ngay tại cầu thang chót đỉnh. Vừa mới, bọn hắn đang nghe được tiếng nổ mạnh về sau, tiểu phái người đến đường hầm bên ngoài dò xét một phen, hiển nhiên tại tuần sát bên trong, bọn hắn phái ra lính trinh sát phát hiện Vương Hủ bọn người. Nguyên bản, bọn hắn là dự định lợi dụng người lùn đường hầm kia nhỏ hẹp lối vào, mai phục một chút Vương Hủ đám người, thế nhưng là, tại hiểu rõ Vương Hủ đám người kia chỉ có không đến 50 cái, lại nghĩ tới chính bọn hắn có gần 300 người về sau, bọn hắn quyết định trực tiếp đi ra, cùng Vương Hủ bọn người chính diện giao chiến. Yêu bởi vì cái này quyết định ngu xuẩn, bọn hắn liền cơ hội hối hận cũng không có, kết cục tất nhiên tiểu là toàn quân bị diệt, chết không có chỗ chôn. A, la lên, đám kia tướng mạo quái dị ta binh, giống như Tây Du Ký bên trong nhìn thủ sơn môn tiểu yêu quái đồng dạng, cơ các loại loạn thất bát tao binh khí, từ hơn 100 mét lớn lên trên bậc thang điên cuồng hướng phía dưới bật mạnh. Có mấy cái thân thể không quá cân đối thực nhân ma tạp binh, xông quá mạnh, không có khống chế tốt chính mình kia tràn đầy thịt mỡ thân thể, trực tiếp té lăn quay trên cầu thang, tiếp theo, giống như viên thịt đồng dạng quần quần xuống. Khinh bị nhìn xem đám kia ô mênh mông tạp binh, Vương Hủ không biết nên khóc hay nên cười, từ bọn hắn công kích lúc kia bước chân nặng nề bên trong, Vương Hủ đánh giá ra, bọn hắn cũng chính là chút không đến tam giai tiểu binh mà thôi, thậm chí đám người kia bên trong giống như liền cái dẫn đầu đều không có, bởi vì đội hình của bọn họ hỗn loạn vô cùng. Đương nhiên, Vương Hủ phát hiện một kiện làm hắn nhịn không được cười lên sự tình, đừng nhìn những cái kia tạp binh thực lực không sao thế, thế nhưng là, nhân gia binh khí trong tay cùng trên người khôi giáp đều là coi như không tệ trang bị. Vừa nhìn liền biết, những cái kia ngân quang lòng lánh trang bị đều là người lùn tay nghề. Cười nhạo một tiếng về sau, Vương Hủ tiếp tục xem bọn hắn hướng phía dưới hướng. Trong lòng trong bụng nở hoa, hắn hiện, đám người kia trên người trang bị thật là không tệ, thế nhưng là, những trang bị kia nhất định không phải chính bọn hắn. Bởi vì Vương Hủ nhìn thấy một tên mập giống như viên cầu đồng dạng thực nhân ma trên đầu phủ lấy cái nho nhỏ mũ giáp, trên mặt hắn thịt mỡ đều gạt ra mũ giáp rồi. Hắn cũng nhìn thấy một tên khô lâu binh, vậy mà dùng cầm đũa thủ pháp, vâng, cái trường kiếm, thanh kiếm kia so hai cái hắn đều cao, hắn còn chứng kiến. Không cần nghĩ, Vương Hủ đều hiểu. Đám kia tạp binh trên người trang bị đều là bọn hắn từ người lùn trong hầm mỏ vơ vét tới, rất rõ ràng, bọn hắn dùng đều không phải mình tiện tay binh khí, mặc cũng không phải rất vừa người áo giáp, tự bọn hắn kia đức hạnh, căn bản không chịu nổi một kích. Quả nhiên, chuyện triển khai cùng Vương Hủ phán đoán chưa từng có nhất trí. Các kỵ sĩ nhìn thấy đám kia tạp binh xông xuống, trong nháy mắt tiểu tổ chức được rồi trận hình phòng ngự, bắt lấy. Bọn hắn nhìn thấy đám kia tạp binh xông tê loạn, cũng liền nhìn ra bọn hắn là cái gì trình độ, thế là các kỵ sĩ thu hồi tầm chắn, trực tiếp đem trận hình đổi thành bộ binh công kích lúc đầu nhọn trận, sau đó đột nhiên vọt vào tạp binh trong đám. Hừ lạnh một tiếng về sau, neo mắt lộ ra hung quang thu hồi mình pháp trượng, nàng vốn định một cái ma pháp đem đám kia tạp binh cho một trận thu thập đâu, nàng nào biết, đám kia phảng phất bất tài đồng dạng trọng giáp kỵ binh vậy mà hoạt dược, hành vi của bọn hắn trực tiếp đánh gãy mình báo thủ, để cho mình cao cảm xúc mất rơi xuống. Đinh linh cạch lang, tạp âm vang lên, chỉ thấy các kỵ sĩ cùng đám kia tạp binh giao thủ. Lúc này, tạp binh nhóm kinh ngạc hiện, trên tay mình cùng trên người kia từ người lùn tộc chế tạo trang bị, căn bản là không làm gì được đám kỵ sĩ kia trên người kim loại đen trang bị, binh khí của bọn hắn đánh vào các kỵ sĩ khôi giáp trước về sau, chỉ có thể lưu lại từng đạo nhàn nhạt vết chảy, mà các kỵ sĩ trong tay ô kim tế kiếm lại có thể nhẹ nhõm đâm xuyên tạp binh nhóm áo giáp màu bạc. Thậm chí, có phần lực đạo khá lớn kỵ sĩ, vậy mà có thể một kiếm liền đem một tên tạp binh liền người mang áo giáp chém thành hai khúc. Giao chiến vẫn chưa tới 5 phút đồng hồ, gần 300 tên tạp binh liền chết hơn 100, mà các kỵ sĩ liền người bị thương cũng không nhiều, cũng liền có mấy người không cẩn thận ngã một phát, chính mình đem chính mình cho bị trận. Nhìn xem phía trước thiên về một bên chiến cuộc, lão bồ rèn trên mặt trồi lên vui sướng biểu lộ, hắn cũng nhìn ra đám kia tạp binh trang bị là người lùn chế tạo, cho nên tại giao chiến mới bắt đầu, hắn còn có chút bận tâm các kỵ sĩ trên người ô kim trang bị gánh không được công kích của đối phương. Lúc này hắn xem như triệt để yên tâm, đồng thời lão bồ rèn cũng phi thường kinh ngạc tại vương hủ luyện kim trình độ, hắn không nghĩ tới vương hủ chế tạo trang bị so người lùn tộc chế tạo trang bị còn lợi hại hơn. Lợi hại đi. Nhìn lướt qua lão bồ rèn biểu lộ về sau, vương hủ tiểu đoán được hắn đang suy nghĩ gì, thế là rèn sắc khi còn nóng nói với hắn, ta đã nói với ngài, từ ta sở phụ ma trang bị so người lùn tộc chế tạo còn lợi hại hơn, ta chỗ này còn có rất nhiều cái khác trang bị, ngài nếu là có hứng thú, ta có thể bán cho ngài, ta cam đoan ta trang bị tuyệt đối là tốt nhất. Những trang bị kia là ngươi chế tạo? Khi lão bồ rèn còn đang do dự lúc, Neo đột nhiên quay đầu kinh ngạc trừng mắt vương hủ, hiếu kỳ nói với vương hủ, ta vẫn cho là đám kia trọng giáp bộ binh trên người trang bị là người lùn tộc mới nhất công nghệ đâu, không nghĩ tới là ngươi tạo. Ngươi vẫn là cái thợ rèn sao? Nghề nghiệp của ta rất nhiều, chỉ cần có thể kiếm tiền nghề nghiệp, ta đều đang nỗ lực học tập bên trong. Cứ việc vương hủ nắm giữ sở có sinh hoạt chức nghiệp đều là dựa vào trong thức hải của hắn hợp thành hệ thống tới thực hiện, bất quá dù cho có phối phương hợp thành, xác suất thành công vẫn là rất thấp, nhất là cao cấp chút đồ vật hợp thành xác suất thành công cơ hồ là không. Từ từ vương hủ hiện hợp thành đồng dạng vật phẩm xác suất thành công, chẳng những cùng một kiện vật phẩm phẩm cấp cao thấp có quan hệ, còn cùng hợp thành số lần có quan hệ. Ban đầu hợp thành 10 lần vương hủ mới có thể hợp thành ra một trường cực bạo phù, gần nhất hợp thành cực bạo phù nhiều lần về sau hợp thành xác suất cũng đề cao, hiện tại hợp thành 10 lần vương hủ có thể hợp thành ra 9 cái cực bạo phù, bây giờ hắn hợp thành cực bạo phù xác suất đã nhanh muốn tới 100%. Trầm ngâm một lát, lão bồ rèn đang chuẩn bị nói với vương hủ chút gì, thế nhưng là đột nhiên Neo lại tại hắn nói chuyện trước đó xen vào nói, ngươi cũng có nghề nghiệp gì, nói nghe một chút. May bà sư, dược tề sư, thợ rèn, giám định sư, luyện kim sư, phụ ma sư, công chính sư. Vương Hủ thấp giọng nói liên tiếp nghề nghiệp, những nghề nghiệp này đều nhanh đã bao hàm lộ rộng thế giới tất cả có thể kiếm tiền sinh hoạt chức nghiệp. Hoa, không chỉ là Mèo, liền Mèo bên cạnh Giái Nạp cùng Mị Ma 2 tỷ bội cũng cùng nhau tán thưởng lên. Đồng nhiên, Xá Nạ hưng phấn nói, đã ngươi cái gì cũng có thể làm, như vậy, có ngươi tại, chúng ta có thể áo cơm không lo. Ngay tại Vương Hủ chuẩn bị nói cho Xá Nạ muốn chính mình làm việc, phải đưa tiền lúc, đột nhiên, các kỵ sĩ cùng tạp binh nhóm ở giữa chiến cuộc sinh biến hóa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 126. Hoa ăn thịt người lại qua không đến 5 phút đồng hồ, tạp binh nhóm bị các kỵ sĩ cho giết chỉ còn lại không tới 50 người, quân lính tản mạn nhóm cũng đều ý thức được chính mình giờ phút này tình cảnh nguy hiểm, thế là, không biết tại ai gào thét một tiếng về sau, còn lại tạp binh nhóm đột nhiên xoay người, đánh tơi bởi hướng về trên cầu thang chạy như điên. Hừ, đã sớm biết bọn hắn muốn chạy trốn. Neo cắn răng nghiến lợi hừ một câu về sau, duỗi ra tay trái của mình, mảnh khảnh ngón tay ngọc chỉ hướng cầu thang phía trên, đều phải chết. Lưu một cái. Vương Hủ đội vàng hướng về Neo giống lên một câu. Thế nhưng là, trễ, chỉ gặp một mảnh cao 4-5 mét hoa ăn thịt người, đột nhiên từ trên cầu thang xông ra, ngăn tại tạp binh nhóm chạy trốn lộ tuyến thượng, xem ra, chí ít cũng có 300-400 gốc hoa ăn thịt người. Đột nhiên nhìn thấy trước mắt hoa ăn thịt người, tạp binh nhóm nhao nhao rút ra binh khí, bổ về phía cản đường hoa ăn thịt người, thế nhưng là, bọn hắn chặt lộ chỗ. Ăn người, là hoa ăn thịt người viên kia giao đấu đồng còn lớn hơn đóa hoa, bởi vì, xanh đóa hoa màu xanh lục bên trong, hiện đây từng khỏa màu hồng phấn răng nanh, môi khỏa răng nanh, đều so với người ngón áp út còn rất dài. Tạp binh nhóm không có chặt hoa ăn thịt người bán hoa, mà là bổ về phía hoa ăn thịt người nhánh hoa, kia nhánh hoa thật cứng rắn, lần một lần hai cũng chém không được, thế là bị chọc giận hoa ăn thịt người nhao nhao cúi đầu, đem phía dưới tạp binh nhóm từng cái cho điều tiến vào miệng bên trong. Sau đó hoa ăn thịt người nhóm hơi ngửa đầu, liền đem tất cả từ trong miệng tạp binh cho hoàn toàn nuốt vào trong bụng. Một giây sau liền nghe đến một hồi xì xào nhấm nuốt ăn thịt thanh âm, lại một giây sau liền nghe đến một hồi răng rắc nhấm nuốt xương cốt thanh âm. Rất rõ ràng đám kia có can đảm khiêu chiến pháp thần uy nghiêm tạp binh nhóm bị Mèo sở triệu hồi ra hoa ăn thịt người quần giết chết. Ai, ta không phải nói muốn lưu một cái sao? Vương Hủ mắt liếc thấy Mèo, hơi giận nói, không lưu một cái, ta làm sao để ra nghi vấn đây này? Không để ra nghi vấn, chúng ta làm sao biết địch nhân bây giờ ở nơi nào đâu? Không phải có nó nha, ngươi hỏi nó không được sao? Mèo đưa tay phải ra, chỉ Vương Hủ dưới chân đầu kia toàn thân bỏng thạch tự quỷ. Một tù binh cái nào có thể hỏi ra tình hình thực tế đâu, chí ít cũng phải nắm lấy hai cái mới được, thế này mới có thể đối so với chúng nó hai sở lời nhắn nhủ tin tức có hay không nhất trí, mới có thể biết chân chính tình hình thực tế, nếu không rất khó để nó toàn bộ chiêu. Vương Hủ bất đắc dĩ lắc đầu nói. Nghe xong Vương Hủ lý do, Neo cũng biết xác thực là mình lô măng rồi, thế là nàng cắn cắn môi, thấp giọng hướng Vương Hủ nói xin lỗi, thật xin lỗi. Không có việc gì, Vương Hủ bất đắc dĩ nhìn thoáng qua kia phiến hoa ăn thịt người quần về sau, nghĩ một đằng nói một mẹo nói với mẹo, lần sau nhớ kỹ lưu cái sống, tuyệt đối đừng đều giết chết. biết rõ. Neo hướng phía Vương Hủ nghịch ngợm trừng mắt nhìn, học xạ nạ chiêu số, tưởng dụ dỗ một chút giận dữ Vương Hủ. Thế nhưng là, khi nàng nhìn thấy Vương Hủ trong ánh mắt dần hiện ra chán ghét cảm xúc lúc, tranh thủ thời gian thu hồi chính mình bộ kia làm cho người sù lông biểu lộ, quay đầu nhìn kia phiến hoa ăn thịt người, nâng tay phải lên, vung lên. Chỉ thấy, đám kia hoa ăn thịt người, trong nháy mắt tiểu biến mất không thấy. Liền bọn chúng trong bụng những cái kia bị nhai nát tạp binh cũng không thấy. Nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, Vương Hủ bên cạnh lắc đầu, vừa ở trong lòng cảm khái, đã sớm nghe nói qua thảm nhất kiểu chết gọi là bốc hơi khỏi nhân gian, giờ phút này, chính mình xem như tận mắt thấy. Thật mở mang hiểu biết ta. Tiếp tục lắc lấy đầu Vương Hủ đi tới các kỵ sĩ ở giữa, nhìn xem tại thu thập chiến trường bọn hắn, thấp giọng hỏi, có còn sống không, có tất cả kỵ sĩ, đều dùng lắc đầu vừa đi vừa về ứng Vương Hủ vấn đề. Thấy được các kỵ sĩ phản ứng, lại nhìn một chút trên đất những cái kia chết mất tạp binh sau. Vương Hủ thở dài, cười khổ một thanh, giờ phút này, hắn mới cảm nhận được, dọc theo con đường này, các kỵ sĩ trong lòng góp nhặt bao nhiêu điểm nộ khí, đơn giản tiểu là nộ khí trùng thiên đây này. Vương Hủ bất đắc dĩ phát hiện, bị các kỵ sĩ giết chết tạp binh, liền không có một cỗ thi thể hoàn chỉnh, thiếu cánh tay thiếu chân cho dù chết phải nó sợ, rất lớn một bộ phận, liền đầu đều bị chặt thành nát cà chua, thậm chí, có phần thi thể bị chặt thành vài đoạn, ruột chảy đầy đất. Nôn. Nhìn xem đầy đất thoái thi, còn có những cái kia bốc lên khói trắng nội tạng, Vương Hủ toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, tại thử nửa ngày nha về sau, hắn cao giọng hô một tiếng, đi thôi, nơi này thật là buồn nôn. Hô xong, hắn hữu tranh thủ thời gian hướng về cầu thang phía trên tiểu chạy, những người khác cũng đều từ từ theo sau, nói thật, tỉnh táo lại các kỵ sĩ, cũng buồn nôn trên đất những cái kia thoái thi. Bên cạnh hướng về cầu thang đỉnh chót chạy chậm đến, Vương Hủ bên cạnh phản tư, hắn ý thức được, cứ việc chính mình không quan tâm bất luận cái gì ngoại nhân sinh tử, thế nhưng là, nếu để cho chính mình không hề cố kỵ giết lung tung một trận, nhất là loại kia máu tanh đồ sát, chính mình cũng thật chịu không được, không nhìn thấy thi hài còn tốt, thấy được, đã cảm thấy run chân. Đến cầu thang đỉnh chót, thở ra một ngụm trong lồng ngực chọc khí, Vương Hủ mới bình phục chính mình cảm giác buồn nôn. Lúc này, Vương Hủ nhìn thấy, dưới chân có một đầu cẩm thạch hòn đá xếp thành đại lộ, đường có rộng 10 mét, nguyên bản tuyết trắng trên mặt đất, đông một khối, tây một khối tràn đầy ngưng kết sau vết máu trước bò đầy con ruồi. Thạch hai bên đường, cách mỗi 3-4 mét khoảng cách, đều có một tòa cao cỡ nửa người hình vuông bệ đá, trên bệ đá, vốn nên bày biện người lùn tộc anh hùng tượng đồng mới đúng, thế nhưng là, những cái kia tượng đồng đều bị đẩy ngã, mặt hướng mặt đất tán đầy đất, thậm chí, có phần đã trải trên mặt đất tượng đồng trên người, còn có bị nướng qua cùng bị binh khí chặt qua vết tích. Thạch cuối đường, có tòa hình vòm cửa đá so cửa thành đều lớn hơn, trước cửa đá trên mặt đất, tán lạc hai phiến to lớn hắc rượu thạch cánh cửa, từ cánh cửa cùng mặt đất chỗ giao giới, chảy ra vài đầu sớm đã khô cạn vết máu, bởi vậy có thể thấy được, khả năng có người bị cánh cửa cho đập chết ở phía dưới, đoán chừng đều đã chết đã mấy ngày đi. Cửa đá tiểu là người lùn đường hầm lối vào, Vương Hủ đã tới tại đây nhiều lần, mỗi lần tới đều cảm thấy người lùn tộc thật vĩ đại, thế nhưng là, lần này, hắn chân chân cảm nhận được hiện thực tàn khốc, đã từng vĩ đại có cái lông tác dụng à, hiện tại không được, cũng phải lập tức xong đời nha. Ngay tại Vương Hủ quan sát đến hoàn cảnh chung quanh lúc, những người khác cũng đều đi tới, khi thấy trên đường kia rách nát cảnh tượng lúc, bọn hắn tất cả đều yên lặng lắc đầu, đều có loại cảm giác bất lực. Đi, càng đến gần cửa đá, leo điểm nộ khí càng cao, khi tất cả mọi người đi tới phía trước cửa đá lúc, leo nộ khí tạo thành một vòng kinh khủng ma pháp ba động quay trùng quanh tại nàng bốn phía, cỗ này ma pháp ba động vặn bẹo lên không gian trùng quanh nàng, không ai có thể đến gần nàng, vào xem. Nhìn thoáng qua Vương Hủ về sau, Nẹo nhấc chân tiểu muốn đi vào cửa đá. Chờ một chút. Vương Hủ gọi lại Nẹo, tại nàng nghi hoặc nhìn chính mình lúc, Vương Hủ đưa tới bay ở bốn phía thông linh chỉ hạt, để cho thông linh chỉ hạt nhóm tiến vào trong cửa đá do đường, để phòng ngừa chúng mai phục. Ngay tại thông linh chỉ hạt tiến vào cửa đá mới vài giây đồng hồ về sau, Vương Hủ đột nhiên cặp mắt trợn tròn, hoảng sợ nói, "Ồ, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 127." Từ hình nghệ thuật thế nào trước hết nhất phát ra tiếng hỏi Vương Hủ người, lại là Liệp Cả Giờ. Từ khi nàng cùng Sa Nạ phát sinh qua xung đột về sau, vẫn có phần cô đơn trầm mặc, cơ hồ không nói một lời, so với ban đầu nàng kia ngẩng đầu đỡ ngực thần thái, nàng bây giờ, một mực cụp xuống cái đầu, ánh mắt không cùng bất luận kẻ nào giao lưu. Rất rõ ràng, đã từng làm tiểu kiều nữ nàng, tại bị Sa Nạ cho kích thích về sau, cũng nhận thức đến hiện thực tàn khốc, cũng minh bạch, đi ra ngoài bên ngoài, thân phận cùng địa vị chỉ là mây bay mà thôi, thực lực cùng thế lực mới là còn sống ở trong thiên địa duy nhất y địa bình. Thế nhưng là, giờ khắc này, Liệp Cạ Giờ bị Vương Hủ kinh hô dọa sợ, bởi vì trong mắt của nàng, Vương Hủ là loại kia cảm xúc rất ổn định người, thanh âm nói chuyện rất trầm thấp, cái này chừng 10 ngày tiếp xúc, nàng căn bản là không có gặp qua hắn kinh hô. "Ai, đều đi vào đi, bên trong không có địch nhân rồi." Nghe Liệp Cạ Giờ vấn đề về sau, Vương Hủ ánh mắt chán nản trả lời nàng một câu. Những người khác toàn bộ đều thấy được Vương Hủ kia có phần chán trường ánh mắt, trong lòng đều dâng lên một loại cùng Liệp Cạ Giờ cảm giác giống nhau, cuối cùng, thay thế bọn hắn đặt câu hỏi, lại là trầm mặc nhất một người. "Ngươi thế nào bình thường luôn luôn an tĩnh mị ma muội muội lý dạ?" Đi tới Vương Hủ trước người, thân cao chỉ có thể đến Vương Hủ vai nàng, ngửa đầu nhìn chăm chú Vương Hủ con mắt, trong ánh mắt mang theo quan tâm cùng bảo vệ cảm xúc. Nâng tay phải lên, nhẹ nhàng sờ lên nhị dạ gò má phải, thở dài, Vương Hủ tại sung mãn lòng biết ơn cùng cảm ơn ôm một cái nàng về sau, quay đầu nhìn lướt qua vây quanh ở chính mình mọi người chung quanh, nhìn lấy bọn hắn kia ánh mắt hiếu kỳ, thấp giọng hồi đáp, đi vào liền biết phát sinh cái gì, đều đi vào đi. Vương Hủ nhẹ nhàng giữ chặt nhị dạ kia có phần băng lãnh tay trái. Tỷ lệ trước tiến vào người lùn đường hầm đại môn, cùng sau lưng bọn họ chính là Nẹo Tam nữ. Đi theo các nàng phía sau, là mang trên mặt rất rõ ràng ghen ghét biểu lộ Liệp Cạ Giờ. Cùng nhìn xem đồ đệ mình, khẽ lắc đầu nhẹ giọng thở dài lao bộ rèn,
hai người bọn hắn đằng sau là Sô Ân Tần cùng các kỵ sĩ, nhất sau tiến nhập đại môn là 6 cố luyện kim con rối, cuối cùng cố kia hố lấy cái kia toàn thân bỏng thạch tượng ủy. Vừa tiến vào đường hầm bên trong, đám người cũng cảm giác được một cỗ trùng điệp khí ẩm tốc thẳng vào mặt. Khí ẩm bên trong lôi cuốn lấy một loại rất cổ quái mùi, có phần khiếu giác tương đối mẫn cả người. Tại tinh tế tỉ mỉ phân tích một chút chính mình ngửi được mùi về sau, phát giác loại mùi này tựa như là từ mấy loại mùi gây mũi sở tổ hợp mà thành, trong đó đã có thi số vị, lại có thịt chín vị, còn có phân và nước tiểu cùng nước tiểu vị đạo, thậm chí còn có một loại nôn vị đạo. Dù sao vô luận như thế nào hình dung, đều không cách nào hình dung ra cỗ này hỗn hợp mùi quái dị. Có thể không chút do dự có kết luận, tất cả mọi người là lần đầu tiên ngửi được cỗ này mùi. Tất cả mọi người cũng không nguyện ý lần nữa ngửi được cỗ này mùi. Dọc theo hang động đường hầm đi vào trong không đến 100 mét, những người khác tiểu minh bạch Vương Hủ tại sao lại ở ngoài cửa động kinh hô. Bọn hắn sợ hãi phát hiện, tại đây không phải cái gì người lùn đường hầm a, nơi này chính là một tòa biểu hiện ra giết người nghệ thuật cùng tà ác nghệ thuật nhà bảo tàng. Chỉ gặp tại ước chừng bán kính 3 mét ống tròn trạng đường hầm trên mặt đất, tất cả đều là đủ loại người lùn sắt thối, có phần vẫn là bị nung chín, mà lại đại bộ phận đều là tàn khuyết không đầy đủ. Ở chỗ này, hắc ám thế lực liên quân đem cực hình nghệ thuật cho hoàn toàn phô bày một lần, đội ngũ càng đi vào trong càng có thể nhìn thấy đủ loại cực hình. Có phần người lùn sắt thối bị chạy đến xuyên tại một cái cánh tay thô đầu nhọn gỗ tròn thượng, mỗi cái gỗ tròn đầu nhọn đều là từ một tên người lùn trong miệng đâm vào, xuyên qua hắn toàn bộ lồng ngực, lại từ cái mông của hắn xuyên ra. Bởi vậy có thể thấy được những người lùn này là trải qua như thế nào tra tấn mới thống khổ chết đi. Có phần người lùn sắt thối bị trói tại một cái người bình thường cao gỗ tròn trên thập tự giá, toàn thân bọn họ quần áo đã bị lột sạch, nội tạng đều bị móc giống, đầu lại tại cổ một bên, trong hốc mắt trống trơn, bởi vì con mắt của bọn họ cũng bị lột hết ra. Có phần người lùn sắt thối bị lột ra tùy ý ném vào đường hầm bên trong, bọn hắn kia mất đi làn da thân thể, có bị chặt huyết không phân phận, có bị hủy đi thất linh bát lạc, dù sao liền không có một bộ hoàn chỉnh. Có phần người lùn sắt thối càng đi đường hầm nội bộ tiến lên, đường hầm trên vách kia từng chiếc giống như quả táo nhỏ đồng dạng ma pháp đen áp tường càng sáng ngời, mọi người thấy chẳng cảnh càng huyết tinh, con đường này hoàn toàn tựu là một đầu biểu hiện ra đồ sát nghệ thuật vong linh huyết lộ. Tất cả mọi người nộ, mà lại lửa giận bùng nổ, liền luôn luôn không thế nào quan tâm ngoại vật Vương Hủ cũng bị chọc giận, mặc dù hắn nhiều lần tại sách lịch sử trước nhìn qua có quan hệ loại này đồ sát miêu tả, thế nhưng là trên sách viết cùng tận mắt nhìn thấy dù sao hoàn toàn khác biệt. Nội tâm của hắn bên trong kia tòa tưởng tại chúng thế lực ở giữa tìm kiếm cân bằng cây cân nghiêng bể, khuynh hướng cái gọi là chính nghĩa thế lực, nghĩ nghĩ lại hắn có muốn cùng những cái được gọi là hắc ám thế lực so chiêu một chút ý nghĩ. Tức giận nhất thậm chí có thể hình dung là cuồng nộ, tự la mèo một mực đem người lùn tộc khi là người thân nàng, khi nhìn đến đường hầm bên trong cái này lịch thiên cảnh tượng thê thảm về sau, cả người bị tức đến liền đi đường tư thái cũng khác nhau. Nguyên bản nàng kia nhẹ nhàng linh hoạt bộ pháp, giờ phút này biến đến vô cùng nặng nề. Nguyên bản nàng kia một mực kề sát tại thể bên cạnh hai tay, giờ phút này trên phạm vi lớn vây bắt đầu chuyển động. Nguyên bản nàng kia tựa hồ vĩnh viễn thẳng tắp phần eo, giờ phút này phản phất bị một cổ áp lực vô hình đè cong xuống dưới. Ngoại trừ đi đường tư thái, cung độ cảm xúc cũng vặn vẹo lên méo bộ mặt biểu lộ, gương mặt của nàng đang không ngừng rung động, con mắt trợn thật lớn, bởi vì xuất huyết, nguyên bản con mắt màu bạc, giờ phút này xanh lục đến mức phát sáng. Neo cặp kia sung huyết con mắt không ngừng tạo xạ làm cho người sợ hai ánh mắt, phần lớn hàn quang đều quét vào cái kia thạch tượng quỷ trên thân, rất rõ ràng Neo liền phải đem lửa giận trong lòng phát tiết đến cái kia thạch tượng quỷ trên thân. Từng có một lần kinh nghiệm Vương Hủ đã sớm đoán được Neo muốn đối đội ngũ phía sau thạch tượng quỷ tay chuyển động, vì lưu lại chính mình kia cái cuối cùng có thể biết địch nhân tin tức tù binh tính mệnh, Vương Hủ đuổi tóm chặt lấy Neo kia nắm pháp trượng phải cánh tay. Vương Hủ vận khí không tệ, khi hắn nắm chặt Neo phải cánh tay lúc, nàng phải cánh tay đã giơ lên một nửa, thậm chí miệng của nàng đều mở ra một cái khe hở, mắt thấy liền muốn đọc chú ngữ. Ngươi làm gì? Mèo giống lên Vương Hủ một câu, toàn bộ đội ngũ đều bị mèo tiếng giống cho kinh đến, tất cả đều ngừng lại, ánh mắt quái dị nhìn xem mèo cùng Vương Hủ. Kỳ thật, mèo là biết rõ Vương Hủ vì sao muốn giữ chặt chính mình, không để cho mình giết chết cái kia thạch tượng quỷ, thế nhưng là, trong lòng có của nàng cố lửa giận yêu cầu phát tiết, đã không có cách nào phát tiết đến thạch tượng quỷ trên thân, vậy liền phát tiết đến Vương Hủ trên người đi. Mắt thấy mèo một đôi mắt đẹp càng trừng càng tròn, trong ánh mắt lửa giận bùng nổ, Vương Hủ đương nhiên tiểu ý thức được không ổn, đối diện vị này có thể muốn đối với mình nạp pháo. Không thể mèo mở miệng, Vương Hủ tranh thủ thời gian khuyên nàng nói: ta không phản đối ngươi giết hắn, thế nhưng là chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 128. Tin tức mới: nếu như ngươi giết hắn, chúng ta tiểu không cách nào từ trên người hắn thăm dò được những địch nhân khác tin tức, như vậy chúng ta khả năng liền sẽ mất đi mai phục còn lại địch nhân cơ hội. Ngươi là muốn hiện tại giết hắn một cái cho hạ giận đâu, vẫn là chờ ta từ trên người hắn moi ra một chút tin tức, sau đó có cơ hội giết càng nhiều địch nhân đâu, ngươi cần phải hiểu rõ a. Vương Hủ dùng cực nhanh ngữ tốc nói cho Nẹo, giờ phút này không thể giết cái kia chỉ thạch tượng vì nguyên do. Mũi tên đông bắc vậy ngươi tranh thủ thời gian hỏi à, ngươi muốn giữ lại nó tới khi nào đâu? Mắt túi xuống tưởng chỉ chốc lát, Neo tiếp nhận Vương Hủ lý do, tạm thời không định giết cái kia chỉ thạch tượng quỷ, thế nhưng là, tính cách có phần vội vàng sao động nàng, còn là hơi không kiên nhẫn. Được rồi, ta hiện tại tự hỏi. Bất đắc dĩ đáp lại Neo một câu về sau, Vương Hủ hướng về mọi người chung quanh phất phất tay, đội ngũ liền tiếp tục dọc theo đầu này giống như đồ sát nghệ thuật nhà bảo tàng đồng dạng đường hầm tiến lên. Đứng đấy đợi vài giây đồng hồ, Vương Hủ tiểu rơi xuống đội ngũ sau cùng mặt, đi theo bên cạnh hắn, tiểu làn mèo tứ nữ. Các nàng đều muốn nghe xem Vương Hủ là thế nào để ra nghi vấn tên kia thạch tượng quỷ. Ta tưởng, ngươi cũng biết, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, thế nhưng là,
chết có thật nhiều chủng phương pháp, ngươi thấy chung quanh những người lùn kia là chết như thế nào đi, tương đương thê thảm à, ngươi không muốn trở thành bọn hắn như vậy đi. Vương Hủ túi đầu nhìn xem bị luyện kim con rối khiêng thạch tượng quỷ, dùng nhất thông tục đại lục tiếng thông dụng, đe dọa thạch tượng quỷ một câu.
Không, không muốn.
Tên này thạch tượng quỷ quả nhiên không phải phổ thông tạp binh, làm trinh thám đó, vẫn có thể đứt quãng nói ra một chút đại lục tiếng thông dụng đoạn ngắn, có thể hay không?
Không giết ta.
Không thể, Vương Hủ thở dài, đáng thương nhìn xem nó. Có chút lắc đầu, bởi vì các ngươi đắc tội pháp thần. Pháp thần muốn giết ngươi, ta là ngăn không được. Nói, Vương Hủ nâng tay phải lên, chỉ đứng tại bên cạnh mình mèo, sau đó, túi đầu nhìn thạch tượng quỷ, hướng phía mèo chép miệng.
Kia,
ta cái gì cũng không nói. Thạch tượng quỷ trinh thám coi là, chỉ cần mình không nói, như vậy Vương Hủ bọn hắn liền sẽ giữ lại tính mạng của mình.
Ai, sớm biết nó sẽ nói như vậy Vương Hủ, âm hiểm trêu chọc nói, đây cũng không phải là một cái lựa chọn sáng suốt.
Ta nói, ngươi phải chết, nếu như ngươi nói ra một chút để cho chúng ta hài lòng tin tức, ta sẽ để cho ngươi chết đau nhức nhanh một chút, nếu như ngươi không nói, à, vậy ngươi tiểu thẳm rồi, ta tưởng vị này ngươi đoán chừng cũng đã được nghe nói, nàng gọi Dại Nạp, là một tên vong linh pháp thánh, thử hử.
Thân là thạch tượng quỷ binh đoàn một viên đó, đương nhiên từ tỷ ở nơi đó nghe nói qua Dại Nạp, khi nó nghe được từ Vương Hủ miệng bên trong nói ra tên Dại Nạp lúc, trong ánh mắt của hắn thoáng qua một đạo khủng hoảng ánh mắt, thế nhưng là, qua không lâu, tâm tình của hắn tiểu bình tĩnh lại, nó không tin.
Trước mắt tên này bao tại màu đen thuật sĩ bào bên trong tiểu nữ tử Dư Nguyên Na.
"Hả, ngươi không tin?"
Vương Hủ đoán được thạch tượng quỷ tâm tư. Thế là, hắn quay đầu nhìn Dại Nạp, thấp giọng nói ra, cho nó bộc lộ tài năng, để nó thoải mái một chút.
"Ừm." Đối Vương Hủ kiểu hừ một tiếng về sau, Dại Nạp lạnh lùng nhìn sang cái kia thạch tượng quỷ, sau đó, nhẹ nhàng hướng phía nó phất phất tay, ngữ khí lạnh lùng nói ra, "Nếu như ngươi không nói, ma pháp của ta hội từ ngón chân của ngươi bắt đầu ăn mòn ngươi, thẳng đến đầu của ngươi mới thôi, vậy ngươi sẽ chết rất thống khổ, mà lại, chờ ngươi chết về sau, ta hội cầm tù cùng tra tấn linh hồn của ngươi, thậm chí, ta cũng có thể đem linh hồn của ngươi nhét vào một tên chết đi thấp người thi. Thể bên trong, thế này, những cái kia không cách nào từ nhục thân bên trong đi ra người lồn linh hồn, cho ngươi một cái khó quên kinh lịch."
Dại Nạp nói xong, xoẹt.
Một hồi phảng phất là thịt ba chỉ rơi vào trong chảo dầu tiên tạc nhẹ vang lên, chỉ gặp thạch tượng quỷ trên chân móng vuốt, quả nhiên như là Dại Nạp nói như vậy, từ từ bắt đầu bị vong linh ma pháp cho ăn mòn lên, hóa thành một bãi màu xanh lục nước mủ, nước mủ trước còn toát ra một cỗ khói vàng bên trong mang theo một loại lưu mình mùi.
"Không,
ta..."
nói.
Thạch tượng quỷ đau cả khuôn mặt cũng bắt đầu chuyển động, thậm chí toàn bộ thân thể không tự chủ được vây bắt đầu chuyển động, liền khiêng hắn luyện kim con rối đều bị mang lắc bắt đầu chuyển động, nhanh kết thúc ma pháp này.
"Nói sớm đi, thật là..." Xa Nạ Mị Thanh điều khản thạch tượng quỷ một câu, tiếp theo nàng vung ra một đao, trực tiếp từ chỗ đầu gối cắt đứt thạch tượng quỷ bắp chân.
Kia hai đầu gây mất bắp chân, trên mặt đất tiếp tục rung động bị ăn mòn thành một bãi lục sắc nước mủ.
"A!"
Thạch tượng quỷ thống khổ gào một thanh, bị luyện kim con rối khiêng trên vai nó, rối ra hai tay, đang chuẩn bị ôm lấy ở hai chân của mình. Thế nhưng là, lại là một đao, Xa Nạ đem thạch tượng quỷ hai cái cánh tay đều cho chém đứt.
"A!"
Lại là một tiếng càng thê thảm hơn chú lên, thạch tượng quỷ trực tiếp lệ sập, cặp mắt của nó tựa như nổ tung ống nước, nước mắt lưu thành hai đầu thác nước nhỏ.
"Được rồi." Vương Hủ hướng phía Xa Nạ gật đầu biểu thị tán thưởng về sau, túi đầu nhìn xem ở nơi đó khóc ròng ròng thạch tượng quỷ, thấp giọng hỏi, "Ta hiện tại bắt đầu hỏi ngươi vấn đề, có phần vấn đề là ta cũng biết câu trả lời, nếu như ngươi nói cùng ta biết không giống nhau,
à, kia,
ngươi tiểu thảm rồi."
"Hừ,
ta nói.
Thạch tượng quỷ mang theo tiếng khóc kêu gào một tiếng.
"Ừm, các ngươi thạch tượng quỷ binh đoàn còn không có về u ám xâm lâm sao?" Vương Hủ thấp giọng hỏi vấn đề thứ nhất.
"Không có, chúng ta muốn đi tập kích tòa tiếp theo người lùn đường hầm."
Thạch tượng quỷ quất lấy cái mũi trả lời một câu.
"Rất tốt, ngươi không có nói láo." Vương Hủ hù dọa nó một câu, kỳ thật, Vương Hủ cũng không biết nó nói thật hay giả. Vương Hủ đã có thẩm vấn mục đích, lại có thử ý tứ, không phải vong linh, cánh đồng tuyết bán thú nhân, thực nhân ma liên quân cũng đi kia tòa đường hầm sao? Liên quân nhân số đã vượt xa kia tòa trong hầm mọi người lùn, các ngươi thạch tượng quỷ binh đoàn còn đến đó làm gì? Đó là bởi vì cánh đồng tuyết bán thú nhân kiếm thánh rẻ mỹ dễ bị điều đi, tiến đánh người lùn đường hầm. Nhân số đông nhiên tiểu không đủ, cho nên chúng ta mới lưu lại cùng một chỗ tiến đánh kia tòa đường hầm.
Thạch tượng quỷ nói ra một cái tin tức mới.
Là ai điều đi rẻ mỹ dễ? Rẻ mỹ dễ đi đâu? Vương Hủ mơ hồ đoán được đáp án, thế nhưng là hắn lại không quá vững tin chính mình giả thiết có chính xác không.
Nghe tỷ ở đại nhân mang qua, thạch tượng quỷ tranh thủ thời gian giải thích nói, là đáo nẻ tấn điều đi rẻ mỹ dễ kiếm thánh, đồng thời hắn còn điều đi kiếm thánh thủ hạ cánh đồng tuyết bán thú nhân bộ đội, nghe nói bọn hắn muốn đi tiến đánh Bắc Phương Sơn Khâu Thành.
Nghe được câu này về sau, nẻo tứ nữ một mặt kinh ngạc nhìn Vương Hủ, các nàng đều biết Vương Hủ tiểu là Sơn Khâu Thành thành chủ, mà giờ khắc này có một tên cánh đồng tuyết bán thú nhân kiếm thánh mang theo một đám chí ít 2-3 vạn người bán thú nhân chiến sĩ thẳng hướng hắn thành thị.
Cùng nẻo tứ nữ kia tâm tình khẩn trương khác biệt, Vương Hủ lại có vẻ rất nhẹ nhàng, hắn không quan trọng gãi gãi cái chán về sau, nhìn xem nẻo tứ nữ nói ra, đều chớ khẩn trương, không có chuyện, bởi vì
chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 129.
Sơn Câu Thành sinh tồn chi đạo, ta dùng 20 năm qua kiến tạo một tòa không có ý nghĩa thành nhỏ, mà ta thành nhỏ lại có thể tại các loại thế lực cài răng lược hắc ám sơn mạch sừng sững lâu như vậy, không phải là không có đạo lý.
Vương Hủ không quan trọng đúng ai, có phần không quan tâm giống như giang tay.
Vì cái gì nẻo trên mặt mang nghiêm trọng không hiểu biểu lộ, nhìn chăm chú Vương Hủ con mắt.
Mà Dại Nạp cùng Mị Ma 2 tỷ bội nhìn về phía Vương Hủ ánh mắt bên trong cũng tràn đầy ánh mắt nghi hoặc.
các ngươi biết rõ ta Sơn Khâu thành bên trong đều ở những người nào sao? Vương Hủ hướng phía Nẹo Tứ Nữ giơ lên cái cằm, trong mắt đã tuôn ra hai đạo thần bí quang mang. Người nào? Nẹo Tứ Nữ trong miệng một lời hỏi Vương Hủ một câu, rất rõ ràng, Vương Hủ lời nói móc ra hứng thú của các nàng. Vương Hủ cũng không có trả lời các nàng, mà là dương mắt quét dưới trước mặt đường hành lang, tiếp theo, Đáp Phi Sở vẫn nói một câu, chúng ta mau đi chấm dứt, lập tức tới ngay đường hầm chủ thể bộ phận. Đừng nói sang chuyện khác, là không phải là không muốn nói. Giải Nạp một bên cười nhẹ, một bên mắt liếc thấy Vương Hủ, ánh mắt biểu đạt hàm nghĩa rất rõ ràng, cái kia chính là, đừng đến một bộ này, ta không phải ngày đầu tiên nhận biết ngươi. Ừ, ta nói, nhìn xem tứ nữ kia muốn nuốt mình mánh liệt ánh mắt, Vương Hủ vội vàng nói, các ngươi khả năng không tưởng tượng nổi, Tây Bộ Đại Lục tất cả công hội cứ điểm, ta Sơn Khâu thành bên trong đều có, tỉ như ma pháp công hội, chiến sĩ công hội, dòng binh công hội các loại. Có trong thành cũng có a, có tiểu trấn trước cũng có. Giải Nạp nghi ngờ nhỏ giọng hỏi Vương Hủ nói, không có ta toàn bộ, ta nơi đó mỗi loại công hội cứ điểm đều có, cho nên, thời gian dần trôi qua, ta nơi đó tiểu biến thành một tòa tin tức giao lưu cùng mua bán trọng yếu cứ điểm, cho nên mỗi cái thế lực đều phái ra chí ít một tên cường giả ở nơi đó trông coi. Vương Hủ nhẹ nhõm giải thích nói, Sơn Khâu thành bên trong chí ít có 6 tên thực lực tại thánh giai trở lên cường giả, còn có một đoàn thực lực gần nhau thánh giai do mình. Ngươi không sợ bọn họ đoạt ngươi thành thị? Giải Nạp lắc đầu, nũng nịu hỏi Vương Hủ một câu. Không sợ, nguyên nhân có hai điểm. Thứ nhất, ta trong thành thế lực rắc rối phức tạp, kiềm chế lẫn nhau, không có khả năng một nhà độc đại. Dừng một chút, nhìn méo một chút, Vương Hủ tiếp tục nói, thứ hai, thân phận của ta dù sao cũng là tinh linh vương tử, dù cho ta là bị lưu vong vương tử, thế nhưng là ta Sơn Khâu thành khoảng cách tinh linh tộc địa bàn rất gần, không ai nguyện ý tại tinh linh tộc trong phạm vi thế lực đi đắc tội một tên tinh linh tộc vương tử. Những chuyện này đều là ngươi tại 20 năm trước liền muốn tốt à, ngươi bày 20 năm cục này sao? Giải Nạp kinh ngạc hỏi Vương Hủ một câu. Cũng không phải, ta không có tận lực đi làm những chuyện này, chính ta lại quản sự, thế là liền muốn cái có thể làm cho thành thị tự động vận chuyển cùng phát triển phương pháp, thế này, ta có thể từ quản lý thành thị phức tạp sự vụ bên trong nhín chút thời gian cùng tinh lực tới làm chuyện ta muốn làm. Vương Hủ tùy ý trả lời một câu. Ta không tin. Giải Nạp quệt mồm nghiêng qua Vương Hủ một chút. Nghe Giải Nạp, Vương Hủ mắt túi xuống nhìn xem chỉ tới chính mình đầu vai Giải Nạp. Không quan trọng đúng bay, kỳ thật, loại chuyện này, quá tận lực đi làm, ngược lại sẽ phát sinh vật cực tất phản hiệu quả, không bằng hướng dẫn theo đã phát triển. Thế này mới có thể làm ít công to. Nghe ngươi ý tứ, ngươi không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này, ngươi từ nơi nào học được những này quỷ dị chiêu số? Giải Nạp đối với Vương Hủ đi qua cảm thấy rất hứng thú, cảm thấy hứng thú nhất kia một điểm, cũng không phải là Vương Hủ cái này người, mà là Vương Hủ trong đầu tri thức, nhất là có quan hệ âm như quỷ kế phương diện tri thức. Trên sách, Vương Hủ tùy ý trở về Giải Nạp một câu. Tiểu im miệng không nói. Quyển sách kia Giải Nạp vẫn không thuận không buông tha hỏi Vương Hủ nói. Quên. Vương Hủ không hề có thành ý lại trở về nàng một câu. Thử. Không có thành ý. Giải Nạp cũng biết mình từ Vương Hủ miệng bên trong là hỏi không ra cái gì, thế là, tại hư lệnh một câu về sau, liền quay đầu không nhìn Vương Hủ. Đồng nhiên, một mực trầm mặc nghe Vương Hủ cùng Giải Nạp đối thoại méo mở miệng nói, người bố trí cục diện là đang lợi dụng tinh linh tộc sao? Mẹo hỏi câu nói này ý đồ, là đang nhắc nhở Vương Hủ. Sở dĩ ngươi có thể tại Hắc Ám Sơn mạch thành lập Sơn Khâu thành, cũng là bởi vì ngươi kia tinh linh vương tử thân phận, ngươi muốn có ơn tất báo, tranh thủ thời gian cùng ta về tinh linh tộc đi. Ai, không có đơn giản như vậy, ta cùng tinh linh tộc bất quá là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Vương Hủ cười khổ quay đầu nhìn xem Nẹo. Nói như thế nào, Vương Hủ trong giọng nói bao hàm bí mật nhiều lắm, những bí mật này lại lần nữa hấp dẫn Giải Nạp hứng thú, thế là, vốn định cùng Vương Hủ lâu một hồi khí nàng, lại mở miệng, chẳng lẽ tinh linh tộc cũng đang lợi dụng ngươi sao? Ngươi thông minh như vậy, hội để bọn hắn lợi dụng ngươi? Cái đề tài này cũng hấp dẫn Mẹo chú ý, nàng vẫn cho rằng tinh linh tộc là thiện lương nhất chủng tộc, không thể lại đơn giản lợi dụng người khác. Cho nên, đang nghe được Vương Hủ cùng Giải Nạp đối thoại về sau, nàng quay đầu nhìn chằm chằm Vương Hủ, nghiêm túc hỏi hắn nói, ta cũng muốn biết, ngươi cùng tinh linh tộc ở giữa là thế nào lợi dụng lẫn nhau? Có một tên gọi là Ạ Phở nữ pháp thánh, ngươi biết sao? Vương Hủ nhìn xem đường hầm phía trước, thấp giọng hỏi một câu. Không có người biết hắn là đang hỏi Mẹo hay là tại hỏi Giải Nạp. Là tinh linh tộc nữ pháp thánh sao? Giải Nạp quay đầu nhìn xem Vương Hủ, lại một câu, rất rõ ràng, nàng là không biết tên kia gọi là Ạ Phở tinh linh tộc nữ pháp thánh. Ta biết nàng, nàng là một tên thủy hệ sơ cấp ma pháp sư. Nhẹ nhàng cười một tiếng về sau, Nẹo cảm khái một câu, không nghĩ tới, nhiều năm như vậy không gặp, thực lực của nàng đều đề cao đến pháp thánh cấp, xem ra những năm này nàng không có lười biếng đây này. Nhận biết nàng liền tốt, Vương Hủ cắn môi, ngựa khí bất thiện tiếp tục nói, nàng tại ta trong thành xây một tòa pháp sư tháp, kia tòa pháp sư tháp là sửa sang tòa thành thị kiến trúc cao nhất, ngươi cảm thấy nàng ở đến ta trong thành tới làm gì? Chẳng lẽ nàng là đang giám thị ngươi? Nẹo còn chưa mở miệng, Giải Nạp đoạt trước nói ra khỏi trong nội tâm nàng suy đoán. Không sai, nàng là bây giờ toàn bộ tinh linh tộc chỉ có 10 tên pháp thánh một trong, làm trọng yếu như vậy chiến lực, nàng vậy mà lại rời đi hệ lệ mẹn city, đến ta trong thành tới định cư, như vậy, nàng bên trong một cái mục đích, nhất định chính là giám thị ta, mà lại, khẳng định tiểu là tinh linh vương phái nàng tới. Vương Hủ tức giận nói một câu. Tinh linh vương dù sao cũng là phụ thân của ngươi, ngươi đừng dùng loại kia khẩu khí mà nói hắn. Nẹo cũng biết mình chỉ trích cũng không quá có sức thuyết phục, cho nên, tại nói chuyện với Vương Hủ lúc, ngựa khí của nàng hiện đến mức hoàn toàn không có lực lượng. Ngươi vừa mới nói, Ạ Phở đến ngươi trong thành định cư bên trong một cái mục đích là giám thị ngươi, như vậy, nàng cái khác mục đích là cái gì? Giải Nạp nghe được Vương Hủ trong lời nói chứa một cái khác tầng ý tứ, thế là, hỏi Vương Hủ nói. Nàng là tại thám thính tin tức, ta nơi đó là tin tức nơi tập kết hàng, bất kỳ cái gì tin tức đều có thể mua bán, còn có loại khả năng, nàng đồng thời cũng đang giám thị Nam Phương thế lực đối địch, dù sao, ta nơi đó khoảng cách tinh linh tộc lãnh địa nhất phía nam không xa lắm, mà ác ma tộc muốn từ nam hướng bắc đánh vào tinh linh lãnh địa, tất nhiên muốn từ ta nơi đó qua. Vương Hủ trả lời một câu. A. Đang nghe xong Vương Hủ sau khi giải thích, Giải Nạp cùng Mẹo đồng thời gật đầu hừ một tiếng. Đột nhiên, đi tại đội ngũ phía trước nhất một tên kỵ sĩ hô, chấm dứt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 130. Vơ Vét khoái cảm nghe được tên kỵ sĩ kia hô to về sau, Vương Hủ dương mắt nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, liền thấy mọi người đã đi tới đường hầm cuối. Lúc này, đội ngũ tiến lên bộ pháp chậm lại, bởi vì, vô luận là ai, khi hắn đi ra đường hầm một sát na kia, cũng nên quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh, cho nên, đội ngũ tiến lên tốc độ không thể không chậm lại. Giờ phút này, Vương Hủ tựa như tại nhà ga xếp hàng mua vé đồng dạng, từ từ hướng về phía trước bước chân đi thong thả, chen chúc tại nhỏ hẹp đường hầm bên trong hắn, cũng chỉ có thể theo đội ngũ tiến lên bước đi bất đắc dĩ chậm rãi nhuyễn động. Đương nhiên, Vương Hủ có chút hết lên bên trái khóe miệng, cười thầm, bởi vì hắn phát hiện, Mèo đã quên muốn giết cái kia chỉ thạch tự quỷ, nói không chừng, Mèo giờ phút này sớm đã không có thoạt đầu như vậy phẫn nộ, chính mình nếu có thể bảo trụ cái kia thạch tượng quỷ tính mệnh, về sau còn có thể dùng nó từ cái khác người lùn bộ lạc nơi đó đổi tốt một chút đồ đâu. Càng đến gần đường hầm cửa ra vào, rầm rầm, tiếng nước chảy tiểu càng vang dội, chờ đến Mèo tứ nữ đi theo Vương Hủ rốt cục đi ra đường hầm cửa ra vào lúc, các nàng phát hiện, trước mặt là một cái mỹ diệu thế giới. Chỉ gặp, nơi này là một tòa cự hình đường hầm, tòa này đường hầm trình biên hình, bán kính có chừng 200-300 mét, dọc theo hố vách tường có một đầu xoay quanh xuống làm bằng gỗ sạ đạo, sạ đạo trên giường lấy một đầu vận chuyển khoáng thạch đường dây, cách mỗi mấy chục mét đều có một đài mặt bàn lớn mỏ kim loại xe dừng ở trên đường dây, xe chở quán bên trong chất đầy người lún sát tối. Cứ việc hố trên vách khảm đầy vô số ngọn lóng lánh bạch quang ma pháp đèn mỏ, thế nhưng là khi Mèo Tứ Nữ lúc ngẩng đầu lên, vẫn như cũ không nhìn thấy đường hầm đỉnh chót. Bất quá, có một cái bắp đùi thô dòng nước từ đường hầm đỉnh chót rơi thẳng mà xuống, giống như một đầu ngân liên một dạng kết nối lấy trong hầm mỏ trời cùng đất. Bởi vì có đầu này dòng nước, cho nên rầm rầm, tiếng nước chảy mang theo hồi âm từ đường hầm dưới đáy từng cơn truyền ra. Lúc này, tất cả mọi người nhìn xem Vương Hủ, bởi vì ngoại trừ Vương Hủ bên ngoài, không người đến qua tại đây, cũng không có người biết làm sao ra ngoài. Chúng ta dọc theo đầu này sạn đạo hướng phía dưới đi, phía dưới có cái lối ra, từ nơi đó chúng ta có thể đi trở về vớt Mèo đường mòn. Giải thích một chút muốn tiến lên lộ tuyến sau, Vương Hủ chỉ hố trên vách từng cái hình tròn hang động về sau, nhìn xem lão của rèn, cao giọng nói với hắn, những cái kia hình tròn hang động, tiểu đều là các người lùn ở huyện. Ta nhìn, chúng ta vẫn là án lấy quy củ cũ, những cái kia ở huyện bên trong trang bị về các người, khoáng thạch về ta, ngài nhìn có thể không ngừng. Ai, ngươi quá khách khí, nếu không có ngươi, chúng ta khẳng định đã sớm toàn bộ đều đã chết. Chúng ta cái nào còn có mặt mũi cùng ngươi chia đồ vật đâu, nơi này tất cả mọi thứ đều hẳn là ngươi. Chúng ta từ bỏ. Lão Bồ Rèn trên mặt vẻ ấy nấy, rất thành khẩn đối Vương Hủ nói một câu. Ngài cũng quá khách khí. Ta cho rằng, các người lùn trang bị vẫn là về các ngươi đi. Ta muốn tới cũng vô dụng, nói thật, ta thật chướng mắt người lùn chế tạo đồ vật, không phải nói bọn hắn chế tạo đồ vật không tốt, mà là bởi vì ta bản nhân là phụ ma sư. Bất kỳ cái gì không có phụ ma trang bị, ta cũng nhìn không thuận mắt. Vương Hủ cao giải thích rõ một câu, làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe thấy, dùng tiêu trừ bọn hắn cảm giác cái nấy. Hả, là như thế này à, vậy chúng ta tiểu từ chối thì bất kính, lần nữa cảm tạ ngươi. Nói, lão hồ rèn hướng về Vương Hủ có chút túi đầu, mà nhìn thấy lão hồ rèn động tác các kỵ sĩ, cũng giơ cao khởi cánh tay trái, hướng về Vương Hủ được rồi một cái kỵ sĩ lễ. Nhìn xem nhiều người như vậy hướng về chính mình hành lễ, Vương Hủ cũng có một ít lâng lâng, trong mắt lóe lên một đạo vui vẻ ánh mắt. Tia mắt kia bị Mèo thấy được, con mắt của nàng có chút híp lại, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, nàng tựa hồ lại nghĩ tới điều gì có thể làm cho Vương Hủ đi theo chính mình về tinh linh tộc kế sách hay. Lên đường đi. Vương Hủ hướng phía các kỵ sĩ thở nhẹ một câu về sau, liền trực tiếp mở rộng bước chân đi tới, hắn nhưng là rất chờ mong có thể từ các người lùn ở huyệt bên trong vơ vét đến tốt chút khoáng thạch, nếu có bí ngân quặng, vậy mình liền phát, dù sao, trên tay mình thế nhưng là có mấy chục loại bí ngân trang bị phối phương. Bởi vì bị chi này nắm giữ 36 tên trọng giáp kỵ sĩ đội ngũ trà đập lấy, cho nên, đầu này ước chừng rộng 2 mét gỗ sạn đạo kéo dài là chi. Tiêu thảm, nếu như đầu này sạn đạo có sinh mệnh, như vậy, hiện tại, nó nhất định sẽ mang to, các ngươi là ai nhà, làm sao so đẩy xe khoáng thạch còn nằm nhà, có muốn hay không ta sống. Đang kéo dài là chi. Âm thanh bên trong, đội ngũ dọc theo gỗ sạn đạo tại đường hầm hố vách tường bảng không ngừng vòng quanh vòng, tại quá trình này, mỗi đến một tòa ở huyện chỗ, tất cả mọi người muốn đi vào vơ vét một phen. Đương nhiên, Mèo Tứ Nữ không có tham gia vơ vét thị yến, bởi vì các nàng rất khinh bị loại hành vi này. Lúc này, Vương Hủ cũng không quan tâm các nàng bốn người cách nhìn, không có ở thời đại hồng hoang nhặt qua rách dưới mà các nàng, nào biết được nhặt nhạnh chỗ tốt khoái cảm à, không phải sao, mới vơ vét không đến 40 ở huyện, chính mình liền đã lục soát gần 2 bữa bí ngân vạn, cái này so trên tay mình hàng tồn, phải nhiều hơn gấp 3 còn không chỉ. So Vương Hủ hưng phấn gấp trăm lần, là lao hồ rèn bọn hắn, tiểu cái này 40 ở huyện, bọn hắn tiểu lục ra được gần 100 bộ trang bị, mặc dù tại những trang bị này bên trong, những cái kia áo giáp là không thể dùng. Bởi vì những cái kia là người lùn khôi giáp của mình, quá nhỏ, bọn hắn đều mặc không lên, thế nhưng là, binh khí luôn có thể thông dụng đi, tiểu vơ vét cái này 40 ở huyệt, bọn hắn mỗi người trên tay chí ít lại nhiều 2 kiện binh khí. Thông qua đối cái này 40 người lùn ở huyệt vơ vét, Vương Hủ phát hiện, mỗi cái ở huyệt bên trong, đều có chí ít 50 cái giường chiếu, đây cũng chính là nói, mỗi cái ở huyệt chí ít có thể ở lại 50 cái người lùn, mà trong truyền thuyết, tòa này trong hầm mộ là có 2 vạn tên người lùn, cho nên Vương Hủ phán đoán, tại đây hẳn là chí ít sẽ có 200 cái người lùn ở huyện. Tiếp tục dọc theo gỗ sạn đạo hướng phía dưới xoay quanh tiến lên, cũng tiếp tục vơ vét lấy mất đi chủ nhân ở huyện bên trong di vật. Qua đại khái 7-8 tiếng, đội ngũ đã nhanh đi tới đường hầm dưới đáy, đều có thể nhìn thấy đáy hố kia phiến lóe ngân sắc ba quang đầm nước. Đột nhiên, một mực yên lặng đi theo Vương Hủ nẻo, tại nhìn lướt qua nàng bên cạnh thân hố vách tường về sau, thấp giọng nói với Vương Hủ, trong này có người, ta có thể cảm giác được sinh mệnh khí tức. Ừm, không sai. Vương Hủ đã sớm biết mèo bên cạnh hố trong vách nhất định giấu người, hắn cũng không phải cảm giác được cái gì sinh mệnh khí tức, bởi vì vừa mới Vương Hủ sở phóng thích ra thông linh chỉ hạt tại trong hố điều tra lúc, nhìn thấy một đạo bóng người màu đỏ tiến nhập khối này hố trong vách. Nghe được Vương Hủ cùng mèo đối thoại những người khác, lập tức liền nhấc lên tinh thần, đem tất cả lực chú ý đều đặt ở khối kia không nhìn ra điều khác thường gì đá hoa cương hố trên vách. Ngươi làm mình đi ra đâu, vẫn là chúng ta đem ngươi bắt tới đâu? Vương Hủ đối lên trước mặt hố vách tưởng hô một câu, hắn suy đoán, ở bên trong có thể là tên người lùn, bởi vì thông linh chỉ hạt vừa mới nhìn thấy thân ảnh, rất như là người lùn hình thể. Đợi một chút, không ai đáp lại chính mình, thế là Vương Hủ đối chính mình bên trái Sa Na đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hướng phía Vương Hủ nhẹ gật đầu về sau, Sa Na đi tới hố vách tường phía trước, một cước đá vào hố trên vách. Đương theo lấy răng rắc, vách đá tiếng vỡ vụn, một gian mật thất hình tròn cửa vào xuất hiện ở mọi người mắt thấy. Đột nhiên, một thanh lóe hàn quang đúa bén từ vào trong miệng xoay tròn lấy bay ra, hướng phía Sa Na đầu bổ tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 131. Tôn quý người sống sót thông báo chú ý điểm xuất phát đọc sách, thu hoạch được 515 hồng bao trực tiếp tin tức, an tết về sau không có đoạt lấy hồng bao các bạn học, lúc này có thể mở ra thân thủ. Bay về phía Sa Na bộ mặt búa bén trung quanh, che đậy thật mỏng một tầng đấu khí màu xanh nhạt, còn mang theo một hồi cạch lang lang phong lôi chi thanh, từ đó có thể biết, trôi này búa bay tới độ có bao nhanh, lực đạo mạnh biết bao. Bất đắc dĩ là, so với kiểu giai mị ma cái kia có thể so với thuấn di di động độ mà nói, trôi này xoay tròn lấy bay tới ngân sắc cự phủ, còn chưa đủ nhanh. Thư lạnh một tiếng về sau, Sa Na tiểu biến mất ngay tại chỗ, mà trong nháy mắt về sau, nàng tiểu xuất hiện ở búa bén đằng sau, nàng đột nhiên đưa tay, tại trong điện quang hỏa thạch cầm búa bén cản búa, nguyên bản xoay tròn lấy mãnh liệt nhảy lên búa bén. Trong khoảnh khắc đó, đống nhiên tiểu yên tĩnh lại, phía trên tầng kia đấu khí màu xanh nhạt cũng bị Sa Na cho thanh trừ hết. Ừm. Tại trôi này to như cửa sổ búa bén đứng im về sau, thấy rõ bề ngoài quan chi tiết mèo, đống nhiên nghi ngờ hừ một câu, đó là vua người lùn tộc Huy. Cái gì? Vương Hủ bị mèo nói tới nội dung dọa sợ, tại thấp giọng hô một tiếng về sau, mau đem ánh mắt nhìn về phía trôi này ngân sắc cự phủ, hắn hiện, trôi này búa quả nhiên không tầm thường. Chỉ luận chất liệu, trôi này ngân sắc búa bén tất cả đều là từ bí ngân gen đúc, lại nói chế tác, trôi này búa cán búa thượng khắc đầy các loại phù văn, những phù văn này chỉ ít cho nó tăng lên 20-30 chủng công năng, mà lại lưỡi búa thượng còn khắc lấy một bức cự truy hình dáng trang sức, lưỡi búa bị rèn đúc ra khỏi một đạo huyền chuyển đường vòng cung, thậm chí mắt thường có thể nhìn ra nó có bao nhiêu sắc bén, có phần màu trắng hơi nước tại ở gần lưỡi búa lúc tự động liền tránh ra, phản phất bọn chúng cũng sợ hãi cái này búa trước phong mang. Ngay tại Vương Hủ đánh giá Sa Na trên tay ngân sắc cự phủ lúc, đột nhiên một đạo hồng sắc thân ảnh lóe một thân đấu khí màu xanh nhạt từ hình tròn vào trong miệng bật ra. Bên cạnh hướng nàng còn vừa kêu nói giết kia tiếng la có chút giống như 7-8 tuổi tiểu nữ hài tiếng giống giận dữ, lại có chút mà giống như đồng trung gió trong gió sợ vang lên tiếng âm nhạc. Đạo thân ảnh kia cùng kia tiếng kêu to cũng không có hù đến trong đội ngũ bất kỳ người nào, bởi vì tại trôi này ngân sắc cự phủ bay ra cửa hang lúc, tất cả mọi người tiểu đều biết hình tròn trong động khẩu tuyệt đối có người, mà lại tất cả mọi người minh bạch cái đội ngũ này bên trong đã có pháp thần, còn có pháp thánh, vô luận trong động có bao nhiêu người, vô luận bên trong là ai, đều khó có khả năng uy hiếp được đại gia. Tiếng la vừa dứt, đạo thân ảnh kia liền bị sớm đã chờ đã lâu nhị dạ cho bắt được, chỉ gặp một tên người lùn tộc tiểu nữ hải trừng mắt hai mắt, một mặt hoảng sợ bị nhị dạ bắt cổ dở lên, đừng làm bị thương nàng, trói lại là được rồi. Từ người lùn tộc tiểu nữ hải phóng ra đấu khí nhan sắc bên trong, Vương Hủ đánh giá ra nàng chỉ là một tên lục giai đấu sĩ mà thôi, so với cựu giai mị ma nhị dạ, nàng liền sâu kiến cũng không bằng. Quả nhiên không tốn sức chút nào, nhị dạ tiểu dùng kim loại đen dây xích đem người lùn tộc tiểu nữ hải cho trói lại. Cái kia dây xích vừa thô vừa chậm, Vương Hủ nhìn không ra đó là từ cái gì kim loại chế tạo, nhìn nhan sắc có chút giống như ô kim, thế nhưng là coi trọng lượng lại không có ô kim trầm trọng như vậy. Bất quá cái kia dây xích thật đúng là đủ rắn chắc, đem người lùn tộc tiểu nữ hải cho trói an an sinh sinh. Chờ cô bé kia bị trói tốt về sau, Vương Hủ mới có cơ hội tự quan sát kỹ nàng. Hắn nhìn thấy trước mắt tên này người lùn tộc tiểu nữ hải nhi chỉ có chân của chính mình như vậy cao, thân thể rất cường tráng, một đầu phấn đầu màu đỏ, tại trên đầu đâm cái bím tóc sừng dây mà, đầu của nàng cũng không phải rất lớn, thế nhưng là con mắt, lỗ mũi và miệng đều thật lớn, cơ hồ chiếm hết nàng cả trương bộ mặt, nhất là nàng cặp kia trời con mắt màu xanh lam, có chút giống như khắp nhân vật trong bức họa con mắt, phi thường lớn, lộ ra rất không chân thực. Người lùn tộc tiểu nữ hài mặc một thân tử sắc đấu sĩ bào, trên bờ vai có 2 khối kim sắc miếng lót vai, phía trên khắc lấy màu bạc phù văn, cánh tay của nàng thượng còn mang theo một đôi màu bạc bí ngân hộ hoàn, phía trên cũng khắc đầy phù văn màu vàng. Ở trên người nàng đấu sĩ bào bên ngoài phủ lấy một tòa cũng là bí ngân tạo thành phù văn chiến giáp, cái này bộ chiến giáp rõ ràng không phải nàng, bởi vì kia chiến giáp lớn nhỏ rõ ràng có thể giả bộ 2 cái nàng, cũng không biết là ai cho nàng mặc vào bộ này phù văn chiến giáp, lộ ra có chút gây cười. Tại trên chân nàng còn có một đôi rõ ràng là cùng phù văn chiến giáp nguyên bộ bí ngân giải chiến, phía trên kia đồng dạng hiện đầy các loại phù văn. Hoa, nhìn xem người lùn tộc tiểu trên người cô gái bộ kia phù văn trang bị, Vương Hủ không tự chủ được nhỏ giọng cảm thán lên. Hắn hiện tiêu món kia phù văn chiến giáp thượng, tiêu ít nhất bị phụ ma mấy chục lần, lại thêm giày chiến trước cũng bị phụ ma mấy chục lần, cự phủ trước cũng có mấy chục lần, tính như vậy đến, cái này ba kiện một bộ trang bị, chí ít cũng phải giá trị cái hơn 100 triệu mai kim tệ, đơn giản tiểu là di động tới kim cố nhà. Có thể mặc lấy tòa này kim cố đi ra người lùn, khẳng định không phải người bình thường. Vương Hủ ngồi xổm xuống, nhìn thẳng nhìn mình lom lom người lùn tộc tiểu nữ hài, thấp giọng hỏi nàng nói, xưng hô như thế nào? Bằng hữu người lùn tộc tiểu nữ hài lại vùng vẫy một hồi, sau đó cắn răng nghiến lợi hướng phía Vương Hủ giận dữ hét, giết ta đi, ta là cái gì cũng sẽ không nói. Cái kia, chúng ta không phải địch nhân của ngươi, chúng ta là nhân tộc cùng tinh linh tộc liên quân, chúng ta đi ngang qua tại đây mà thôi. Nói, Vương Hủ dương mắt cho nẹo đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Minh Bạch Vương Hủ ý tứ nẹo cũng ngồi xổm xuống, tiêu đứng ở Vương Hủ bên cạnh, nàng tháo xuống trên mặt khăn mặt màu đen, lại tháo xuống đỉnh đầu kia màu tuyết trắng đầu nhọn mũ trùm, sau đó ánh mắt nhu hòa nhìn lên trước mặt người lùn tộc tiểu nữ hài, nhẹ nói nói, ta là nẹo, sâm lâm tinh linh nẹo, bên cạnh ta chính là trượng phu của ta, hắn là một tên bán tinh linh, chung quanh đại bộ phận người đều là nhân tộc chiến sĩ, bọn hắn đều là bằng hữu của ta. Nhìn thấy nữ nhân trước mắt thật là một tên sâm lâm tinh linh, lại ngửa đầu nhìn lướt qua đứng tại đám người chung quanh, hiện bọn hắn cũng cơ hồ đều là nhân loại về sau, kéo căng lấy thân thể không ngừng dãy rủa người lùn tộc tiểu nữ hài, triệt để buông lòng xuống, bởi vì người lùn tộc cùng tinh linh tộc là vĩnh hằng minh hữu, cho nên nàng đơn thuần tin tưởng Vương Hủ, cho rằng chung quanh chi đội ngũ này không phải là của mình địch nhân. Nhìn thấy tiểu nữ hài ánh mắt biến hóa sau khi, Vương Hủ cho nhị dạ sử thủ thế, để cho nàng bông ra tiểu nữ hài này. Chờ tiểu nữ hài bị bông ra về sau, Vương Hủ lần nữa hỏi nàng nói, xưng hô như thế nào? Bằng hữu ta gọi là Án Bạ Xà Đẩn. Bị mở trói sau Án Bạ, vẫn là không có Vương Hủ tồn lấy cao, người đây ta gọi Vương Hủ, bán tinh linh, vị này, Vương Hủ chỉ nẹo, tiếp tục thấp giọng hồi đáp, là ta. Ân. Thế tử. Sau khi nói xong, Vương Hủ liếc mắt dưới nẹo, thấy được nàng cũng không có giận về sau, nhẹ nhàng thở ra. Ngươi thật. Án Bạ vừa nói, vừa rỗi ra song quyền, tại lồng ngực của nàng vị trí xếp hợp lý, sau đó, hướng phía Vương Hủ có chút túi đầu, được rồi cái người lồn tộc đối với bằng hữu lễ tiết. Vương Hủ cũng rỗi ra song trường, tại ngực dựng lên cái lá cây dáng vẻ, tùy ý trở về một cái tinh linh tộc lễ tiết, mà nẹo thì trịnh trọng việc hướng về Án Bạ làm cái tiêu chuẩn tinh linh tộc lễ tiết. Sau đó, nẹo đông nhiên mở miệng hỏi Án Bạ nói, ngươi họ Xà Đẩn, ngươi là người lồn hoàng tộc. Đợt. Truy càng đồng hài nhóm, miễn phí tán thưởng phiếu cùng ký đi ẩn tiền còn có hay không, A515 hồng bao bảng đến ngược, ta tới kéo cái phiếu, cầu tăng giá cả cùng tán thưởng phiếu, cuối cùng hướng một cái. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 132. Xấu nhất ác ôn thông báo chú ý điểm xuất phát đọc sách, thu hoạch được 515 hồng bao trực tiếp tin tức, an tiết về sau không có đoạt lấy hồng bao các bạn học, lúc này có thể mở ra thân thủ. Không chút tâm cơ nào người lùn tộc tiểu nữ hài Án Bạ Xà Đẩn, lóe nàng cặp kiết như ngọc thạch mắt to, trả lời nèo nói, đúng vậy, ta là vua người lùn thứ 16 cái nữ nhi. Vậy ngươi đến nơi đây làm cái gì? Tại đây cách các ngươi lãnh thổ, gỡ loạn vùng núi, chí ít có mười mấy vạn cây số, ngươi chạy tới nơi này làm gì? Vương Hủ đột nhiên mở miệng hỏi Án Bạ một câu. Ta tam ca làm phản rồi, hắn nhốt phụ thân của ta, hiện tại gỡ loạn vùng núi đã giết thành một đoàn loạn, tộc nhân của ta ở bên trong loạn bên trong tử thương thảm trọng. Án Bạ yên lặng hồi đáp, nói còn chưa dứt lời, lệ ỉu chảy xuống. Nèo đưa cho Án Bạ một mặt màu bạc trắng khăn tay trước còn thêu lên một đóa xinh xắn màu hồng cây hoa hương hoa. Ta tạ. Án Bạ nhận lấy nèo đưa cho mình khăn tay, cảm ơn một câu, sau đó bắt đầu lên tiếng khóc lớn. Vừa khóc, vừa lấy tay khăn lau nước mắt. Ba, ba, ba. Vương Hủ đột nhiên vỗ tay, vừa nhẹ giọng tán thán nói, bội phục, ma vương giặc quả nhiên danh bất hư truyền nhà. Ngươi đang nói cái gì? Đứng ở Vương Hủ bên cạnh nẹo, hãy hắn một cái, hung tợn hỏi hắn nói, tốt nhất có thể giải thích cho ta rõ ràng. Án Bạ cũng đình chỉ nỉ non, căm tức nhìn Vương Hủ, nàng cũng nghe rõ ràng Vương Hủ đối ma vương giặc lời khen ngợi. Ta nói là, giặc vẫn rất có thể tùy cơ ứng biến, hắn thấy được đạo nẹ xuất thần phản loạn về sau. Tiểu suy một ra ba đem chiêu này dùng tại người lùn tộc trên thân, thật sự là không thể không khiến người bội phục à, nếu như ta là hắn, ta tối đa cũng có thể tưởng đến một bước này. Vương Hủ lắc đầu giải thích một câu. Ngươi là ác ma tộc bằng hữu sao? Án Bạ đột nhiên đứng thẳng người, trên người lại đã tuôn ra một tầng nhạt đấu khí màu xanh lục, rất rõ ràng, nàng đơn thuần, không hiểu Vương Hủ là tại châm chọc ma vương giặc. Nàng còn tưởng rằng Vương Hủ thật là đang tán thưởng ma vương giặc đâu. Đừng hiểu lầm, Vương Hủ đưa tay đã ngừng lại tiểu muốn xuất thủ lần nữa chói chặt Án Bạ đi ra, thấp giải thích do nói, chúng ta tại đây đều là ma vương giặc địch nhân. Toàn bộ đều là, có người bị hắn chỉnh cửa nát nhà tan, có người bị hắn cho nhốt mấy ngàn năm, có người bị hắn lợi dụng sau tiểu bị ném bỏ, có người thảm hại hơn, hắn ba nữ nhân đều bị giặt cho tổn thương qua. Hắn không thể không đối địch với giặt nha. Vương Hủ bất đắc dĩ giải thích một câu, hắn nói những người kia, dĩ nhiên chính là mị ma hai tỷ muội, mèo, giái nạp của mình. Khi nhìn đến mèo ánh mắt chân thành hướng phía chính mình nhẹ gật đầu về sau, tin tưởng tinh linh tộc cao thượng tình cảm sâu đậm Án Bạ, tín nhiệm mèo, thu hồi toàn thân đấu khí. Lúc này, quay đầu nhìn lướt qua bên cạnh cái kia cửa vào, Vương Hủ hiện bên trong lại là một tòa hình tròn đại sảnh, mà lại đại sảnh chung quanh trên vách tường còn có không ít giá gỗ nhỏ, trên kệ còn bày biện không ít quyển gia cửu, những cái kia quyển gia cửu có thể là một chút trang bị bản thiết kế. Đại sảnh trên mặt đất còn bày biện một chút hình vuông táo dương gỗ, mỗi cái dương đều rất lớn, sắp có cao cỡ nửa người, dài 3 mét. Vương Hủ suy đoán tại những này trong dương tồn lấy không là cao cấp chút trang bị. tựu là chân quý khoáng thạch. Trong bất chi bất giác, Vương Hủ ánh mắt bên trong dần hiện ra một đạo ánh mắt hưng phấn, kia mắt kia bị ản vạ thấy được, nàng tranh thủ thời gian ngăn tại hình tròn lối vào chỗ. Thét to, không được, ngươi không thể đi vào, đồ vật bên trong không phải ngươi. Xin hỏi, đồ vật bên trong là ai? Vương Hủ mắt liếc thấy ản vạ, hiện, nàng mặc dù rất cường tráng. Thế nhưng là, dù sao chỉ là cái người lùn, vẫn là cái tuổi không lớn lắm tiểu hải nhân, cho nên, lấy nàng hình thể, liền hình tròn cửa vào một nửa đều che không được. Đồ vật bên trong, đều là ở chỗ này người lùn huynh đệ. Ản vạ trả lời một câu. Bọn hắn ở chỗ nào? Vương Hủ hơi thở mong manh hỏi một câu. Bọn hắn đều đã chết. Lời còn chưa dứt, Ản Vạ lại khóc lên, bất quá, đã mới vừa khóc một lần nàng, lần này, không hề giống vừa mới như thế lên tiếng khóc lớn, chỉ là quệt mồm rơi lệ mà thôi. Ai giết Vương Hủ biết rõ còn cố hỏi một câu, không ai có thể nghe rõ Vương Hủ vì sao muốn hỏi cái này câu, thế nhưng là, giải nạp tựa hồ cảm giác được cái gì, nàng lại ngửi thấy một cô âm như quỷ kế bị đạo. Chẳng lẽ ngươi không biết sao, giết ta người lùn huynh đệ, tự là đám kia đáng đâm ngàn đao thực nhân ma, vong linh cùng cự ma. Ản Vạ hướng phía Vương Hủ gầm thét một câu, thế nhưng là, thanh âm lại giống như là tiểu hài tử tại cãi nhau. Có đúng không? Giết ngươi người lùn đồng bào đám kia đáng đâm ngàn đao người, bây giờ ở nơi nào? Nhà Vương Hủ điếu môi hỏi Ản Vạ một câu. Đương nhiên, Giải Nạp nghe rõ Vương Hủ muốn làm gì, đột nhiên yêu kiểu cười một thanh, đồng thời, mắt liếc thấy Vương Hủ, trong mắt mang theo ngươi thật là xấu, ánh mắt. Đúng thế. Ản Vạ đột nhiên nghĩ đến, cứu nhân của mình đều đi nơi nào, vì cái gì một cái đều không thấy được, bọn hắn ở đâu giết ngươi đồng bào đám người kia, đều bị chúng ta giết. Vương Hủ liếc mắt nhìn thoáng qua Giải Nạp, hướng phía nàng nhướng mày, sau đó, tiếp tục xem Ản Vạ, thấp giọng nói ra, cho nên, chúng ta thay đồng bào của ngươi báo thù. Như vậy, chúng ta tiểu là ngươi cùng đồng bào của ngươi ân nhân, ngươi có phải hay không muốn thay đồng bào của ngươi báo đáp chúng ta nha? Nghe xong câu nói này, trung quanh đại bộ phận người đều biết Vương Hủ muốn làm gì. Vương Hủ rõ ràng là tại hố đơn thuần Ản Vạ, đã Ản Vạ không để cho đại gia tiến vào trong đại sảnh đi lấy đồ vật, như vậy, Vương Hủ liền muốn dùng ân nhân thân phận tới áp chế Ản Vạ, để cho nàng không có lựa chọn đem cổng tránh ra, tự động để cho đại gia đi vào tùy tiện cầm đồ vật. Báo đáp thế nào? Ản Vạ quả nhiên trúng chiêu, nàng đơn thuần hoàn toàn không phải cáo giả Vương Hủ đối thủ, thậm chí nàng liền cùng Vương Hủ đấu trí tư cách đều không có. Đã đồng bào của ngươi đều đã chết, bọn hắn liền không thể báo đáp chúng ta, như vậy, nếu không như vậy đi, kia đồ vật bên trong đều cho chúng ta đi, dù sao giữ lại cũng vô ích, không bằng dùng để báo đáp chúng ta đi. Vương Hủ lý trực khí tráng đối Ản Vạ nói một câu, cái kia tự tin ngữ khí, chính là muốn nói cho Ản Vạ, ngươi nhất định phải báo đáp chúng ta, mà lại, chúng ta liền muốn đồ vật bên trong, ngươi không cho không được, bởi vì, chúng ta là ân nhân của ngươi. Kia, Ản Vạ tại cúi đầu nghĩ nghĩ về sau, cảm thấy Vương Hủ nói không sai nha, chính mình là muốn báo đáp bọn hắn, mà lại, chính mình kia chết đi đồng bào cũng là muốn báo đáp bọn hắn, cho nên trong đại sảnh những vật kia là có thể làm báo đáp bọn hắn trả thù lao. Được rồi, vào đi, đồ vật bên trong đều thuộc về các ngươi. Sau khi nói xong, Ản Vạ liền tránh ra cửa vào, chậm rãi đứng người lên. Vương Hủ quay đầu nhìn về lão hồ rèn, đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó thấp giọng nói với hắn, quy củ cũ. Lão hồ rèn vừa nghe liền hiểu Vương Hủ ý tứ, hắn là tại nói với chính mình trang bị đều thuộc về chính mình, mà còn lại đồ vật về hắn. Nhẹ gật đầu về sau, lão hồ rèn dẫn Liệp Cạ Dở cùng Xuân Tấn mang theo các kỵ sĩ tiến vào đại sảnh. Chẳng biết tại sao, Ản Vạ cũng đi vào theo. Nàng cũng không biết mình vì sao muốn theo vào đến, thế nhưng là, tự là tiến đến. Các loại những người khác tiến vào đại sảnh về sau, mèo đi tới Vương Hủ bên người, miệng dán tại Vương Hủ bên thai nói ra, "Ngươi là ta gặp qua xấu nhất tác ôn." Nói xong, nàng cầm lên pháp trượng, dùng trượng đỉnh đột nhiên thọc Vương Hủ bụng một chút. DS. Truy càng đồng hành nhóm, miễn phí tán thưởng phiếu cùng ký đi ẩn tiền còn có hay không á 515 hồng bao bảng đếm ngược, ta tới kéo cái phiếu, cầu tăng giá cả cùng tán thưởng phiếu, cuối cùng hướng một cái. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 133. Đường hầm đại sảnh mới nhất thông báo ngày mai sẽ là 515, điểm xuất phát tròn năm khánh, phúc lợi nhiều nhất một ngày. Ngoại trừ gói quà túi sách, lần này 515 hồng bao cùng lật khẳng định phải nhìn, hồng bao nào không đoạt đạo lý, vặn xong đồng hồ báo thức ngang tại mẹo cách dùng trượng trượng đỉnh hung hăng thọc một chút Vương Hủ bụng về sau, cứ việc nàng cũng biết mình chỉ là một tên ma pháp sư, trên người không có nhiều khí lực, thế nhưng là, nàng cho rằng, chính mình chí ít cũng có thể đem hỏng cực độ Vương Hủ cho đâm gào lên đi, chính mình thật sự là hận chết hắn, hắn thậm chí ngay cả tiểu nữ hài nhi đều lừa gạt. Ai biết, tại con một tiếng vang giòn về sau, neo hiện trong tay mình pháp trượng giống như chọc vào cái gì kim loại vật cứng bên trên, kia cổ phản chấn lực đạo vô néo phải tay phải của mình đau nhức. Ta mặc khôi giáp đâu, đừng làm bị thương ngươi. Vương Hủ bất đắc dĩ nhìn xem xoa chính mình tay phải nẹo, tại có chút lắc đầu về sau, nhấc lên trên người thuật sĩ áo choàng một góc, lộ ra áo choàng bên trong bí ngân phủ văn chiến giáp. Ngươi thật sự là quá xấu rồi, liền tiểu nữ hài nhi đều lừa gạt, thật sự là thấy ngứa mắt. Neo cắn chặt hạ miệng ra, trong kẽ răng gạt ra một câu, ai sẽ đem khôi giáp mặc ở áo choàng bên trong nhà, ai mặc như vậy người đó là người xấu. Được rồi, ta là người xấu, có đau hay không, có muốn hay không ta giúp ngươi xoa xoa. Mắt thấy mèo tiểu muốn lần nữa động thủ, Vương Hủ tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, ôn nhu dỗ nàng một câu. Nói xong, Vương Hủ duỗi ra hai tay, liền muốn giữ chặt mèo kia có chút sưng đỏ tay phải. Không muốn. Mèo giống giận hất ra Vương Hủ hai tay. Giờ phút này, bị ma hai tỷ bội cùng giải nạp tiểu đứng ở một bên xem náo nhiệt, các nàng cũng không tới quên nhủ, cái này thật làm cho Vương Hủ không nói. Tại thời khắc này, Vương Hủ mới ý thức tới xem náo nhiệt không sợ phiền phức mà lớn trong những lời này chứa chân lý. Đương nhiên, Vương Hủ đột nhiên vọt về phía trước, rồi ra hai tay ôm lấy mèo,
tại nàng kinh ngạc đến ngây người một sát na kia, Vương Hủ đem nàng ôm vào trong đại sảnh. Bên trong đại sảnh ổ rèn bọn người cùng các kỵ sĩ cũng đều nhìn thấy màn này, bọn hắn đại bộ phận đều là người từng trải, cũng đều có riêng phần mình ra thất, cũng người biết chuyện nhà đó là ở đây, thế là trong đại sảnh đám người tất cả đều yên lặng tiếp tục làm chuyện của mình, không còn quan tâm ôm nẹo Vương Hủ cùng trong ngực Vương Hủ dùng lực dây ruột nẹo. Chỉ có Liệp Cạ Dở ghen tị nhìn lướt qua nẹo, lại phẫn hận ngang một chút Vương Hủ, mặc dù trong lòng có phần khổ sở, thế nhưng là Liệp Cạ Dở cũng minh bạch, bây giờ chính mình tại bất kỳ một cái nào phương diện đều không cách nào cùng những nữ nhân kia cạnh tranh. Luận thực lực, kia bốn nữ nhân bên trong có một cái là pháp thần, còn có một cái là pháp thánh. Luận tướng mạo, chính mình tối đa cũng tiểu có thể xếp tới thứ ba, cái kia gọi là xạ nạ nữ mị ma cùng tên kia gọi là mèo tinh linh đều so với chính mình muốn trông tốt một chút. Vừa tiến vào đại sảnh hình tròn, Vương Hủ liền buông ra mèo, bởi vì theo Vương Hủ, tại đây nhiều người như vậy, coi như mèo ra mặt dù dày, cũng không thể trước mặt nhiều người như vậy lại cùng chính mình hồ nháo đi. Quả nhiên, khi Vương Hủ buông ra mèo về sau, nàng ác trừng mắt liếc hắn một cái, giận hừ một tiếng, tiếp theo thu lại pháp trượng, không còn hồ nháo. Cứ việc nàng đích sắc là loại kia tùy tiện nữ nhân, thế nhưng là lại phong khoáng, nàng cũng không dám tại trước mặt nhiều người như vậy cùng Vương Hủ dây dưa. Nàng có pháp thần thận trọng, chỉ bất quá loại này thận trọng cùng tính cách của nàng hoàn toàn không tương xứng. Lúc này, Vương Hủ đột nhiên hiện, người lùn công chúa Ản và cùng địa tinh tộc tiểu nữ hài Á Bỉ các trò chuyện ở cùng nhau, có lẽ là tuổi tác tương tự, có lẽ là kinh lịch giống nhau. Dù sao, hai cái này tuổi không lớn lắm tiểu cô nương đã cho tới mặt mày bay loạn tần độ, bởi vậy có thể thấy được, các nàng ở giữa vẫn là có rất nhiều cộng đồng chủ đề. Ngay tại các kỵ sĩ rối rít bắt đầu mở ra chồng chất tại trong đại sảnh hình tròn các loại cự hình cái dương lúc, Vương Hủ đi tới lao tổ rèn bên cạnh, nhẹ giọng đề nghị, hiện tại đã nhanh đến đêm khuya, nếu không chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, sáng mai ra lại thế nào, ban ngày lên đường còn an toàn chút, ngài nhìn đường. Được rồi, khẽ gật đầu về sau, lão bộ rèn xoay người đối chính ở chỗ này hủy đi cái dương cấp kỵ sĩ quát, đều chú ý, đêm nay chúng ta ngay ở chỗ này qua đêm, đại gia. Không cần hoảng, chúng ta có nhiều thời gian, đại gia từ từ mở ra những cái kia cái dương là được rồi. Vâng. Tất cả kỵ sĩ trong miệng một lời trả lời một câu về sau, liền tiếp tục đinh linh cây báng. Hủy đi cái dương, thậm chí, bọn hắn so lão bộ rèn nói chuyện trước càng sốt ruột, bọn hắn tất cả đều đem lão bộ rèn mà nói như gió thoảng bên tai. Ai? Bất đắc dĩ thở dài về sau, lão bộ rèn xoay người, biểu lộ lúng túng hướng phía Vương Hủ cười cười, ta lão không còn dùng được, không có người quan tâm ta. Ngài mới là bọn hắn trụ cột bước vàng à, không có ngài, bọn hắn liền đông bộ đại lục đều tới không được. Vương Hủ diễn làm ra một bộ tôn kính bộ dáng, nhìn xem lão đồ rèn, còn khen hắn một câu, nếu không, ngài trước nghỉ một lát, ta đi xem một chút trên kệ quyển gia cửu. Tốt, ngươi đi mau đi, ta nằm một lát. Nói xong, lão đồ rèn thật đúng là từ trong không gian giới chỉ móc ra một tấm màu đen vải bố hành quân thảm, tiện tay ném xuống đất, sau đó trực tiếp ôm pháp trượng nằm ở hành quân trên nệm, liền gối đầu đều không chậm. Nhìn xem nằm tại hành quân trên nệm đã cơ hồ liền muốn ngủ lão Hồ Rèn, Vương Hủ yên lặng hướng phía hắn rôi ra tay trái ngón tay cái, tại đội phục bệnh bệnh lên miệng về sau, Vương Hủ liền đi tới đại sảnh biên giới chỗ giá gỗ nhỏ bên cạnh. Nhìn thoáng qua sớm ngay ở chỗ này là xem trên kệ quyển gia cửu nẻo tứ nữ, Vương Hủ tiện tay cũng từ giá gỗ nhỏ trước cầm xuống một quyển màu vàng sẫm quyển gia cửu, ở trước mắt triển khai nó. Vương Hủ hiện, cái này quyển mang theo chút màu xám nhạt mỡ đông quyển gia cửu thượng, dùng cực sự tinh tế lối vẽ tỉ mỉ hoa phong, vẽ lấy một bộ giáp ngực bản thiết kế, chương này bản thiết kế thượng đã có đối tài liệu miêu tả, cũng có đối các bộ phân lớn nhỏ đánh dấu, dù sao ai cầm tới bức tranh này cơ hồ đều có thể tìm người làm một bộ loại này giáp ngực. Yên lặng đem tấm này quyển gia cựu thu vào mình ba lô hệ thống bên trong, Vương Hủ lại từ trên giá cầm xuống một cái khác quyển gia cựu, mở ra xem là một bộ hộ hoàn bản thiết kế. Nhìn qua về sau, Vương Hủ lại đem tấm này bản thiết kế cho thu vào mình ba lô hệ thống bên trong, sau đó lấy thêm lại nhìn lại thu, bỏ ra gần nửa canh giờ, Vương Hủ mới đem trên kệ một nửa quyển gia cựu xem hết thu hồi, lại mở ra một chương quyển gia cựu. Vương Hủ có chút lắc đầu, có phần khó hiểu thở dài. Làm sao vậy? Cái này nhưng đều là người lùn tộc trang bị bản thiết kế à, đều là giá trị vạn kim bảo vật, nhìn, ngươi còn có chút bất mãn. Quan sát Vương Hủ nửa ngày giải nạp, rời đến Vương Hủ bên cạnh, nghi ngờ hỏi một câu. Có chút thất vọng mà thôi, nếu như người lùn tộc công nghệ trình độ tiểu lời như vậy, kia rất nhanh ta liền phải đem việc buôn bán của bọn hắn cho cướp sạch, nơi này bản thiết kế đều là chút phổ thông trang bị bản thiết kế, căn bản cũng không có một trường cao cấp trang bị bản thiết kế, cũng không có một trường máy móc trang bị bản thiết kế, thật sự là không có ý nghĩa. Vương Hủ cao mày nói một câu, đồng thời chưa đủ lắc đầu. Vậy ngươi xem nhìn chương này, nẹo từ một bên đi tới, đưa cho Vương Hủ một trường phi thường cũ nát quyển gia cửu, nội dung phía trên sẽ để cho người kinh ngạc. DS 5.15 điểm xuất phát dưới hồng ba mưa. 12 giờ chưa bắt đầu mỗi giờ đoạn một vòng, một sóng lớn 515 hồng bao tiểu xem bất khí. Các ngươi đều đi đoạn, giành được kỳ đi ẩn tiền tiếp tục tới đặt mua ta trường tiết ta. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 134. Thiên Không Thành mới nhất thông báo ngày mai sẽ là 515, điểm xuất phát tròn năm khánh, phúc lợi nhiều nhất một ngày. Ngoại trừ gói quà túi sách, lần này 515 hồng bao cùng lật khẳng định phải nhìn, hồng bao nào không đoạt đạo lý, vặn xong đồng hồ báo thức ngang nhẹ nhàng tiếp nhận mẹo đưa tới tâm kia cổ lão quyển gia cửu, Vương Hủ thận trọng đem nó triển khai ra, sợ mình dùng sức quá lớn, đem nó xé nát, bởi vì, chương này quyển gia cửu trước đã hiện đầy rất nhiều cổ quái lỗ nhỏ. Có phần lỗ nhỏ, có màu đen cháy đen biên giới, tựa hồ là đốt đi ra, có phần lỗ nhỏ, biên giới rất cổ quái, giống như là bị con chuột cho gặm đi ra, có phần lỗ nhỏ, hình dạng rất quy tắc,
hiển nhiên là bị cùng loại dao găm đồng dạng binh khí cho chọc ra tới, có phần lỗ nhỏ. Cẩn thận quan sát một lần chương này quyển gia cựu trước bản thiết kế về sau, Vương Hủ nghi ngờ lệnh ra nổi lên đầu, bởi vì đồ trước miêu tả đồ vật có chút giống như là hai cú đánh dầu đi hê gen động cơ, thứ này căn bản cũng không phải là người lồn thiết kế trang bị, bởi vì tại thứ này thượng còn khắc họa lấy rất nhiều năng lượng chuyển tuyến đường cùng động lực phát trợ. Đây cũng là địa tinh tộc máy móc bản thiết kế đi, chạy thế nào đến người lồn tộc trang bị bản thiết kế trong kho. Vương Hủ quay đầu nhìn mẹo, nghi ngờ hơi như mày, đừng nói cho ta, người lùn cũng hiểu máy móc, mặc dù ta chỉ hiểu luyện kim, cơ hồ hoàn toàn không hiểu máy móc, thế nhưng là bức tranh này trước vẽ đồ vật ta gặp qua, cho nên ta biết đó là cái gì. Mẹo con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Vương Hủ trong tay bản thiết kế, ngựa khí kiên định nói một câu. Nghe Vương Hủ cùng mẹo đối thoại, giải nạp cùng mị ma hai tỷ bội cũng đều vây quanh, si mê với nghiên cứu trận pháp giải nạp, tại nhìn thoáng qua thiết kế vị trí vẽ trên bản đồ chế được trận pháp về sau, ngước mắt nhìn Vương Hủ, thấp giọng nói một câu, động lực pháp trận ứng giải nạp một câu, lại gật đầu một cái về sau. Vương Hủ quay đầu nhìn chính mình khác một bên mẹo, thấp giọng hỏi, phía trên này là cái gì nha, sẽ không lại là cùng loại phi thuyền như thế bị đào thải rơi vô dụng. Trang bị A ngươi đoán rất chuẩn. Bất quá, ta không biết nó ở thời đại này còn có hay không dùng. Mẹo ngước mắt nhìn Vương Hủ, trả lời một câu, đây là thiên không thành bản thiết kế một phần trong đó. Nghe xong mẹo, giải nạp kinh hãi cặp mắt trợn tròn. Nâng lên gương mặt, gấp từ Vương Hủ trong tay cướp đi tấm kia bản thiết kế, cẩn thận nhìn lại. Mà mị ma hai tỷ muội cũng rất kinh ngạc, mặc dù hai người bọn họ không hiểu một tia trận pháp tri thức, thế nhưng là quan tại thiên không thành truyền thuyết, hai người bọn họ vẫn là nghe qua, cũng rất hướng về kia tòa có thể bay làm được thành thị. Hả? Vương Hủ không quan trọng trả lời một câu, biểu lộ lộ ra rất bình tĩnh. Hắn đối thiên không thành giống như căn vốn là không có gì hứng thú, đã sớm nghe nói qua thiên không thành, không nghĩ tới ở chỗ này có thể nhìn thấy hắn bản thiết kế. Nhìn vẫn được. Cái gì vẫn được? Đây chính là địa tinh tộc cùng người lùn tộc chung sức hợp tác xây thành vị thành phố lớn a. Tại ta sinh hoạt tuế nguyệt bên trong, thiên không thành thế nhưng là sừng bá bầu trời thần tích nha. Neo lớn tiếng hô Vương Hủ một câu, ngữ rất nhanh, cũng rất sốt ruột, hiển nhiên nàng cũng không hài lòng Vương Hủ đối thiên không thành kia im lặng thái độ. Ta cũng không phải xem thường thiên không thành, chẳng qua là cảm thấy nó đã quá hạn. Ngươi biết thiên không thành là thế nào vẫn lạc sao? Vương Hủ thấp giọng hỏi mẹo một câu. Cái gì? Thiên không thành đã vẫn lạc? Không có khả năng, nó phía trên thế nhưng là ở hơn bạn tên người lùn tộc cùng địa tinh tộc liên quân nha, làm sao có thể vẫn lạc đâu? Mẹo cao giọng hỏi Vương Hủ một câu. Cha hỏi lúc, con mắt của nàng gắt gao trừng mắt Vương Hủ, hiển nhiên nàng hoàn toàn không tin thiên không thành đã vẫn lạc. Vẫn là 1000 năm trước, còn là địa tinh tộc, còn là bọn hắn phát minh những cái kia tương đối lợi hại vũ khí phòng không, trực tiếp đem thiên không thành cho đánh xuống, nghe nói té chết trên bàn người, liền người lùn tộc quốc vương đều té chết. Không tin, ngươi hỏi một chút cái kia gọi ản và tiểu hải nhân chứ sao? Vương Hủ nhướng mày, không quan trọng trả lời một câu. Ản và, Neo vẫn là chưa tin thiên không thành đã vẫn là sự thật, cho nên nàng hướng phía người lùn công chúa ản và hô một câu, cũng hướng về nàng vây vây tay, tới đây một chút. Người lùn công chúa ản và lanh lợi tiểu hướng về Neo chạy tới, bởi vì trên người nàng bộ kia trang bị không phải chính nàng, cho nên đang chạy lúc, nàng quanh thân đinh linh bang bang, vang lên không ngừng, đem vừa mới chìm vào giấc ngủ lão bồ rèn đều cho lọt tỉnh. Lão bồ rèn thống khổ mở ra hắn cặp kia tràn ngập nếp nhăn lão mắt, khi nhìn đến thanh âm là từ ản vạ ra về sau, tựu lại nhắm mắt lại, chỉ bất quá trên mặt biểu lộ rất bực bội. Chờ ản vạ chạy đến bên cạnh mình lúc, Neo ngồi xổm xuống, đang sờ soạng sờ ản vạ trên đầu màu hồng trưởng về sau, trên mặt nụ cười hỏi ản vạ, công chúa, các ngươi người lùn tộc tiên không thành vẫn còn chứ? Đã sớm không có ở đây, bị đánh xuống, là bị cự ma tộc cho đánh xuống, nghe phụ thân ta nói, thiên không thành là tại 1000 năm trước bị đánh xuống, chết rất nhiều người. Ản vạ gãi gãi đầu của mình, trong hai mắt mang theo thanh tịnh như nước ánh mắt nhìn Neo, mặc kệ ai cũng sẽ không tin tưởng, ản vạ hội gần người. Hả, là như thế này nha, công chúa. Neo từ nàng trong không gian giới chỉ móc ra cái kia thanh Vương Hủ cho nàng gỗ tử đàn ghế bành, phóng tới bên cạnh mình, tiếp theo đem ản vạ ôm đến trên ghế, sau đó nhẹ giọng nói với nàng, tỷ tỷ còn có một chút sự tình muốn hỏi ngươi, ngươi ngồi trước một lát, ta cùng ca ca ngươi trò chuyện hai câu sau lại hỏi ngươi, được không thật? Ản vạ trả lời một chữ, nhìn rất ngoan. Nhìn xem yên lặng đứng dậy nhìn chăm chú chính mình Neo, Vương Hủ đang cười khan một tiếng về sau, thấp giọng nói với nàng, không sai đi, cái gì thiên không thành, tự là cái rất rưởi. Hừ, có phần ủy khuất nhìn xem Vương Hủ, Neo nhẹ giọng hỏi Vương Hủ nói, là vũ khí gì đánh phía dưới bầu trời chi thành ứng, tự là một loại hỏa pháo, uy lực không tính quá lớn hỏa pháo, chỉ bất quá công kích khoảng cách có chút xa mà thôi. Trầm ngâm một lát, Vương Hủ tiếp tục nói, ngươi đã gặp ta cực bạo phù bạo tạc uy lực đi, loại kia hỏa pháo, mỗi pháo uy lực của đạn cũng thì tương đương với ta một trường cực bạo phù, cứ như vậy mà thôi. Kia làm sao có thể, nhỏ như vậy uy lực, như thế nào đánh dưới thiên không thành? Mèo lắc đầu hỏi Vương Hủ nói, số lượng thôi, một tòa hỏa pháo uy lực không đủ, tiểu mai phục 1000 tòa, dù sao thiên không thành bay chậm như vậy, liền xem như ta một người cũng có thể rất nhẹ nhàng đem nó cho đánh xuống, chỉ cần nửa giờ, ta có thể tại thiên không thành hệ thống động lực trước dán đầy cực bạo phủ, như vậy nó tất nhiên sẽ bị tạt xuống tới. Vương Hủ rất tùy ý trả lời Neo một câu, từ Vương Hủ trong giọng nói, Neo nghe ra Vương Hủ là một chút cũng xem thường thiên không thành. Ừm. Neo có chút tức giận, giận nâng lên vai hàm, cũng không biết nên hỏi cái gì. Đột nhiên có một tên ở nơi đó thu thập cái dương kỵ sĩ, trong tay bưng một thanh cự kiếm, hô lớn nói, đều đến xem đây là cái gì. Đợt 5.15 điểm xuất phát dưới hồng ba mưa, 12 giờ chưa bắt đầu mỗi giờ đoạt một vòng, một sóng lớn 515 hồng bao tiểu xem bất khí. Các ngươi đều đi đoạt, giành được kỳ đi ẩn tiền tiếp tục tới đặt mua ta trường tiết ta.
Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 135. Bí chìa thế nào?
Chuyện gì? Ngươi hô cái gì?
Cái khác các kỵ sĩ đang nghe tên kia bưng cự kiếm kỵ sĩ hô to về sau, tất cả đều để tay xuống công chính tại dọn dẹp các loại sự tình, tu cục thì thầm bấy quanh. Lịp cả giờ cùng xuống tần cũng mê lại, liền lao bồ rèn cũng tại ho khan vài tiếng về sau, từ hành quân trên nệm đứng lên, đi tới kia vòng đống người bên ngoài. Các kỵ sĩ hiện đầu lĩnh của mình lao bồ rèn đến rồi, rối rít tránh ra, lưu lại một đầu chỉ chứa lao bồ rèn một người thông qua con đường hẹp. Thế nhưng là, khi các kỵ sĩ nhìn thấy đi theo lão bồ rèn sau lưng vương hủ cùng mèo tứ nữ lúc, cũng không biết là sợ hai vẫn là tôn kính, dù sao, con đường hẹp kia trong nháy mắt tựu biến thành rộng rãi đại đạo. Ngài mau đến xem, tên kỵ sĩ kia hành trong tay cự kiếm đi tới vương hủ trước người, đem cự kiếm đưa về phía vương hủ, đây là kiếm sao trước mắt cái này tên kỵ sĩ động tác ngược lại để vương hủ thật kinh ngạc. Theo vương hủ, đã cái này tên kỵ sĩ đầu lĩnh là lão bồ rèn, như vậy, hắn hẳn là trước tiên đem cự kiếm đưa cho lão bồ rèn mới đúng, vì cái gì trước tiên đưa cho mình đâu? Vương hủ còn không có ý thức được, thông qua đoạn đường này mạo hiểm về sau, tại các kỵ sĩ trong mắt, vương hủ địa vị đã mơ hồ qua lão bồ rèn, thậm chí cơ hồ tất cả kỵ sĩ đều đã đạt thành chung nhận thức, cái kia chính là nếu như không có vương hủ, bọn hắn hẳn là sớm đều chết sạch. Lão bồ rèn ngược lại đối tên kia đem cự kiếm đưa cho vương hủ kỵ sĩ không có ý kiến gì, cũng không thấy cho hắn làm sai, bởi vì lão bồ rèn rất rõ ràng, thân là đại ma đạo sĩ chính mình, nhất đại bộ phận tinh lực đều dùng đang nghiên cứu hỏa hệ ma pháp bên trên, đối binh khí tốt xấu thật là nhất khiếu bất thông, riêng là những người lùn kia tộc đại sư tạo thành cao cấp binh khí, chính mình càng là hoàn toàn phân biệt không ra ưu khuyết tới. Tiếp nhận tên kỵ sĩ kia đưa tới trôi này ngân quang lóng lánh cự kiếm về sau, vương hủ còn không có nhìn kỹ, trước hết khách khí hỏi lão bồ rèn một câu, nếu không ngài xem trước một chút không cần, ta xem cũng hiểu, ta chỉ hiểu một chút ma pháp gia lông mà thôi. Lão bồ rèn cười khổ lắc đầu, tại trong lúc lơ đãng nhìn sang mèo, trong lòng của hắn lập tức trống rỗng, cũng ý thức được tại pháp thần mèo trước mặt chính mình một chút kia ma pháp nhận biết cũng chính là gia lông mà thôi nha. Hả, vậy ta tiểu không khách khí. Vương hủ lần nữa khách khí trở về lão bồ rèn một câu. Sau khi nói xong, chỉnh thể mảnh nhìn thoáng qua trong tay cự kiếm, vương hủ lập tức vặn nổi lên mi tâm, hắn cảm thấy trước mắt trôi này cự kiếm thật là kỳ hoa. Trôi này cự kiếm chính là do phổ thông vật liệu thép rèn đúc mà thành, có cánh cửa rộng như vậy, cao cỡ một người, bàn tay dày như vậy, hình dạng rất quái dị, chỗ mũi kiếm so kiếm nơi đôi còn rộng mấy chục cm, trôi kiếm là hai cây cổ tay thô thanh thép, mà lại tại hai cây trôi kiếm phía trên nhất còn ăn lấy hai cái ổ trục, thế này kia hai trôi kiếm là có thể tách ra đến hai bên. Trên thân kiếm có vài khối năm đấm lớn gỉ ban, những này gỉ ban rất rõ ràng biểu lộ trôi này cự kiếm sử dụng chất liệu rất kém cỏi, căn bản cũng không phải là người lùn tộc tay nghề, bởi vì người lùn tộc chế tạo trang bị cơ hồ cho tới bây giờ liền không có một kiện là sẽ xảy ra gì. Dị xét đối với người lùn tộc mà nói, tự là đối bọn hắn tín dự vũ đủ. Nhất làm cho vương hủ kinh ngạc, còn không phải trên thân kiếm những cái kia gỉ ban, mà là cự kiếm thân kiếm hai bên lưỡi kiếm. Lưỡi kiếm là hiện lên răng cưa trạng, không có khai phòng, tại những cái kia răng cưa trạng lưỡi kiếm ở giữa, còn có tinh tế lỗ khảm kết nối, thậm chí liền trên thân kiếm cũng có lỗ khảm. Bất quá những này lỗ khảm đều là hình tròn, ước chừng có to bằng nắm đấm. Tay phải nắm lấy hai cái chuôi kiếm, vương hủ duỗi ra quyền trái tại trên thân kiếm lỗ khảm bên trong khoa tay một phen, sau đó không hiểu lắc đầu nói nhỏ một câu, chẳng lẽ cái này là có thể khảm nạm ma thú tinh hoạch trang bị. Nói xong, vương hủ thanh kiếm thân lập đi lặp lại đảo ngược mấy lần, hắn hiện một bên trên thân kiếm có ba cái hình tròn lỗ khảm, khác một bên trên thân kiếm có hai cái hình tròn lỗ khảm. Và cái này đến cùng phải hay không một thanh cự kiếm à, làm sao như thế phải đâu, ta chưa từng thấy qua. Vương hủ nhíu mày lắc đầu, đem cự kiếm đưa về phía nẹo trước mắt, hỏi nàng nói, ngươi so ta lịch duyệt nhiều, thứ này ngươi gặp qua không có không? Nẹo nhìn chằm chằm vương hủ trong tay cự kiếm, khép mắt lắc đầu, cái này giống như không phải người lùn tộc sử dụng trang bị, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua. Cái kia, vương hủ xoay người nhìn xem vẫn như cũ ngồi tại trên ghế bành người lùn công chúa An Bạ, cao giọng hỏi nàng nói, ta nói công chúa điện hạ, ngươi gặp qua thứ này sao? Ta gặp qua. An Bạ nhẹ nhàng gật đầu trả lời một câu, biểu lộ ra rất đơn thuần, đó là mở ra mật thất bí chìa. A, vương hủ bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu, tại quét mắt trong tay cự kiếm về sau khẽ cười nói, ta nói nó có chút như cái gì ta đã thấy đồ đâu, nguyên lai giống như là cái chìa khóa nhà, thật sự là đem lớn chìa khóa nhà. Công chúa, cái này chìa khóa dùng như thế nào à, trực tiếp cắm vào ổ khóa bên trong là được rồi, có đúng không? Vương hủ nhìn xem An Bạ, cao giọng hỏi một câu. Không phải, muốn ở phía trên khảm trước ma thú tinh hạch mới được, mỗi cái lô khảm bên trong sở khảm nạm tinh hạch thuộc tính cùng cấp bậc là cố định, mà lại mỗi thanh bí chìa lô khảm bên trong tinh hạch khảm nạm phương thức đều là khác biệt. An Bạ nhỏ giọng trả lời một câu, rất rõ ràng nàng là gặp qua rất nhiều loại này bí chìa. Không phải đâu, vương hủ có phần tuyệt vọng nhìn thoáng qua trong tay bí chìa, cảm khái nói, cũng liền nói mỗi cái lô khảm bên trong đều có thể khảm nạm bất luận một loại nào thuộc tính tinh hạch, mà lại đẳng cấp cũng phải làm đúng rồi, và từ nhất giai đến thập giai thuộc tính cũng không biết, lần này phiền toái có hàng ngàn hàng vạn chủng sắp xếp tổ hợp phương thức, thời gian ngắn là không thể nào giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Ta thử một chút, Nẹo đột nhiên mở miệng nói, cho ta. Vương hủ cầm trong tay cự hình bí chìa đưa cho Nẹo, Nẹo cầm có phần cố hết sức, dù sao nàng là dùng tinh thần lực tăng trưởng ma pháp sư, không phải dùng lực lượng sở trường đấu sĩ. Ta có thể cảm nhận được mỗi cái lỗ khảm sứ sở cần tinh hạch thuộc tính, nhưng là ta không cảm giác được mỗi cái lỗ khảm cần gì đẳng cấp tinh hạch. Nẹo nhìn xem vương hủ nói một câu, không có việc gì, có thể biết lỗ khảm cần thiết tinh hạch thuộc tính cũng không tệ rồi, nhìn kia lỗ khảm lớn nhỏ cũng thả không đi vào ngũ giai trở lên tinh hạch, đây cũng chính là nói
ta thử cái hơn ngàn lần là có thể, thế nhưng là, chỉ có bí chìa, không biết mật thất ở đâu nha. Vương Hủ cười khổ lắc đầu. Ta biết. Một tên kỵ sĩ một mặt kích động cao giơ lên cánh tay phải. Ở đâu nha? Bằng Hưu Vương Hủ tiến lên một bước, đi tới cái này tên kỵ sĩ bên cạnh, mong đợi nhìn xem hắn. Nhận Vương Hủ ủng hộ, cái này tên kỵ sĩ đột nhiên hướng về dưới chân của mình một chỉ, kích động kêu lên, ở chỗ này. Vương Hủ cúi đầu vừa nhìn, đá hoa cương trên mặt đất thật đúng là có đầu tinh tế ngắn ngủi khe đá trung quanh, thật đúng là có khối hình tròn đạch, nếu như không nhìn kỹ, thật đúng là nhìn không ra. Vương Hủ hướng về cái này tên kỵ sĩ vươn ngón tay cái khích lệ một phen về sau, tiểu tư mẹo trong tay cầm lại bí chìa, sau đó cắm vào khe đá bên trong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 136. Án vạ giá trị rất băng. Một tiếng vang dọn, cắm vào khe đá bên trong bí chìa giống như thật xúc động cái gì cơ quan. Vương Hủ đem bí chìa phần đuôi hai cây chuôi kiếm chuyển thành trình độ trạng thái, sau đó nắm chặt chuôi kiếm, dùng sức ý đồ chuyển động một cái, thế nhưng là không thành công. Ta đi, xem ra thật muốn cho phía trên khảm trước tinh hạch mới có thể sử dụng. Vương Hủ đem cự hình bí chìa từ khe đá bên trong rút ra, sau đó nhìn thoáng qua mọi người xung quanh, giận dữ nói, tất cả mọi người nghỉ ngơi trước đi, dù sao ta cũng không muốn ngủ, ta tới cấp cho phía trên này khảm trước tinh hạch, đại gia yên tâm, ở ngoài sáng sớm trước đó ta có lòng tin phá giải thanh này bí chìa. A, hoan hô một thanh, các kỵ sĩ phảng phất là thắng lợi đồng dạng, hướng phía Vương Hủ cao giơ lên cánh tay phải. Được rồi, một cái kỵ sĩ lễ về sau, tiêu tất cả giải tán, tiếp tục đi làm chính mình riêng phần mình sự tình. Bởi vì đối lộ rộng thế giới các loại văn hóa vẫn là không quá thích ứng, cho nên không rõ ràng cho lắm Vương Hủ, tại các kỵ sĩ hướng về chính mình sau khi hành lễ, chỉ có thể lúng túng mỉm cười, bất đắc dĩ lắc đầu, không biết nên làm sao đáp lại. May mắn chính bọn hắn tản ra, nếu không, Vương Hủ có thể sẽ đáp lại bọn hắn một câu, các đồng chí vất vả. Lúc này, biết mình giúp không được gì lao hồ rèn, trở lại hành quân trên nệm tiếp tục bù bù, Tuấn Tần thì chỉ huy các kỵ sĩ thu thập chiến lợi phẩm, Lịp Cả giờ đối trôi này bí chìa cảm thấy rất hứng thú, thế là, đi theo Vương Hủ bên người, muốn nhìn một chút Vương Hủ là thế nào phá giải thanh này bí chìa. Bất quá, Lịp Cả giờ vẫn có chút sợ hãi Sana, cho nên, ánh mắt của nàng luôn không tự chủ nghiêng mắt nhìn lấy Sana, trong ánh mắt luôn luôn mang theo lo lắng cảm xúc. Nhìn thấy Lịp Cả giờ kia thận trọng biểu lộ về sau, Vương Hủ mỉm cười, tiếp theo, hắn quay đầu nhìn mèo, thấp giọng nói đến, đi thôi, đêm nay chúng ta phải làm. Nói cái gì cũng phải đem thanh này bí chìa phá giải, ta thật muốn nhìn một chút nơi này mật thất bên trong có cái gì. Khẽ gật đầu về sau, Mèo đi theo Vương Hủ về tới bọn hắn vừa rồi đứng đấy địa phương, bởi vì nơi này ngồi người lùn công chúa An Bạ. Cho nên, bạn vừa gặp phải cái gì không biết tình huống, bọn hắn còn có thể trực tiếp hỏi An Bạ. Chuyển ra bản thân gỗ từ đàn ghế bành, Vương Hủ ngồi lên. Sau đó, hai chân chéo ngoẽ, hỏi Mèo nói, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, mỗi cái lỗ khảm đều cần gì thuộc tính tinh hạch, ta tốt bắt đầu làm việc. Nghe Vương Hủ vấn đề, Mèo cho Vương Hủ rõ ràng nói rõ mỗi cái lô khảm cần thiết tinh hạch thuộc tính. Sau đó, Mèo tiểu đứng ở Vương Hủ bên cạnh, bắt đầu nhìn Vương Hủ cho bí chìa trước khảm nạ ma thú tinh hạch. Mà Lịp Cả Giờ thì đứng ở Vương Hủ khác một bên quan sát, nhìn không bao lâu, Lịp Cả Giờ tiểu buồn ngủ, thế là, nhìn một chút, nàng tiểu dựa bên cạnh giá gỗ nhỏ ngủ tiếp đi, mà Mèo thì đi tới, nhẹ nhàng bị Lịp Cả Giờ phần eo đem nàng bỏ vào một trương thật mỏng tuyết sắt trên thảm. Kia tấm thảm, tiểu là Sa Nạ trò trải lên. Đừng nhìn Sa Nạ cùng Lịp Cả Giờ náo qua mâu thuẫn, thế nhưng là, bản ý của nàng chỉ là muốn hù dọa một chút Lịp Cả Giờ, cũng không phải là thật chán ghét nàng, kỳ thật, Sa Nạ vẫn là thật thích Lịp Cả Giờ, chính nàng cũng không nói ra ưa thích nguyên nhân, duy nhất có thể giải thích nguyên nhân, chính là nàng cảm thấy Lịp Cả Giờ cùng mình rất giống. Đều là nữ nhân dám yêu dám hận. Ngay tại các nữ nhân lẫn nhau quan tâm lúc, Vương Hủ còn tại lần lượt cho bí chìa khảm trước các loại ngũ giai trở xuống ma thú tinh hạch, khảm một lát, hắn thấy chán. Thế là, ngẩng đầu nhìn một chút vẫn như cũ rất tinh thần cũng rất an tĩnh người lùn công chúa An Bạ, thấp giọng hỏi nàng nói, ngươi nói cho chúng ta một chút tại đây đã sinh cái gì đi, làm báo đáp, chúng ta mang ngươi rời đi nơi này, thế nào không được? Ta không thể rời đi nơi này, rời đi, phụ thân liền không tìm được ta. An Vạ trả lời Vương Hủ một câu, thanh âm bên trong mang theo tiểu hài tử đặc hữu loại kia chân thành. Ngươi làm sao lão là ưa thích cùng tiểu hài tử làm giao dịch đâu? Chẳng lẽ làm những chuyện này để ngươi rất có cảm giác thành công sao? Nẹo ngồi xuống An Vạ bên cạnh, bởi vì hai nàng đều rất gầy, cho nên hai người song song đều không có thể chiếm hết gỗ tử đàn ghế bành ghế dựa mặt. Ta không có cùng với nàng làm giao dịch, ta chỉ là muốn nghe cái cố sự giải buồn mà thôi. Lại nói, nếu như chúng ta đem nàng lưu tại nơi này, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ, vẫn là mang đi nàng đi. Nói không chừng người lồn quốc vương biết rõ ta cứu được nữ nhi của hắn, có thể cho ta một chút vật gì tốt đâu. Vương Hủ cười khổ trở về nẻo một câu. Còn nói không phải giao dịch, ngươi đầy trong đầu đều là sinh ý. Giải nạp ở một bên ôn nhu cảm thán một câu, ngươi có thể hay không cũng đem chúng ta cũng làm buồn bán thẻ đánh bạc kia sao? Có thể nha, ta cũng không phải đồ ngốc, các ngươi có thể đáng giá tiền, cho ta làm lộ rộng người thống trị thế giới, ta cũng sẽ không bắt các ngươi đi đổi. Vương Hủ thấp giọng dỗ giải nạp một câu. Câu này thật đúng là có tác dụng, không chỉ có là giải nạp, liền mẹo cùng mị ma hai tỷ bội cũng đều hài lòng hướng phía Vương Hủ nhẹ gật đầu. Công chúa, mẹo túi đầu nhìn xem ngồi tại bên người mình ăn bạ, ôn nu khuyên nàng nói, vẫn là theo chúng ta đi đi, chúng ta sẽ giúp ngươi liên lạc đến phụ thân của ngươi, sau đó, để cho hắn phái người đến chúng ta nơi đó đi tiếp ngươi. Nghe mẹo, ăn bạ ánh mắt phiêu hôn lên, có phần do dự. Nhìn ra ăn bạ đã nhanh bị thuyết phục về sau, mẹo tranh thủ thời gian bổ sung một câu, hắn là tinh linh tộc vương tử, vẫn là Sơn Khâu thành thành chủ, cùng chúng ta trở về, hắn sẽ phái người liên lạc phụ thân ngươi. Vì thuyết phục ăn bạ, mẹo trực tiếp đem Vương Hủ cho bán rẻ, dưới loại tình huống này, Vương Hủ chỉ có thể bất đắc dĩ than thở, liên tục cười khổ. Ản vạ rốt cục bị thuyết phục, Vương Hủ cũng yên lòng, hắn thấy, chỉ cần đem Ản vạ giao cho vua người lùn, như vậy vua người lùn liền xem như thiếu tự mình một cái nhân tình, dùng người lùn tộc loại kia có ân tất báo tính cách, mình có thể lợi dụng người lùn tộc triệt để chơi chết thì ở dị. Ngay tại Vương Hủ miên man bất định lúc, leo lại mở miệng, nàng ôn nhu hỏi Ản vạ nói, công chúa, có thể cùng tỷ tỷ nói một chút tại đây đã sinh cái gì sao? Ản vạ nháy nàng cặp kia cự hình hai con ngươi nhìn xem mèo, hồi đáp, 10 ngày trước, ta cùng hồ lì thúc thúc đến nơi này, sau đó, chúng ta sẽ ngủ ở tại đây, nguyên lai, nơi này chính là hồ lì thúc thúc lãnh địa, hắn là nơi này lãnh chúa. Không ai đánh gây Ản vạ, cũng không ai hỏi nàng vấn đề gì, thế là, nàng tiếp tục nói đến, 5 ngày trước, có một tên tộc nhân đột nhiên nôn mửa lấy tiểu té xỉu, về sau, càng ngày càng nhiều người nôn mửa cùng té xỉu, vừa mới bắt đầu, hồ lì thúc thúc không biết đã sinh cái gì, về sau, hắn hiện, là phía dưới đầm nước, có người tại trong đầm nước hạ độc. Nghe Ản vạ trần thuật, Vương Hủ khẽ gật đầu. Hắn đã bội phục tiểu nữ hài Ản vạ kể chuyện xưa năng lực, nàng vậy mà chỉ dùng ngắn ngủi mấy câu, liền đem cả sự kiện nói rõ, hắn cũng bội phục mình tới xa, nguyên lai, người lùn tộc thật là bị hạ độc. Về sau, Ản vạ tiếp tục nói đến, hồ ly thúc thúc hiện nay độc lại là tam ca của ta người hầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 137. Bà ạ đờ xa đần ta đi. Vương Hủ một bên tiếp tục thử nghiệm hướng về cự hình bí trịa trước khảm nạm đẳng cấp khác nhau sắp xếp tổ hợp ma thú tinh hoạch, một bên nhẹ nhàng lắc đầu cảm thán nói, người tam ca thật là độc ác, so ta nhị ca đảo nẻ số tấn đều hung ác. Giống ta nhị ca loại kia tăng tâm bệnh của người, đều không ý đồ cho tộc nhân của mình hạ độc, không nghĩ tới ngươi tam ca vậy mà làm được, cũng không biết phải hình dung như thế nào ngươi tam ca, dùng không bằng cầm thú cái từ này, đoán chừng có thể một chút tiếp xúc đến cái kia ác độc tính cách biên giới đi. Khi chính mình treo chọc xong Ản vạ tam ca về sau, Vương Hủ còn tưởng rằng Ản vạ hội phản bác ý kiến của mình đâu, ai biết, nàng vậy mà một mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, trả lời một câu, đúng, hắn tiểu là không bằng cầm thú. A. Nghe Ản vạ trả lời, Vương Hủ kinh ngạc dương mắt quét nàng một chút, sau đó, mắt cúi xuống tiếp tục làm chuyện của mình. Bất quá, trên mặt lại mang theo dở khóc dở cười biểu lộ. Nếu không phải xem ở Ản vạ vẫn là cái tiểu hài tử phân thượng, Vương Hủ thật nghĩ lại trêu chọc nàng một câu, ngươi tam ca không bằng cầm thú, kia phụ thân ngươi cũng chính là không bằng cầm thú, vậy ngươi là cái gì đây? Lắc đầu thở dài về sau, Vương Hủ lần nữa ngước mắt nhìn Ản vạ, thấp giọng hỏi nàng nói, ngươi tam ca tên cứ gọi là gì nha, giống như hắn ác như vậy nhân vật, tuyệt đối không thể nào là hời hợt hạng người, chưa tới, ta có thể sẽ cùng hắn đối đầu, khi đó, ta giúp ngươi hung hăng giáo huấn hắn, ta hội cho hắn biết ai vô cùng tàn nhẫn nhất, ha ha. Ta ta Ản vạ nâng lên nắm tay phải, tại ngực phủ văn chiến giáp trước đinh đinh đàng đàng, đập 3 lần, sau đó, nàng lại xoay người túi đầu hướng về Vương Hủ không người chào, đến rồi chọn bẹn người lùn tộc quý tộc cảm tạ bạn bè lễ thiết, tam ca của ta tên là bà ạ đỡ xa đần, hắn là tên bát giai đấu sĩ. Hả, danh tự này vẫn rất dễ nhớ, nghe xong liền biết hắn không phải người tốt, Vương Hủ nâng lên tay trái gãi gãi cái cằm, lại hết lên phía bên phải khoe miệng, mang theo một bộ cười gian biểu lộ châm chọc bà ạ đỡ xa đần một câu, ừm, hắn là tên bát giai đấu sĩ, tính cách tương đối hung ác, thủ đoạn rất độc ác, là cái có thể đọ sức một trận đối thủ. Nói như vậy, ngươi là muốn thay Ản vạ công chúa báo thù? Mèo đột nhiên cười nói một câu. Ừm, ta lúc nào nói qua? Vương Hủ mắt liếc thấy mèo, hỏi ngược lại nàng một câu. Ngươi không phải nói muốn đối phó bà ạ đỡ xa đần sao? Mèo lại hỏi Vương Hủ một câu. Ta chỉ nói là có cơ hội lại đối phó hắn, cơ biết cái này từ ý tứ chính là, nếu như đối phó hắn, đối ta có chỗ tốt, vậy hắn chết chắc. Nếu như đối phó hắn, đối ta không có chỗ tốt, vậy thì do lấy hắn giày vò đi, dù sao cửu nhân của hắn thật nhiều, xem hắn có thể giày vò thành cái dạng gì, khả năng ta còn không có xuất thủ, hắn tự bị người ta xử lý. Vương Hủ tùy ý đáp lại mèo một câu. Ngay tại mèo nghe Vương Hủ, trừng lớn hai mắt chuẩn bị lần nữa chỉ trích Vương Hủ con một lúc, nhìn ra mèo tiểu muốn báo nổi Vương Hủ. Tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, thấp giọng hỏi Ản vạ nói, tại đám kia liên quân tập kích hạ, ngươi là thế nào chạy đến căn này mật thất bên trong tới hồ lì thúc thúc mang theo cuối cùng một chi 50 người đội ngũ, đem ta đưa vào căn này mật thất, sau đó, bọn hắn liền rời đi, một mình lưu lại ta. Ản vạ nói, lại nết lên miệng, thanh âm từ từ nghẹn ngào. Mèo đuổi ôm chặt lấy Ản vạ đầu, vuốt ve đỉnh đầu của nàng. Nhẹ giọng an ủi nàng, trong ngay mắt nàng tiểu quên hết muốn đối Vương Hủ báo nổi chuyện này. Nhìn thấy chính mình nói sang chuyện khác kế sách sau khi thành công, Vương Hủ nhỏ không thể thấy bĩu môi cười một tiếng, túi đầu tiếp tục loay hoay trong tay mình cự hình bí chìa. Đông nhiên Tôn Tấn đi tới, túi đầu nhìn xem ngồi tại trên ghế bành Vương Hủ, biểu lộ có phần quân quýt, hắn không biết nên xưng hô như thế nào Vương Hủ, gọi là hắn Vương Hủ Vương từ đâu, vẫn là gọi hắn Vương Hủ thành chủ đâu. Ai, thật quân quýt nha, trực tiếp gọi ta Vương Hủ là được rồi, đừng như vậy quân quýt, tất cả mọi người là bằng hữu. Nhìn xem Tôn Tấn kia cau mày ánh mắt phiêu hốt dáng vẻ, Vương Hủ trực tiếp tiểu đoán được hắn tâm tư, đang trợ giúp hắn làm ra lựa chọn về sau, thấp giọng hỏi hắn nói, có chuyện gì sao? Ừm, cái kia, Vương Hủ, chúng ta đem tất cả cái dương đều mở ra, cũng đem đồ vật bên trong đều cho thống kê đi ra, tổng cộng là 157 cái dương, hết thảy 100 bộ khôi giáp, 70 đem các loại binh khí, còn có 100 mặt khiên tròn, không có phát hiện khoáng thạch cùng những vật khác. Cho nên, ta muốn hỏi hỏi, tại những vật này bên trong, ngươi đều phải chút gì? Cứ việc Vương Hủ đã sớm nói không cần người lồn chế tạo trang bị, thế nhưng là, tại không có phát hiện ngoại trừ trang bị bên ngoài những vật khác về sau, Tôn Tần vẫn là tới hỏi Vương Hủ một câu. Tất cả trang bị ta cũng đừng, các ngươi phân đi. Vương Hủ ngẩng đầu nhìn Tôn Tần, trả lời một câu, sau đó, lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ về sau, lại bổ sung một câu, kia 157 cái dương gỗ đừng làm hư, ta muốn những cái kia cái dương, cảm ơn. Không khách khí, vậy ta gấp đi trước. Nói xong,
Tại tràn đầy nghi ngờ nhìn thoáng qua túi đầu loay hoay cự hình bí trịa vương hủ về sau, Sôn Tần xoay người đi hướng các kỵ sĩ nơi đó. Giờ này khắc này, vô số vấn đề quanh quẩn tại Sôn Tần trong đầu, trong đó nhất làm hắn không giải thích chính là, chẳng lẽ giống như vương hủ cao nhân như vậy, đều là như thế quái à? Thật tốt trang bị không cần, lại muốn những cái kia không có tác dụng gì dương gỗ, thật sự là quá không bình thường. Lịch duyệt nông cạn Sôn Tần cái nào có thể biết vương hủ ý nghĩ nha? Sớm tại mới vừa tiến vào căn này mật thất lúc, vương hủ tiểu đã nhìn ra, những cái kia dương gỗ đều là từ cây thủy sam gỗ chế tạo, mà cây thủy sam gỗ là mình hợp thành lá bùa một trong tài liệu trọng yếu. So với cái khác vật liệu gỗ, từ cây thủy sam gỗ sở hợp thành lá bùa, trọng lượng càng nhẹ, hợp thành phụ kiện sát xuất thành công cao hơn, cái này chính mình sao có thể buông tha nha. Ngay tại Sôn Tần cùng các kỵ sĩ phân phối chiến lợi phẩm, neo nhỏ giọng an ủi đàn bà, giải nạp tiếp tục nghiên cứu tiên không thành bản vẽ, bị ma hai tỷ bội cười duyên trò chuyện lúc, vương hủ đưa tới một bộ luyện kim quan rối, đem một tôn hàn hải bạc đưa cho nó, sau đó khống chế nó đi ra mật thất đại môn. Ngươi làm gì phát hiện vương hủ kỳ quái hành vi nẹo, quay đầu hỏi vương hủ một câu. Lấy nước nha. Vương hủ trả lời một câu. Kia trong đầm nước nước thế nhưng là có độc nha, ngươi không biết sao nẹo nghi ngờ hỏi một câu. Cũng là bởi vì có độc ta mới chịu à, vương hủ duỗi lưng một cái, thấp giải thích do nói, như vậy một ao lớn nọc độc, tuyệt đối đáng giá không ít tiền, tuyệt đối không thể bỏ qua, mà lại, ta còn không biết ở bên trong là cái gì độc, chí ít cũng phải mang về nghiên cứu một chút đi. Hoa. Nẹo học vương hủ thần thái, lắc đầu nhìn xem hắn, lại dùng ngữ khí của hắn, cảm thán nói, ta thật sự là phụ ngươi, ngươi quá mạnh, liền một chút chỗ tốt đều không buông tha nhà, lợi hại. Ngay tại vương hủ bọn hắn còn tại mật thất bên trong làm lấy riêng phần mình sự tình lúc, một chỉ có được 3-4 bạn người cánh đồng tuyết bán thú nhân bộ đội, chính dọc theo một con sông cốc tiến lên, bọn hắn phía trước 300 dặm chỗ, tựu là vương hủ sơn khâu thành. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 138. Voi ma mút hợp mưu tại cánh đồng tuyết bán thú nhân bộ đội bên trong, dẫn đầu là một đám hơn 1 vạn người cánh đồng tuyết lang kỵ binh, đằng sau đi theo một đội 5-6 ngàn người khoa mạc nhiều thú kỵ binh đội ngũ, lại đằng sau là một chi hơn 1 vạn người cưỡi con mai bán thú nhân xạ thủ, lại đằng sau liền theo lít nha lít nhít một đống lớn bán thú nhân trọng giáp bộ binh. Cả chi đội ngũ dọc theo đường sông, đạp lên cỏ dại mơn mởn bờ sông, chậm rãi hướng về phía trước thẳng tiến, mang theo quần cuộn che khuất bầu trời khói lửa. Trong đội ngũ chen lẫn ghim và lang tê minh ngao, ngao. Thanh, bọn kỵ binh hô quát tiếng mắng chửi, roi của ba. Thanh, khoa mạc nhiều thú kỵ binh gõ trống trận đùng. Thanh, khoa mạc nhiều thú sẹt lao nước mũi thanh, cùng trọng giáp bộ binh tiến lên lúc, khôi giáp chạm vào nhau ra két. Tiếng. Đi theo một đám giống như thằn lằn đồng dạng so voi còn lớn hơn khoa mạc nhiều thú kỵ binh đội ngũ đằng sau, lại tại con mai xạ thủ trước mặt, là một con 7-8 tầng lầu cao voi ma mút, cự tượng kia mấy 10 mét vuông trên lưng, đắp cái mảnh gỗ lều bên trong song song ngồi hai người, một cái là cánh đồng tuyết bán thú nhân kiếm thánh, Rẽ Mị Rẽ, một cái là đáo nẻ xuất thần thủ hạ thủ tịch Thăng Nưu, Giở Ỉ Dạ Đục Nịt. Tại các loại tạp âm bay chung quanh hạ, Rẽ Mị Rẽ cùng Dạ Đục Nịt có thể buông ra giọng, tùy tiện sướng trò chuyện các loại bí sự, bởi vì tuyệt đối không ai có thể nghe được hai người bọn hắn đang nói cái gì. Dạ Đục Nịt hít một hơi thật sâu, đem một quyển gia cựu đưa cho Rẽ Mị Rẽ, đồng thời trầm giọng nói với hắn, đại nhân để cho chúng ta vòng qua sơn khâu thành, rời đi cái xã lệ ổng tần phạm vi thế lực, đồng thời căn dặn chúng ta không cần treo chọc hắn nữa. Vì cái gì còn không có mở ra quyển gia cựu, chỉ nghe Dạ Đục Nịt truyền tin, liền để Rẽ Mị Rẽ tức giận điên lên rồi, thủ hạ ta 4 vạn người, tòa thành kia bên trong mới 2 ngàn người, chỉ không cần đến nửa ngày, ta có thể để cho trong thành không có một ngọn cỏ, đáo nẹt đại nhân vì cái gì không để cho chúng ta tiến đánh tòa thành thị kia. Ngươi xem trước một chút trên quyển trục viết là cái gì, liền biết nguyên nhân. Dạ Đục Nịt trầm giọng đối Rẽ Mị Rẽ giải thích một câu, sau đó nếu mày thở dài. Nghe Dạ Đục Nịt, Rẽ Mị Rẽ ở trước ngực triển khai quyển gia cửu, nhìn từng chữ một nổi lên phía trên viết nội dung, càng xem sắc mặt của hắn càng kém, càng xem ánh mắt của hắn híp mắt càng nhỏ. Sau khi xem xong, Rẽ Mị Rẽ đem quyển gia cửu đưa trả cho Dạ Đục Nịt. Tiếp theo ngựa khí nghiêm túc hỏi hắn nói, đại nhân nói Gista lệ ổng thủ hạ bên trong đến rồi một tên cứ gọi là nẹo phát thần, điều này có thể sao? Vành một thanh, Dạ Đục Nịt đem trong tay mình quyển gia cửu cho đốt thành cho bụi về sau, quay đầu nhìn Rẽ Mị Rẽ, cười khổ nói, ta cũng không tin, chúng ta đều biết, toàn bộ tinh linh tộc chỉ có một tên pháp thần, cái kia chính là tinh linh nữ thần Lân ạ, cái này gọi là nẻo pháp thần là nơi nào xuất hiện đây? Này đại nhân không có giải thích nàng là từ đâu tới sao? Rẽ Mị Rẽ cao giọng hỏi một câu, lúc nói chuyện mang theo một loại rất không cam tâm ngữ khí. Đại nhân nói, nàng là 2000 năm trước nữ pháp thần, hiện tại nàng về. Dạ Đục Nịt một bên trả lời vấn đề, một bên lắc đầu, hiển nhiên hắn là không tin chuyện này. 2000 năm trước người lại về, không phải tại Khôi Hải đi? Không có trở về cái này 2000 năm nàng là ở đâu nha? Không phải tại giúp chồng dạy con đi? Thử hử. Rẽ Mị Rẽ lắc đầu cười to nói, hắn so Dạ Đục Nịt càng không tin chuyện này. Chuyện này là ác ma tộc nói cho đại nhân. Đại nhân nói, ác ma tộc tại Gista Lệ ổng trong tay bị thiệt lớn, còn vẫn lạc một tên thần linh, cho nên bọn hắn khuyên đại nhân không nên đi treo chọc Gista Lệ ổng. Dạ Đục Nịt đem chuyện tiền căn hậu quả cho Rẽ Mị Rẽ giải thích một chút. Người tin không một tên thần linh vẫn lạc tại Gista Lệ ổng trong tay, á không? Hiện tại hắn gọi Vương Hủ, thương Vương Hủ. Rẽ Mị Rẽ cực độ xem thường Vương Hủ, đối Vương Hủ có phần hiểu rõ hắn, coi là Vương Hủ tiểu là cái phổ thông đấu sĩ đâu. Ta cũng không tin, thế nhưng là đáo nẹt đại nhân tin tưởng, hắn từ ác ma tộc thái độ bên trong nhìn ra bọn hắn đối với Gista Lệ ổng sợ hãi. Dạ Đục Nịt híp mắt trái trả lời một câu, ngươi không phải nói gần nhất ác ma tộc thái độ đối với chúng ta cải biến à?
sự tình hội sẽ không là như vậy. Liệu Star Lệ ổng hướng ác ma tộc làm xảy ra điều gì hứa hẹn, cái hứa hẹn này để bọn hắn từ bỏ chúng ta, chuẩn bị muốn cùng Star Lệ ổng hợp tác. Dễ bị dễ suy đoán nói. Ừm, cũng có loại khả năng này, chỉ bất quá, ta nhìn không ra Star Lệ ổng có cái gì thẻ đánh bạc là có thể cùng ác ma tộc giao dịch, trên tay của hắn, cứ như vậy một cái thành nhỏ, ác ma tộc dựa vào cái gì cùng hắn hợp tác. Dạ đủ Knis khổ não khe khẽ lắc đầu. Nếu không như vậy đi, chúng ta đi công một chút tòa thành kia, nhìn xem Star Lệ ổng đến cùng có bài tời gì. Dễ bị dễ cao giọng đề nghị. Cái kia chính là muốn chống lại đảo nẹt đại nhân ra lệnh. Dạ đủ Knis trầm giọng trở về Dễ bị dễ một câu. Nếu không thế này, nếu như đánh thắng, công lao hai ta phần, nếu như thua, sợ có trách nhiệm ta một người khiêng, thế nào Dễ bị dễ mở ra mới điều kiện. Cái này, Dạ đủ Knis cúi đầu trầm ngâm bắt đầu. Ngươi còn do dự cái gì, vô luận biết đánh nhau hay không dưới tòa thành kia, ngươi đều không có tổn thất, nếu như ta đánh xuống, ngươi còn có thể chia sẻ thắng lợi trái cây, ngươi đây còn không hài lòng. Dễ bị dễ ngữ khí dồn dập nói ra. Không phải ta không hài lòng, Dạ đủ Knis giơ lên đầu, quay đầu nhìn xem Dễ bị dễ, trầm giọng nói ra, ta đang nghĩ, nếu như ác ma tộc nói là sự thật, liệu Star Lệ ổng thủ hạ bên trong thật sự có một tên pháp thần, như vậy, tại chúng ta công thành lúc, nàng xuất thủ, chúng ta kết thúc như thế nào ta lần nữa nói cho ngươi, cái này là không thể nào, tinh linh tộc chỉ có một tên pháp thần, nàng đang bảo vệ nguyên tố chi thụ, không có khả năng tới đây, mà lại, ác ma tộc hiện tại là tại bảo hộ liệu Star Lệ ổng, nguyên nhân tiểu là Star Lệ ổng rất tốt khống chế, mà đảo nẹt đại nhân chỉ là bọn hắn hợp tác đồng bạn mà thôi. Dễ bị dễ ngữ khí kiên định nói một câu. Dạ đủ Knis rốt cục bị Dễ bị dễ cho thuyết phục, thế nhưng là, tâm tư cẩn thận hắn vẫn là lại khuyên Dễ bị dễ một câu, công thành ta không phản đối, thế nhưng là, một khi hiện ra cái gì hiện tượng kỳ quái, chúng ta tiểu phải nhanh rút lui, đừng quên, chúng ta hết thể chỉ có không đến 20 vạn quân đội, chúng ta tổn thất không nổi. Ngươi yên tâm, có ta đây, ta đánh mây trăm năm trượng, ta biết phải làm sao, ngươi yên tâm, chờ lấy thăng quan phát tài đi. Dễ bị dễ cao ngạo hô một câu. Hy vọng là thế này. Dạ đủ Knis lần nữa thóng xuống đầu, rơi vào trầm tư. Ngay tại hai người này hợp mưu chống lại đảo nẹt mệnh lệnh, chuẩn bị đánh hạ Sơn Khâu thành lúc, còn tại mật thất bên trong vương vũ, vẫn như cũ đang nghiên cứu trong tay cự hình bí chìa. Ước chừng qua 3-4 tiếng, tất cả nhân loại đều ngủ, chỉ có không phải nhân loại vương vũ, bị ma hai tỉ muội, mèo, ản vạ cùng ạ bị còn tỉnh dậy. Đột nhiên, vương vũ gầm nhẹ nói, được rồi, ta giải khai bí ẩn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 139. Tiểu thiết truy hô một tiếng về sau, vương vũ đột nhiên từ chính mình trên ghế bành bắn lên, nâng lên cánh tay phải, cao dơ lên trôi này giống như cánh cửa đồng dạng lớn tinh cương bí chìa. Bị vương hủ cho khảm trước 5 viên màu sắc khác nhau, đẳng cấp khác biệt, thuộc tính khác biệt ma thú tinh hạch về sau, ông. Một tiếng vang trầm, nguyên bản vết dị loang lổ tinh cương bí chìa thượng, lập tức tiểu xảy ra biến hóa, bí chìa trên thân kiếm gỉ bàn trong nháy mắt tiểu biến mất, trên lưới kiếm thẻ răng, cũng tại một hồi két, két. Âm thanh bên trong, từ từ cải biến hình dạng. Làm cho vương hủ kinh ngạc đến lắc đầu là, trong tay mình bí chìa chất liệu cũng đang thay đổi, từ nguyên bản tinh cương chất liệu, biến thành bí ngân chất liệu, thậm chí, liền trọng lượng cũng thay đổi càng nặng, thời gian dần trôi qua, chính mình một cái tay đều nhanh bắt không được. Đã ngủ đám nhân loại kia, vẫn như cũ còn đang ngủ say, thế nhưng là, tố chất thân thể mạnh không phải nhân loại nhóm, tất cả đều vây ở vương hủ bên cạnh, ngước mắt nhìn trong tay hắn kia không ngừng biến hóa bí chìa. Thạch thất bốn phía trên vách tường sở khảm nạm đèn ma pháp, tản ra mở tối bạch quang, tại tia sáng này hạ, người bình thường cũng liền có thể đại khái thấy rõ trước mắt 3-4 mét bên trong đồ vật, lại xa một chút mà tiểu thấy không rõ, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy đại thể hình dạng. Nếu không cần ngẩng đầu có thể thấy rõ vương hủ trong tay bí chìa, bởi vì nàng vóc người cao nhất, đều nhanh gần 2 mét, cơ hồ cùng vương hủ cao không sai biệt cho lắm. Bị ma hai tỷ bội cũng không thấp, đều có 1m8 trở lên, lại thêm bị ma tiên tiên mạnh mẽ thị lực, hai người bọn họ cũng có thể tại mở tối hoàn cảnh bên trong nhìn thấy vương hủ trong tay bí chìa biến hóa. Người lùn công chúa ản vạ cùng điệu tinh nữ hài á bị gẹo, cứ việc cao ngẩng đầu, thế nhưng là thân cao chỉ tới vương hủ đầu gối hai người bọn họ, cơ hồ cái gì cũng thấy không rõ, chỉ có thể không ngừng dắt lấy mẹo pháp bảo, hỏi mẹo đã sinh cái gì. Đột nhiên, vương hủ trong tay cự hình bí chìa đang thay đổi hóa sau khi hoàn thành, đột nhiên phóng xạ ra ngũ thải lưu quang, quang mang so đèn ma pháp ánh đèn muốn sáng lên cái mấy trăm lần. Trong nháy mắt liền đem sửa sang gian thạch thất cho theo đèn đuốc sáng trưng. Ngay sau đó, ô, một hồi khét đều về sau, cự hình bí chìa bắt đầu vặn bẹo nổi lên không gian trung quanh, liền bí chìa trên thân kiếm năm khảm nạm lấy các loại tinh hạch lỗ khảm. Cũng thời gian dần trôi qua cải biến vị trí, cuối cùng, kia năm lỗ khảm tại thân kiếm một bên dựng thẳng xếp thành một hàng, năm lỗ khảm trước 5 viên màu sắc khác nhau mà thú tinh hạch. Lóe năm loại khác biệt qua mang, toàn bộ cự hình bí chìa tựa như bất dạ thành bên trong một ngọn lóe đèn nghe ông đại chiêu bài đồng dạng. Tất cả của người đều bị bốn phía ánh sáng cho tránh tỉnh, tại trong mơ mơ màng màng, bọn hắn thấy được vương hủ trong tay cự hình đèn nghe ông chiêu bài, thế là toàn bộ đều không tự chủ được vây quanh. Đã ngủ 4 giờ giải nát, là người đầu tiên tỉnh lại, đối không gian ma pháp ba động rất mẫn cảm nàng. Tại cảm nhận được cự hình bí chìa vặn bẹo không gian sinh ra không gian ma pháp ba động về sau, tự tỉnh. Nàng đi tới vương hủ bên cạnh, thế nhưng là thân hình của nàng tương đối nhỏ nhắn xinh xắn, mang theo cao hơn, cũng liền 1m6 ra mặt, nàng không cách nào khoảng cách gần nhìn thấy vương hủ trong tay bí chìa, thế là nàng đứng ở mình trên ghế bành, cứ việc thế này, nàng hữu cũng liền vừa vặn cùng bí chìa ở vào cùng một độ cao. Người phá giải thanh này bí chìa đứng tại trên ghế bành giải nát, vẫn là còn cao hơn vương hủ ra một chút, cho nên nàng cúi đầu nhìn xem vương hủ, hưng phấn mà hỏi, thật phá giải sao, không có phá giải nó có thể chớp lóe sao? Vương hủ ngẩng đầu nhìn biểu lộ hưng phấn vô cùng giải nát,
tức giận hỏi ngược một câu. Tiếp theo, hắn túi đầu nhìn xem vây quanh ở chính mình mọi người chung quanh, cao giọng phân phó nói, bí chìa phá giải, tất cả mọi người nhường một chút. Để cho ta mở ra mật thất, chúng ta nhìn xem bên trong là cái gì.
Đúng.
Đều nhường một chút.
Muốn khai mật thất, đều mau tránh ra mật thất lối vào.
Một đám người giống như ong mật đồng đạo, một bên ông.
Hô to lấy, một bên vọt đến một bên, lộ ra ở vào thạch thất chính trung tâm trên đất khối kia cửa sổ lớn hình tròn gạch.
Vương Vũ đi tới hình tròn gạch bên cạnh, hơi chút trầm ngâm, tiếp theo, hắn hướng phía bên cạnh mình vung tay lên, để cho đứng tại bên cạnh mình mèo tứ nữ lui về sau, sau đó, hắn lại đưa tới một bộ luyện kim con rối, đem trong tay mình bí chìa giao cho cỗ này luyện kim con rối, cuối cùng, hắn cũng tối lui đến xa xa mèo tứ nữ nơi đó.
Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, Vương Vũ nhìn lướt qua đứng tại chính mình hai bên mèo tứ nữ về sau, thấp giải thích rõ một câu, nói không chừng rằng kia mật thất bên trong có cơ quan đâu.
Không chỉ có mèo tứ nữ, những người khác cũng đều nghe được Vương Vũ, thế là, bọn hắn cũng đều lại lùi về phía sau mấy bước, thậm chí có mấy tên kỵ sĩ lui lui, phần lưng đều dựa vào đến thạch thất trên tường.
Rắc.
Một thanh, Vương Vũ khống chế luyện kim con rối, đem chuôi này lóng lánh tất cả sắc quang mang cự hình bí chìa cho cắm vào hình tròn gạch trước lô đút chìa khóa bên trong. Ngay tại Vương Vũ chuẩn bị khống chế luyện kim con rối để nó bấu néo một cái bí chìa thời điểm, đột nhiên lạc chi chi kim loại tiếng ma sát đột nhiên vang lên, sau đó hình tròn gạch tự động xoay tròn, làn danh của nó còn cùng chung quanh hình vuông gạch ma sát ra khỏi một đạo kim sắc hỏa hoa.
Ầm ầm,
tiếng vang từ hình tròn gạch chỗ truyền ra. Ngay sau đó, sửa sang ở giữa mật thất cũng bắt đầu rung động, to lớn cho bụi từ mật thất đỉnh chóp rơi xuống đám người một thân, cũng chỉ có Vương Hủ đã sớm chuẩn bị, chống lên một cái ô lớn, đem chính mình cùng mình bốn nữ nhân ngăn tại xuống mặt. Không có người để ý Vương Hủ dự kiến trước, bởi vì, đồng nhiên, hình tròn gạch tại hỏa hoa bên trong thăng lên, gạch phía dưới, mang ra một cái ba, bốn người ôm hết bí ngân hình trụ.
Một tiếng bạo hưởng, bí ngân hình trụ trụ đỉnh đè vào thạch thất trên trần nhà, tiếp theo, từ trên trần nhà lại rơi xuống một đám bụi trần mưa, lần nữa rơi xuống đám người một thân. Cũng may mắn Vương Hủ vẫn như cũ chống đỡ ô lớn, lúc này, bụi bằng mưa vẫn không có rơi xuống hắn cùng nữ nhân của hắn trên người. Hết thảy đều kết thúc về sau, vô luận là sạch sẽ Vương Hủ cùng mèo tứ nữ, vẫn là cả người là cho bụi những người khác, đều mau đem ánh mắt đầu đến cây kia ngân quang lóng lánh bí ngân hình trụ bên trên. Chỉ gặp cây cột ở giữa, bị đào cái hình vuông bình đài, trên bình đài, bày biện thứ gì, còn là do ở kia sáng yếu nguyên nhân, không ai thấy rõ bình vật trên đài là cái gì, thế là tất cả mọi người vây lại. Vương Hủ cũng tại thu hồi ô lớn về sau, đi hướng bí ngân hình trụ. Tại các kỵ sĩ tự động cho mình nhường ra cái vị trí về sau, Vương Hủ đi tới hình trụ bên cạnh, cúi đầu nhìn xem ngay tại bên hông mình bình đài. Hắn hiện trên bình đài bày biện cái năm đấm lớn truy, nhìn chất liệu tiểu là làm bằng sắt, thiết truy mặt ngoài bị rỉ sét rất nghiêm trọng, cơ hồ làm cho thanh này thiết truy hoàn toàn thay đổi. Thế nhưng là tại nhìn kỹ trong chốc lát về sau, Vương Hủ vẫn là nhìn ra chuôi này tiểu thiết truy đại khái dáng vẻ. Đây là chuôi một thể thành hình thiết truy, truy chuôi có cánh tay trưởng, cổ tay thô, đầu đũa cũng chỉ có to bằng năm đấm, rất nhỏ, đại khái hiện lên hình tứ phương. Thế nhưng là bốn cái sừng bên trên đều bị cắt đứt một bộ phận, cho nên cái này tiểu thiết truy hình dạng lại có chút mà giống như bất quy tắc 14 mặt thể. Nói thật, bình vật trên đài rất để cho Vương Hủ thất vọng, hắn cảm thấy nói cái gì vật này đều khó có khả năng là bảo bối, bởi vì hắn chưa thấy qua có bảo bối gì là từ sinh sát chế tạo, mà lại còn có thể bị gì xét thành cái này đức hạnh. Ngay tại lão hồ rèn cầm lên chuôi này tiểu thiết truy ở trước mắt quan sát một lát, lại đưa cho Vương Hủ lúc, mèo đống nhiên mở miệng nói, ta gặp qua thứ này.
Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 140.
Cuối cùng ngừng.
Nghe mèo, Vương Vũ đột nhiên quay đầu nhìn về phía nàng, đồng thời cầm trong tay tiểu thiết truy lấy được trước mắt của nàng, nghi ngờ hỏi, thứ này ngươi gặp qua ư? Ta gặp qua tương tự, ngươi hẳn là cũng gặp qua nha.
Nèo nhìn chăm chú Vương Vũ con mắt, mang theo cười âm hồi đáp.
Ta chưa thấy qua, ta liền tương tự đều chưa thấy qua.
Vương Vũ cao mày nhìn xem nèo, vừa nói, vừa có chút lắc đầu.
Đây chính là người lùn tộc khai thác mỏ lúc dùng truy nha, mỗi cái người lùn đều có, bọn hắn khai thác mỏ lúc, không phải chỉ dùng một thanh truy cùng một cái đục à, thanh này truy tiểu là người lùn mỏ truy nha, ngươi chưa thấy qua sao? Nèo híp mắt hỏi Vương Vũ một câu.
A.
Vương Hủ rõ ràng nhẹ gật đầu, vừa cẩn thận nhìn một lần dị xét tiểu thiết truy, sau đó cười khổ lắc đầu nói, ta tưởng rằng vật gì tốt đâu, nguyên lai tiểu là thanh mỏ truy nha, cái này ai làm nha, đem một thanh phổ thông mỏ truy giấu sâu như vậy, chẳng lẽ là bệnh tâm thần sao? Nói thật, thời khắc này Vương Hủ thật nghĩ đem trong tay trôi này truy cho ném đi ra bên ngoài độc trong đầm nước, chính mình tân khổ khổ hao hết trí nhớ phá giải 5 tiếng mới đem bí triệt cho phá giải rơi, ai biết lấy được chỗ tốt cũng chỉ là trôi bình thường nhất người lùn mỏ truy, đây thật là đối tiếng sâm lớn. Hạt mưa tiểu câu nói này tốt nhất thuyết minh nha.
Có người muốn sao? Vương Hủ cao giơ lên tay phải, trong tay nắm lấy chuôi này cơ hồ hoàn toàn dị xét tiểu mỏ truy.
Không ai trả lời Vương Hủ, tất cả mọi người tại lắc đầu, thậm chí liền người lùn công chúa Ản Vạ đều tại lắc đầu. Thân là người lùn tộc nàng đều ghét bỏ chuôi này tiểu mỏ truy, bởi vậy có thể thấy được chuôi này tiểu mỏ truy có thể nói là sắt vụn một khối.
Người nghe nói qua có cái gì cổ đại anh hùng trong chuyện xưa có lợi hại gì vũ khí là loại này mỏ truy sao? Vương Hủ quay đầu, ánh mắt mong đợi nhìn xem Nẹo.
Nẹo lắc đầu, biểu thị căn bản là không có nghe nói qua có người lùn anh hùng là dùng mỏ truy. Mặc kệ ai cũng biết, người lùn tại khai thác mỏ lúc mới dùng mỏ truy, lúc chiến đấu dùng chính là bữa, vẫn là đại phủ. Ai sẽ tại chiến tranh lúc làm cho dùng nắm đấm lớn mỏ truy nha?
Vương Hủ vẫn là bất tử tâm, quyết tâm muốn từ cái này truy bên trong đào ra một chút bí mật, thế là, hắn ngồi xổm xuống.
Nhìn xem người lùn công chúa Ản Vạ,
đem tiểu mỏ truy đưa tới trước mắt của nàng, thấp giọng hỏi nàng nói, công chúa, ngài ngẫm lại, ngài chủng tộc trong lịch sử, chẳng lẽ liền không có sử dụng mỏ truy anh hùng sao? Ản vạ cũng lắc đầu, đây coi như là phán quyết cái kia thanh tiểu mỏ truy tử hình. Vương Hủ bất đắc dĩ đứng lên, quét mắt trong tay mình tiểu mỏ truy, lầm bầm một câu, nát như vậy đồ vật còn tàng sâu như vậy, thật là không thể nào hiểu được nha. Nói xong, Vương Hủ đem tiểu mỏ truy thu vào mình hệ thống cửa hàng bên trong, chuẩn bị bán đi, thế nhưng là, đột nhiên, hắn hiện, hệ thống cửa hàng cho tiểu mỏ truy báo giá lại là 100 triệu mai kim tệ, đây chính là cấp 12 thần cách kết tinh giá bán nha. Chẳng lẽ, Vương Hủ trong lòng tự đủ, thứ này thật là một cái bảo bối, xem ra tạm thời là không thể bán, giá trị 100 triệu mai kim tệ đồ vật, tuyệt đối không thể có thể chỉ là cái phổ thông tiểu mỏ truy, tuyệt đối là đồ tốt. Trước tiên thu lại nói, Vương Hủ tại nhỏ không thể thấy bĩu môi cười một tiếng sau, đem tiểu mỏ truy thu vào mình ba lô hệ thống bên trong, sau đó quét mắt mọi người xung quanh, thấp giọng nói ra, đã trong này không có bất kỳ trang bị, cái này căn bí ngân cây cổ thuộc về ta, nó cũng thuộc về khoáng vật, đại gia không có ý kiến, chớ đám người tất cả đều lắc đầu, dù sao Vương Hủ tại trước đó đã nói qua, khoáng vật đều thuộc về hắn, cho nên không ai muốn theo hắn đoạt căn này bí ngân hình trụ, thậm chí ngoại trừ Vương Hủ bên ngoài đều không người muốn đi qua cầm cây kia bí ngân hình trụ, bởi vì kia cây cột cao 5-6 mét, bốn người ôm hết lớn như vậy, ít nhất cũng có nặng mấy trăm tấn, căn bản là bắt không được tới. Lại thêm cây cột chất liệu là bí ngân, là lộ rộng thế giới nhất cứng rắn cũng nhất mềm dẻo kim loại, bọn hắn căn bản là không có năng lực đem nó cho phân tách rơi, cho nên đối cây kia bí ngân hình trụ, bọn hắn liền một tia mơ ước tâm tư đều không có. Vậy liền ta từ chối thì bất kính. Nói xong, Vương Hủ hướng phía bí ngân hình trụ vung tay lên, ầm ầm. Một tiếng về sau, sửa sang cây cột tiểu biến mất, bị Vương Hủ thu vào ba lô hệ thống bên trong. Hoa. Ngoại trừ Vương Hủ cùng néo bên ngoài, còn lại mọi người không khỏi kinh hô một câu, giờ phút này trong lòng của bọn hắn đều đang cảm thán, luyện kim thuật sĩ tiểu là có tiền, nhân gia dùng không gian giới chỉ tiểu so với ta tốt, liền như vậy vật lớn đều có thể đảm bảo, thật sự là vô địch. Ngay tại Vương Hủ bởi vì đạt được một cái cự hình bí trụ bạc cùng một thanh thần bí bảo bối tiểu mỏ truy về sau, trong lòng trong bụng nở hoa lúc, đột nhiên ùng ục ục một hồi tiếng nước chảy tại bên cạnh mình vang lên, những người khác cũng đều nghe được, đám người cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy mất đi bí ngân hình trụ trên mặt đất lưu lại kia vòng hố sâu, giờ phút này đã tuôn ra nước đến, mặc dù tuôn ra không nhiều, thế nhưng là đoán chừng qua không được bao lâu liền muốn tuôn ra hố miệng. Đi, đi, đi. Vương Hủ sắc mặt đột nhiên tự biến, một bên đột nhiên phất tay, một bên cao giọng nói, cái này nước là từ phía dưới đầm sâu nơi đó xuống tới, trong nước có độc, chúng ta nhanh rời đi nơi này. Nghe được Vương Hủ hô to về sau, ngoại trừ mẹo từ nữ bên ngoài, tất cả mọi người thất kinh dâng tới thạch thất đại môn, cũng may mắn đại môn không nhỏ mà nhân số cũng không nhiều, đám người tất cả đều an toàn đi ra ngoài. Ngay tại tất cả mọi người chạy ra thạch thất về sau, Vương Hủ quay đầu nhìn thoáng qua thạch thất, hắn nhìn thấy độc thủy đã tuôn ra hố khẩu, thời gian dần trôi qua bảy khắp mặt đất. Đi. Vương Hủ dẫn đầu dọc theo làm bằng gỗ sạn đạo hướng phía dưới chạy, lại vây quanh đường hầm hố vách tường vòng vo không đến 10 vòng, đám người liền đi tới một tòa hình tròn trước động cầu. Đi, mau đi. Vương Hủ lại hô một thanh, sau đó dẫn đầu đi vào trong động. Đi không đến một giờ, tất cả mọi người cảm thấy có cơn gió lạnh từ phía trước thổi tới, cũng loáng thoáng nhìn thấy phía trước có cường quang. Lại đi 15 phút, đám người đi ra đường hầm, đi lên một đầu ở vào hẻm núi ở giữa tiểu đạo. Đi ra đường hầm đám người hiện, giờ phút này, trời còn chưa sáng, bất quá phương xa chân trời đã có một chút chợt nhìn, đoán chừng rất nhanh mặt trời tiểu rời núi. Hô hấp lấy tản ra hoa dại mùi thơm ngát gió núi, dọc theo trên đường nhỏ núi đám người, trong nháy mắt cũng cảm giác tinh thần tiểu đã khá nhiều, chí ít so tại người lùn trong hầm mỏ nghe thi số bị muốn thoải mái rất nhiều. Đi một giờ, trời đã sáng, đón chiều dương, đám người đi tới tiểu đạo cuối cùng, trước mắt tiểu là một đầu dọc theo vách núi thạch đường. Đột nhiên, các kỵ sĩ hô to bắt đầu, vuốt mèo đường ngọn. Nhìn xem phía sau mình đám kỵ sĩ kia vui đến phát khóc dáng vẻ, Vương Hủ cười khổ một thanh, trong lòng cảm thán, đoạn đường này thật không dễ dàng nha. Vốn cho rằng có thể một mực dọc theo vớt mèo đường mòn đi tới địa bàn của mình, ai biết náo động lên nhiều như vậy yêu thiêu thân, lượn quanh nhiều như vậy đường quanh co, lại đã trải qua nhiều như vậy quái sự. Hiện tại, rốt cục trở lại chính xác trên đường đi, hy vọng trên đường đừng chậm trễ nữa, nếu không, Sơn Khâu Thành bên trong đám kia nhìn mình chằm chằm người, khả năng liền muốn bố chính mình tử vong bố cáo đi. Đi đến vớt mèo đường mòn đám người, hoàn toàn chính xác không có lần nữa gặp được chuyện quỷ dị, màn trời chiếu đất đi 3 ngày 2 đêm về sau, mọi người đi tới một tòa núi nhỏ bên trên. Sơn bên dưới là một khối từ 7-8 nhánh sông xen lẫn mà thành tiểu bình nguyên, bình nguyên cuối cùng là một mảnh đồi núi, trong đó một tòa đồi núi thượng có tòa thành nhỏ, dưới thành vây quanh một vòng không nhìn thấy cuối con trướng, nhìn lá cờ là cánh đồng tuyết bán thú nhân. Hừ. Vương Hủ hừ lạnh một tiếng, nhìn xem phương xa bị vô số quân đội vây quanh Sơn Khâu Thành, cười lạnh đối bên cạnh mẹo tứ nữ nói ra, nhìn thấy những cái kia quân trướng đi, đó là ta nhị ca đảo nẻ xuẩn thủ hạ cánh đồng tuyết bán thú nhân bộ đội, ta tưởng nói cho các ngươi biết, ta có chút mà tức giận, cho nên vô luận nơi đó có bao nhiêu người, ta một cái đều sẽ không bỏ qua, đều phải chết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 141. Quân trại ngay tại Vương Hủ lặng lặng ngắm nhìn bị cánh đồng tuyết bán thú nhân quân trướng bao bọc vây quanh Sơn Khâu Thành lúc, lão bồ rèn từ phía sau đi tới Vương Hủ phía bên phải, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói, nhìn quân trướng số lượng, sợ là có 3-4 vạn người dám vẻ. Nghe xong lão bồ rèn, Vương Hủ cái gì cũng nói, chỉ là tại liếc mắt hắn một chút về sau, có chút nhẹ gật đầu. Vương Hủ minh bạch, lão bồ rèn là tại lo lắng cho mình, chính mình cũng rất cảm tạ hắn. Ngươi định làm gì? Lão bồ rèn lại mở miệng hỏi Vương Hủ một câu. thân kinh bách chiến hắn, biết rõ chiến tranh đáng sợ, cũng minh bạch chiến tranh không phải trò đùa, cho nên hắn đang dùng mịt mở ngôn ngữ nhắc nhở Vương Hủ, phải cẩn thận, phải cẩn thận. Tạ sự quan tâm của ngài. Vương Hủ xoay người đối mặt với Lao Hồ Rèn, ánh mắt thành khẩn nhìn xem hắn, thành tâm bái, sau đó giống như cười mà không phải cười hồi đáp, ta ở chỗ này chờ đợi 20 năm, tại những này tuế nguyệt bên trong, ta nghĩ tới ta sẽ gặp phải các loại nguy cơ cùng ứng đối phương pháp, chỉ cần địch nhân không có không trung bộ đội, liền xem như 200.000 người vây ở của ta thành thị, ta cũng có thể để bọn hắn chết không có chỗ chôn. Cánh đồng tuyết bán thú nhân trong bộ đội không có không trung đơn vị, bọn hắn chính là do kỵ binh, cung tiễn thủ cùng trọng giáp bộ binh tổ hợp mà thành hỗn hợp binh chủng bộ đội. Giải Nạp tại Vương Hủ bên cạnh xen vào một câu miệng. Đúng thế, Vương Hủ quay đầu nhìn xem Giải Nạp, nhẹ nhõm hồi đáp, cho nên bọn hắn đều chết chắc. Vậy ngươi chuẩn bị thế nào làm đâu? Ma pháp của ta đối kỵ binh tác dụng không lớn, đối trọng giáp bộ binh lực sát thương cũng không được. Nẹo có chút lắc đầu, giọng ma ngày nay đối Vương Hủ nói ra, ta nhìn chỉ có Giải Nạp vong linh bộ đội mới có thể đối phía dưới quân đội có chỗ sát thương. Ừm, Vương Hủ còn không có đáp lời, Giải Nạp tiểu bắt lấy Nẹo câu chuyện tiếp tục nói, hiện tại ta có thể khống chế bộ đội có đại khái 1.000 người, nếu như thừa dịp ban đêm đánh bất ngờ như vậy, duy nhất một lần có thể giết chết chí ít 5.000 người, ta liền sợ trong địch nhân có cao thủ, vậy thì phiền toái. Nói không chừng ta liền ban đêm cơ hội đánh bất ngờ đều không có. Chuyện này không cần các ngươi quản, các ngươi nhìn xem là được rồi, ta ở chỗ này chuẩn bị thời gian dài như vậy, đối phó bọn hắn vẫn là dư sức có thừa. Vương Hủ nhẹ nhàng sờ một cái Giải Nạp đầu, mang theo mắt cười cảm kích nàng nói, cảm ơn ngươi là ta trùng cực lực lượng, không đến cuối cùng thời khắc ta sẽ không dùng linh tinh. Nói xong, Vương Hủ xoay người quét mắt sau lưng đám người, cao giọng hô, đi theo ta đi. Vừa dứt lời, Vương Hủ lại lần nữa mở rộng bước chân hướng về sơn bên dưới đi đến, vừa đi tiến một đạo hẻm núi lúc, đám người hiện con đường phía trước bị một tòa giản dị hàng rào gỗ doanh trại cản lại, nhìn trong trại quân trên đỉnh lều đón gió phiêu động lấy cờ xí có biết, đây là tòa cánh đồng tuyết bán thú nhân thành lập lâm thời quân trại. Từ Vương Hủ quay đầu đối bên người Nẹo treo chọc nói, nhìn tới, dẫn đầu cánh đồng tuyết bán thú nhân bộ đội cũng không phải cái lăng đầu thành, cũng là có chút lãnh binh tác chiến kinh nghiệm, phía trước con đường kia là từ Nam Phương tiến vào Sơn Khâu thành duy nhất thông lộ, bọn hắn phong bế con đường này khẩu, đã có phòng ngừa những bộ đội khác tiếp viện Sơn Khâu thành ý đồ, lại có cho mình lưu đầu đường lui ý tứ, chiêu này xem như nhất tiễn xong điều đi. Ừm, nghe Vương Hủ, Nẹo nhẹ gật đầu. Xem như đồng ý Vương Hủ phán đoán, kỳ thật, nói thật, nàng cũng không hoàn toàn nghe hiểu Vương Hủ đang nói cái gì. Đối quân sự cơ hồ nhất khiếu bất thông nàng, ngoại trừ vọt mạnh dồn sức đánh bên ngoài, cũng sẽ chỉ đơn đấu, xem ra, kia tòa trại bên trong chí ít cũng có hơn 1.000 người, ngươi dự định làm sao đối phó? Nói thật. Ngoại trừ Nẹo bên ngoài, những người khác cũng muốn hỏi Vương Hủ vấn đề này, thế là, khi Nẹo thay thế bọn hắn hỏi Vương Hủ về sau, bọn hắn tiểu đều chủ động tới gần Vương Hủ, muốn nghe xem Vương Hủ trả lời. Nhìn liền biết, Vương Hủ thừa nước đục thả câu về sau, liền tiếp tục dọc theo đầu này đại khái chỉ có rộng 30 mét đá vụn đại lộ đi về phía trước. Tại đi tới cách cánh đồng tuyết bán thú nhân quân trại không đến 500 gạo lúc, đông, đông, đông tiếng chống trận vang lên, quân trại hàng rào môn hướng hai bên mở ra, từ bên trong xông ra một đội chừng 300 người cánh đồng tuyết bán thú nhân lang kỵ binh đội ngũ. Bọn chúng tiếng gào thét, cơ trong tay trường mâu cùng lần nào, tại một mảnh trong bụi mù, đột nhiên xông về Vương Hủ bọn hắn. Nhìn thấy đối diện bọn tới cố khí thế kiệt như hồng lang kỵ binh đội ngũ nhỏ về sau, Vương Hủ điếu môi cười một tiếng, hắn phán đoán, trại bên trong cánh đồng tuyết bán thú nhân hẳn là đã sớm phát hiện mình đám người này, sở dĩ hiện tại mới ra ngoài, tự là đang chờ đợi thời cơ, cũng là đang quan sát chính mình đám người này số lượng, sở dĩ từ bên trong sông ra 200-300 người, cũng là bởi vì bọn hắn nhìn thấy, chính mình đám người này mới chừng 50 cái, không đáng huy động nhân lực. Nhìn xem cũng nhanh chỗ sung yếu đến trước mặt lang kỵ binh đội ngũ, Lao Bồ Rèn tại nhìn thoáng qua Vương Hủ con mắt, không nhìn ra bất luận cái gì muốn ý tứ động thủ về sau, lập tức hô to lấy sau lưng các kỵ sĩ tổ chức trận hình phòng ngự, bất quá vài giây đồng hồ về sau, đã sớm thần kinh căng cứng các kỵ sĩ, tự bày xong hình tròn trận hình phòng ngự, bọn hắn nhìn qua trong bụi mù địch nhân kỵ binh, chờ đợi quyết chiến thời khắc. Quay đầu quét mắt sau lưng kia 36 tên biểu lộ hơi có vẻ khẩn trương các kỵ sĩ về sau, Vương Hủ quay đầu nhìn cách mình không đến 200 mét lang kỵ binh quần, tự lẩm bẩm, đồ ngốc, không biết nơi này là Nam Phong đầu gió sao. Nói xong, Vương Hủ tiện tay vung lên, trước người trên mặt đất nhiều một loạt mấy chục cây phả ra khói xanh hương, bất quá vài giây đồng hồ, thương hơi khói bị trong hạp cốc kia mãnh liệt phòng ngoài Nam Phong cho đưa đến diện mục giữ tợn lang kỵ binh trong đám. Ầm, leng keng, ầm ầm. Theo từng đợt thảm liệt tiếng nổ lớn, lần lượt từng lang kỵ binh ngã ngửa trên mặt đất, lan vào trong bụi mù. Bất quá mấy chục biểu, khi bụi mù tan hết về sau, Lão Bồ Rèn bọn hắn nhìn thấy, đám kia 200-300 người lang kỵ binh, tất cả đều một thân vết máu bầy khắp đường nhỏ, có phần vận khí tốt, chỉ là bị trên đường đá vụn cho chảy ra mà thôi, có phần vận khí hơi kém, tại lăn xuống tòa lang lúc, té gãy trên người xương cốt, có phần không may vận, trực tiếp bị đằng sau ngã xuống cái khác lang kỵ binh, cho trả đạp thành thịt nát. Vương Hủ tiện tay thu hồi trước người hương, diệt đi phía trên ngọn lửa về sau, xoay người đối sau lưng Lão Bồ Rèn cùng các kỵ sĩ nhẹ nói, đi thôi. Lại là một hồi đinh linh bang bang loạn hưởng, không ít kỵ sĩ giữa bất chi bất giác sững sờ thả khai binh khí trong tay. Giờ này khắc này, 36 tên kỵ sĩ chỉ có một loại biểu lộ, tựa là giống như nhìn thấy quỷ đồng dạng nhìn xem Vương Hủ, trong mắt ngoại trừ bội phục ánh mắt bên ngoài còn ẩn hàm một tơ tâm tình sợ hãi. Lúc này bọn hắn cộng đồng tiếng lòng tựa là tuyệt đối đừng treo chọc Vương Hủ, hắn không phải người, tựa là ác ma, treo chọc hắn liền chết như thế nào cũng không biết. Đông đông
đông tiếng trống trận cùng ô, ô, ô tiếng kèn, đồng thời từ phía trước tiểu trại bên trong vang lên, trại bên trong tiên phu trưởng, nhìn thấy dưới tay mình bộ đội bị không rõ ràng cho lắm xử lý về sau, trực tiếp nộ, hạ lệnh hủy đi cửa trại, toàn quân trùng kích. Thế là, Vương Hủ bọn hắn liền thấy, từ trại bên trong, căng phòng xông ra một mảng lớn đội ngũ nghiêm chỉnh lang kỵ binh, bọn hắn thanh toàn bộ đường nhỏ đều cho trận đích. Bất đắc dĩ thở dài về sau, Vương Hủ híp mắt nhìn qua phía trước đám kia gần 2000 người lang kỵ binh bộ đội, thấp giọng mắng, ngớ ngẩn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 142. Một cái không lưu trước mắt đường nhỏ cũng liền rộng 30 mét, lại thêm xuyên qua hẻm núi gió phương nam tương trợ, Vương Hủ chỉ cần trước người trên mặt đất cắm hơn vài chục cây hương, như vậy, vô luận xông lại bao nhiêu người, đều là không tốt, cũng phải bị hun choáng không thể. Hiển nhiên, xông tới đám kia hơn 2000 người lang kỵ binh nhóm cũng không nghĩ như vậy, nhất là dẫn đầu bọn sói này kỵ binh tiên phu trưởng, nó cho rằng sở dĩ vừa mới chi kia chừng 300 người đội ngũ không thể tiêu diệt Vương Hủ bọn người, là bởi vì đối phương còn có một chút thực lực, 300 người còn chưa đủ, lúc này, chính mình mang ra tất cả nhân mã, hết thảy 2.150 người, nhất định có thể san bằng Vương Hủ bọn hắn. Nhìn xem lại xông tới cách mình không đến 300 mét cánh đồng tuyết lang kỵ binh, Vương Hủ một bên thở dài lắc đầu, một bên cười lạnh lần nữa ném ra mấy chục cây đã đốt hương. Lúc này, hương hiệu quả một chút kém một chút, bởi vì xông tới lang kỵ binh nhân số quá nhiều, cho nên mang theo một cỗ sát khí, bởi vậy, hương hơi khói rất khó bay vào quân địch trong đội ngũ. Thế nhưng là, khi lang kỵ binh vọt tới khoảng cách Vương Hủ không đến 100 mét, Vương Hủ bên người các kỵ sĩ đều có chút bàn chân nhuyễn lúc, quay chúng quanh tại lang kỵ binh chúng quanh hơi khói nồng độ đủ cao, giờ phút này, bọn hắn mới hút vào hương hơi khói. Lúc này, nhân số nhiều gấp 10 lần lang kỵ binh, so vừa mới đám kia còn thê thảm. Thoạt đầu, hàng trước lang kỵ binh trước tiên bị hương cho hung đổ, quần quật lấy tiếp tục hướng phía trước xuyên qua mấy chục mét. Tiếp theo, ở giữa lang kỵ binh nhìn thấy hàng trước chiến hữu ngã xuống, theo bản năng kéo lại tòa lang trên cổ dây cương, ý đồ dừng lại tòa lang, thế nhưng là, trễ, quan tính để bọn hắn tiếp tục hướng phía trước chạy hết tốc lực mấy chục mét, thành ngã trên mặt đất hàng phía trước lang kỵ binh cho trả đạp thành thịt nát. Sau đó, hàng sau lang kỵ binh đột nhiên hiện ở giữa lang kỵ binh giảm, thế nhưng là, bọn chúng không có nhận đến tiên phu trưởng giảm mệnh lệnh, không dám đi theo giảm, thế là, bọn hắn từ đó sắp xếp lang kỵ binh sau lưng bật ra, vọt tới hàng phía trước. Lúc này, vọt tới hàng trước xếp sau lang kỵ binh cũng nhìn thấy nguyên bản hàng phía trước lang kỵ binh gặp bi thảm tao ngộ, thế là, bọn chúng bản năng cũng muốn giữ chặt dây cương. Dừng lại tòa lang, thế nhưng là, lại trễ, bọn hắn cũng bị hung choáng. Cuối cùng, tại một hồi kinh thiên động địa tiếng thét chói tai, kêu gào thanh, tiếng mắng chửi, tiếng va chạm bên trong, 2.150 người cánh đồng tuyết lang kỵ binh đội ngũ, tại mấy chục giây bên trong, liền thành một chỗ tàn binh bại tướng. Giờ phút này, còn có thể đứng lên cánh đồng tuyết bán thú nhân, không đến 20 cái, bởi vì nhận lấy hương ảnh hưởng, những cái kia chỉ có đứng đấy người, cũng tại đung đưa, mắt thấy là phải ngã xuống. Xì một hồi tiếng hít thở, Vương Hủ sau lưng ổ rèn bọn người cùng 36 tên kỵ sĩ, đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, lúc này, bọn hắn xem như triệt để bị Vương Hủ cho sợ choáng váng. Từng cái ngây người như phốc nhìn xem bị cho bụi bao phủ đám kia tàn binh bại tướng. Cấp Hama, đây là Vương Hủ sau lưng mọi người tại trong lòng đối với hắn mới xưng hô, bọn hắn đồng thời ở trong lòng cảm thán, Vương Hủ thật là đáng sợ, so ác ma còn đáng sợ hơn gấp một vạn lần, hơn 2000 người đội ngũ nhà, vẫn là kỵ binh, thậm chí là lang kỵ binh. Vậy mà tại không đến 30 giây bên trong liền bị hắn toàn bộ xử lý, nếu là hắn gia nhập vào cái nào đó trong chiến tranh, như vậy, địch nhân của hắn, ngoại trừ chỉ có thể tuyệt vọng khóc giống, còn có thể làm được gì đây? Lần nữa thu hồi trước người cắm trên mặt đất hương, lần nữa tiêu diệt mỗi cái hương liệu phía trên ngọn lửa, Vương Hủ quay đầu nhìn mị ma hai tỷ muội, thấp giọng phân phó nói, một tên cũng không để lại, vô luận là một tòa lang, vẫn là cánh đồng tuyết bán tú nhân, mỗi người bổ hai đao, trái tim một đao, cổ một đao, ta đã nói rồi, phàm là dám vây công sơn khâu thành người, ta tuyệt sẽ không để cho bất cứ người nào rời đi, bọn hắn đều phải chết ở chỗ này. Phân phó xong mị ma hai tỷ muội, nhìn xem hai người bọn họ biến mất tại trước mắt của mình về sau, Vương Hủ quay đầu nhìn lại nàng, phân phó nói, thi hài giao cho ngươi. Đoán chừng có thể có hơn 1000 đạ cánh đồng tuyết bán thú nhân cùng hơn 500 đạ tòa lang thi hải còn có thể dùng, mau đem bọn chúng tiến hành vong linh chuyển hóa, phải nhanh, chúng ta không có bao nhiêu thời gian, còn phải tiến hành bước kế tiếp kế hoạch, ngươi yên tâm, chẳng mấy chốc sẽ có càng nhiều thi hải giao cho. Ngươi. Nghe xong Vương Hủ phân phó, Dại Nạp hướng về Vương Hủ ngọt ngào cười một tiếng, tiếp theo, một cái tuấn di, tiêu biến mất tại Vương Hủ trước mặt, sau đó, đột nhiên xuất hiện mị ma 2 tỷ bội bên cạnh, mị ma 2 tỷ bội giết người, Dại Nạp tiểu chuyển hóa thi hải. Đi, chúng ta đi trước, chuyện nơi đây chúng ta giúp không được gì. Vẫn là trước tiên đi đường đi. Vương Hủ đối sau lưng ổ rèn nói một câu về sau, tự mở rộng bước chân tiếp tục đi tới. Không đợi lão ổ rèn phân phó, kia 36 tên kỵ sĩ tựa như là chúng ta đồng dạng, đi theo Vương Hủ bắt đầu đi tới. Nhìn xem dưới tay mình vậy mà nghe theo Vương Hủ mệnh lệnh về sau, lão ổ rèn cũng không nói gì, chỉ là yên lặng lắc đầu, hắn hiểu được, không phải là của mình thủ hạ phản bội chính mình, mà là bọn hắn thật bị hù dọa, bị Vương Hủ lánh khốc dọa sợ, nếu như mình là một thành viên trong bọn họ, như vậy, rất có thể chính mình cũng sẽ thuận theo Vương Hủ mệnh lệnh. Khi đội ngũ xuyên qua đám kia chết đầy một dải đất cánh đồng tuyết lang kỵ binh lúc, các kỵ sĩ thấy được máu chảy thành sông đá vụn mặt đất, thấy được các loại kiểu chết cánh đồng tuyết bán thú nhân, thấy được chiến tranh chân chính tàn khốc kia một mặt, có ít người thân thể không tự chủ được lắc bắt đầu chuyển động, sợ hãi tràn đầy đầu góc của bọn hắn, liền chính bọn hắn cũng không biết, chính mình là sợ hãi tử vong, vẫn là sợ hãi chiến tranh, vẫn là sợ hãi Vương Hủ. Chờ đi tới kia tòa đã không ai không chạy bên trong lúc, Vương Hủ quay đầu, nhìn xem lão đồ rèn, thấp giọng nói ra,
ngài cùng các kỵ sĩ trước hết ở chỗ này chờ đi, ta muốn đi giải quyết một cái địch nhân của ta. Chúng ta có thể rút một tay. Liệp Cạ Dở từ lao hổ rèn sau lưng đi ra, ánh mắt kiên định nhìn xem Vương Hủ, cao giọng nói, đừng nhìn ta nhóm ít người, chúng ta chí ít cũng có thể giết cái hơn 1000 người. Tạ tạ, Vương Hủ trước tiên là hướng về phía Liệp Cạ Dở có chút túi đầu ngỏ ý cảm ơn, tiếp theo, hít một hơi thật sâu, sau đó, thấp giải thích do nói, ta biết đại gia thực lực đều rất mạnh, tuyệt đối có thể giúp được việc khó khăn của ta, nhưng là, càng đi về phía trước, chính là ta sát lục chi địa, ta dùng 20 năm ở nơi đó chôn giấu thật nhiều bấy giờ, những cạm bẫy kia khởi động về sau, chính ta đều không khống chế được, cho nên, vì không thương tổn đến các ngươi, ta đề nghị các ngươi tạm thời lưu tại nơi này, chờ ta dọn sạch địch nhân về sau, lại đến tiếp các ngươi. Cái này, Liệp Cạ Dở cũng do dự, ngữ khí cũng không có vừa mới kiên định, đã nhìn qua Vương Hủ thiết trí bấy giờ nàng, biết rõ Vương Hủ bấy giờ khủng bố đến mức nào, cũng biết Vương Hủ cũng không có lựa gạt mình, lần trước cái kia đốt rừng bấy giờ, tự là liền chính hắn cũng không khống chế được. Không có vấn đề, chúng ta có thể chiếu cố tốt chính mình, ngươi đi giết địch đi. Lão Bồ Rèn gật đầu trả lời một câu, quyết định mang theo thủ hạ của mình lưu tại nơi này. Còn có, một hồi, ta luyện kim con rối bộ đội sẽ tới mai phục mới bấy giờ, các ngươi không cần để ý tới bọn chúng là được rồi, tuyệt đối đừng tới gần bọn chúng, bởi vì người cạm bẫy kia rất đáng sợ. Vương Hủ ngữ khí nghiêm túc nói một câu. Thật. Lão Bồ Rèn rõ ràng nhẹ gật đầu. Lúc này, làm xong đằng sau chuyện giái nạp cùng mị ma hai tỷ bội đột nhiên xuất hiện ở Vương Hủ bên cạnh, Vương Hủ thấp giọng cho các nàng giải thích một chút tính toán của mình về sau, liền mang theo nẹo tứ nữ rời đi, lần thứ nhất hắn cùng lão Bồ Rèn đội ngũ tách ra. Rất nhanh, Vương Hủ kia kinh động toàn bộ lộ rồng thế giới rất chóc, sẽ diễn ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 143. Tinh cương nhà kho Vương Hủ chỉ đem lấy nẹo tứ nữ rời đi, đem người lùn công chúa Ản và cùng địa tinh nữ Hải Á bị ghéo đều lưu tại lão Bồ Rèn nơi đó. Rất rõ ràng, Vương Hủ là muốn cho nẹo tứ nữ biểu hiện ra chính mình chân chính bí mật. Chuyển qua một đạo sân khẩu, khi Bồ Rèn bọn người hoàn toàn không thấy mình lúc, Vương Hủ bắt đầu thêm tiến lên, một bên chạy như điên, một bên tuấn di. Đương nhiên, nẹo tứ nữ di động độ hoàn toàn không kém Vương Hủ, cho nên các nàng rất nhẹ nhàng có thể đuổi tới Vương Hủ độ. Khi Vương Hủ đi tới một tòa không đến cao 50 mét gò nhỏ lằng phía dưới lúc, tiêu ngừng tiến lên bộ pháp, đứng ở tòa này giống như một cái bia đá đồng dạng tứ phía bóng loáng gò nhỏ phía dưới. Làm sao vậy? Nơi này có cái gì sao? Quan sát một phen trước mắt tòa này có cạnh có góc, giống như là hình hộp chữ nhật bia đá đồng dạng gò nhỏ lằng về sau, tính cách tương đối vội vàng sao động mèo không nhìn được trước, mở miệng hỏi Vương Hủ nói. Chờ một chút ta. Vương Hủ không có cùng mèo giải thích, mà là cúi người xuống, đưa tay phải ra, bắt lấy chân núi một khối cao cỡ nửa người bóng loáng núi đá. Tiếp theo, dùng sức nhấc lên, tại một mảnh bay thạch cùng trong cho bụi, núi đá bị vén đến một bên, để lộ ra phía dưới một khối lớn chừng bàn tay tiểu phát trận. Nẹo tứ nữ túi đầu vừa nhìn, các nàng xem đến, tại núi đá lưu lại ước chừng nửa mét sâu bất quy tắc hố nhỏ đáy hố, có một tòa dùng vôi vẽ thành màu trắng tiểu phát trận. Không đợi tứ nữ mở miệng hỏi chính mình kia tòa tiểu phát trận tác dụng là lúc nào, Vương Hủ ngồi xổm người xuống, lấy ra một viên nhất giai quang minh hệ ma thú tinh hạch, khảm đính vào pháp trận thượng, sau đó, duỗi ra tay phải đặt tại pháp trận bên trên. Giang rắc. Một chút giòn vang ở một bên hiện ra, nẹo tứ nữ xoay người nhìn lại, liền gặp được ở bên cạnh kia tòa hình vuông núi nhỏ chân núi đã nứt ra một đạo đột ngột hình tròn cửa hang lộ vẻ đen nghịt, bị chung quanh lùm cây thấp thoáng lấy. Nếu như không phải cách rất gần, cho dù là tại vào lúc giữa trưa, cũng rất khó coi đến cái này cao cỡ nửa người cửa hang. Đi. Vương Hủ gấp nói một câu sau, tiêu dẫn đầu chui vào trong động khẩu, mà nẹo tứ nữ cũng đi theo chui đi vào. Trong động là một tòa hình tròn thạch thất, độ cao đại khái chỉ có không đến 3 mét, diện tích cũng chỉ có 10 mét vuông tả hữu. Từ cửa hang chiếu vào trong động tia sáng, cũng đủ để chiếu sáng sửa sang gian thạch thất. Trong thời gian cực ngắn, mèo tứ nữ quan sát một lần sửa sang gian thạch thất, các nàng hiện, trong thạch thất không có cái gì. Trung quanh vách đá rất thô ráp, phía trên cái gì cũng không có treo, trên mặt đất phủ lên mười mấy khối bất quy tắc màu xanh đá hoa cương gạch, có một nửa gạch đều đã nứt ra, phía trên còn tích một tầng thật dày cho bụi, bởi vậy có thể thấy được, tại đây đã thật lâu không người đến qua. Giúp ta thanh gạch đều cho diệt đi, Vương Hủ nhẹ giọng đối mèo tứ nữ phân phó một câu về sau, liền bắt đầu động thủ thanh lý trên đất những cái kia vỡ vụn gạch, đều ném ra. Phía dưới có cái gì? Mèo tứ nữ cũng học Vương Hủ, xoay người thanh lý trên mặt đất những cái kia có phần vỡ vụn rơi gạch, cũng may mắn trải trên mặt đất gạch không nhiều, cho dù là vỡ vụn hết, cũng liền không đến 30 khối, chỉ dùng không đến 1 phút đồng hồ, Vương Hủ 5 người liền đem trong thạch thất tất cả gạch đều cho ném ra cửa hang. Thời gian dần trôi qua, mù mịt ở thạch thất bên trong cho bụi rơi xuống, lúc này, mèo tứ nữ nhìn thấy, trong thạch thất trên mặt đất, dùng bí ngân khảm nạm lấy một tòa hình tròn pháp trận ước chừng bao trùm 5-6 mét vuông phạm vi, có thể từ phía trên cảm nhận được có chút không gian ba động. Rất rõ ràng, đây là tòa không gian pháp trận. Đứng lên đến, Vương Hủ lần nữa phân phó một câu về sau, tiểu xoay người tại pháp trận vị trí hạch tâm, gắn một viên nhị giai không gian hệ ma thú tinh hạch, sau đó đứng dậy, quay đầu nhìn xem mèo tứ nữ, mang theo cười âm trêu chọc nói, nhanh lên một chút, cái này pháp trận chỉ có thể dùng một lần, tuyệt đối đừng bỏ lỡ. Đồng thời bất đắc dĩ lắc đầu về sau, mèo tứ nữ đi tới trên truyền tống trận, tiếp theo, Vương Hủ khởi động truyền tống trận. Tại một hồi nu hòa thanh quang bên trong, Vương Hủ cùng hắn 4 nữ nhân, hóa thành 5 đám có chút chớp động cổ sáng màu trắng, biến mất tại trong thạch thất, chờ 5 người biến mất không lâu sau, Vương Hủ dán tại pháp trận trước địa hỏa phù bắt đầu thiêu đốt, mười mấy giây sau, cả tòa hòn đá nhỏ núi liền bị đốt thành một bãi bốc lên khói bụi nham tương, gian thạch thất kia đương nhiên cũng liền hoàn toàn biến mất tại trong nham tương. Lại là 5 đám bạch quang thoáng qua, Vương Hủ cùng mèo tứ nữ xuất hiện ở một cái mới địa điểm. Lần đầu tiên tới nơi này mèo tứ nữ, đưa mắt tứ phương, các nàng hiện, nơi này là một gian gần hơn ngàn mét vuông nhà kho nóc nhà, mặt đất cùng bốn vách tường đều là từ tinh cương sở tạo, tại nóc nhà kia vô số ngọn đèn ma pháp sở xuất màu trắng ánh đèn chiếu rọi xuống, sửa sang ở giữa nhà kho đều tại phản quang, sáng đến chướng mắt. Chờ thời gian dần trôi qua thích ứng nơi này cường quang về sau, mẹo tứ nữ mới có cơ hội chân chính quan sát trong kho hàng tình cảnh, thế nhưng là, cái này vừa nhìn không sao, nhìn qua về sau, trực tiếp thanh tứ nữ cho kinh hại ngốc tại nơi đó, giờ phút này, nét mặt của các nàng đều rất tương tự, tự la trừng mắt, miệng mở rộng, ánh mắt đờ đẫn nhìn xem một phía. Nguyên lai, tại tòa này từ tinh cương chế tạo trong kho hàng, chất đầy một cái cá thể hình lớn nhỏ không giống nhau luyện kim con rối, xem ra, sợ là có hơn một vạn có được, mà lại, những này luyện kim con rối chất đống rất có quy tắc, đều là 5-6 cái cưỡi cổ trở thành dựng lên hàng. Phía trên nhất cái kia, đỉnh đầu dùng dây thừng cố định tại tinh cương trên trần nhà. Xem ra, tại tòa này dài trăm gạo, rộng 10 mấy mét, cao 20 mét trong kho hàng, cố định vô số tổ loại này 5-6 cái ngồi thành dựng lên hàng luyện kim con rối. Đây là nơi nào? Nhan Mẹo trước tiên từ chấn kinh trong tâm tình của tỉnh táo lại, quay đầu nhìn xem Vương Vũ, nhẹ giọng hỏi một câu. Sơn Câu thành phía dưới, là nhà kho. Vương Vũ tùy ý trả lời một câu. Tự là kia tòa không đến trăm thước cao đồi núi phía dưới sao dài nạp cũng chậm đến đây, quay đầu nhìn xem Vương Vũ, hỏi một câu, cha hỏi lúc, lông mày của nàng nhăn thành chữ xuyên. Không sai, ngay tại phía dưới kia. Vương Vũ cúi đầu nhìn xem dài nạp, trả lời một câu. Nơi này có bao nhiêu đã luyện kim con rối nha? Luôn luôn không làm sao nói chuyện lý dạ, lúc này bỗng nhiên mở miệng hỏi. Hai vạn đã, ta dùng 20 năm mới hoàn thành. Vương Vũ cảm thán một câu. Những này luyện kim con rối dáng vẻ, giống như không quá nhất trí nha. Xạ nạ tại cẩn thận quan sát một phen về sau, mở miệng hỏi Vương Vũ nói. Không sai, vừa mới bắt đầu, ta chế tạo công nghệ trình độ rất kém cỏi, cho nên khi đó chế tạo ra luyện kim con rối rất thô ráp, về sau từ từ tiểu luyện được, chế tạo trình độ cũng liền đi lên, mà lại càng ngày càng tốt. Hiện tại ta dám nói, ta sở tạo ra luyện kim con rối so chân nhân đều linh hoạt. Vương Vũ kiêu ngạo trả lời một câu. Nghe xong Vương Vũ trả lời, mẹo tứ nữ cẩn thận quan sát một lần trong kho hàng luyện kim con rối, các nàng hiện sự thật thật đúng là giống như Vương Vũ nói như vậy, càng đến gần trong kho hàng bộ luyện kim con rối càng thô ráp, đơn giản tựa như là mấy cây côn gô ghép thành dị dạng quái thú. Thế nhưng là càng đến gần cửa ra vào luyện kim con rối càng tinh tế hơn, đơn giản giống như người thật. Tại đây hết thảy mới 2 vạn đã luyện kim con rối, có thể bên ngoài có 3-4 vạn tên địch nhân, hơn nữa còn là kỵ binh. Những này di động chậm rãi luyện kim con rối có thể là bọn hắn đối thủ sao? Giải Nạp đống nhiên mở miệng hỏi Vương Vũ một câu, mang theo ánh mắt tán thưởng nhìn xem Giải Nạp. Vương Vũ thấp giọng hồi đáp, ta không có ý định để cho bọn này con rối đi cùng đám kia lang kỵ binh liều mạng, bọn chúng là ta đổ sát công cụ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.